Chương 79, biến cố, bên trên Vân Lam Tông. Chương 79, biến cố, bên trên Vân Lam Tông. Đế quốc Gia Mã, Ô Thản thành ngoài thành, một đầu trên quan đạo rộng lớn. Tiêu thành chủ, liền đưa đến nơi này đi. Một cái dương cánh có tới 3 trượng sư thiếu ma thú đứng ở trong đường, đầu cánh lông vũ hiện ra bóng loáng màu xám đậm, thỉnh thoảng vung vẩy một chút tráng kiện móng vuốt, mang theo mấy sợi bụi mù. Tại nó cách đó không xa, đứng vững một vị người khoác huyền thiết áo giáp vạm vỡ nam tử trung niên, nó giáp trụ bên trên đầu thú vân trang trí tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hắn giờ phút này hai tay ôm quyền, mang trên mặt một chút tởm mở ý cười. Tên này nam tử trung niên chính là Ô Thản thành tiền nhiệm thành chủ, mà hắn đứng đối diện, cũng là một vị khí độ bất phàm nam tử trung niên. Người kia thân mang một bộ lộng lẫy quần áo màu xám, và áo bị gió phất đến nhẹ nhàng bung lên, long hành hổ bộ ở giữa mang theo một luồng không giận tự uy khí thế. Hắn chính là tân nhiệm Ô Thản thành thành chủ, Tiêu gia tộc trưởng đương nhiệm, đại đấu sư đỉnh phong Tiêu Chiến. Ha ha, đi thong thả. Tiêu Chiến cũng là ôm quyền đáp lễ, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Khoảng thời gian này, người trước mắt giúp hắn không ít việc, phần nhân tình này, hắn ghi ở trong lòng. Ha ha ha, Tiêu thành chủ, sau này còn gặp lại. Tiên nhiệm thành chủ vừa mới nói xong, khôi ngô thân hình tựa như một cái mạnh mẽ hùng lưng, nhẹ nhàng nhảy lên, vương vàng rơi vào sư thiếu rộng lớn trên lưng. Kít kha zét 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 tăng. Sư thiếu phát ra một tiếng vang động núi sông hí lên, cực lớn cánh chim bỗng nhiên vỗ, cuốn lên một hồi gió lớn, trở tiên nhiệm thành chủ hướng xa xa chân trời vội ba đi, rất nhanh liền hóa thành một cái điểm đen nho nhỏ. Tại nam tử rời đi về sau, Tiêu Chiến xoay người đi hướng buộc tại bên đường tuấn mã. Kia là một thất toàn thân đen nhánh tuấn mã, thần tuấn phi phàm, hắn trở mình lên ngựa, dây cương kéo một cái, tuấn mã liền giảm bước, hướng phía Ô Thản thành phương hướng chậm rãi đi đi. Ngay tại trước đây không lâu, vị này tiền nhiệm thành chủ đột nhiên đến thăm Tiêu gia, nói là đế quốc cao tầng ban bố một đầu dụ lệnh, nhường Tiêu Chiến tiếp nhận Ô Thản thành chức thành chủ. Tin tức truyền đến, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đều là không hiểu ra sao, Tiêu Chiến càng là mặt mũi không hiểu đấu. Hắn cùng trong tộc trưởng lão cùng tiền nhiệm thành chủ cầm đầu quan phương nhân viên liên tục xác nhận, thẳng đến xác nhận dụ lệnh không sai lầm, lúc này mới tiếp nhận biển kia chiếu nặng thành chủ ấn tỷ. Tiền nhiệm thành chủ tựa hồ còn mang theo mật lệnh, Tiêu Chiến thượng nhiệm sau cũng không lập tức rời đi, ngược lại mười phần nhiệt tình mang theo hắn quen tất phủ thành chủ một ngọn cây con cỏ, còn chi kỷ giúp hắn tại quan viên bên trong lập xuống uy tín. Sự tình sơ bộ ổn định về sau, Tiêu Chiến liền bắt đầu âm thầm điều tra việc này ngọn nguồn, trong lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, một đạo linh quang bỗng nhiên xông vào trong óc. Nếu nói thật có người nào biết trong bóng tối tương trợ Tiêu gia, lại có như vậy thủ đoạn thông thiên, cái kia tất nhiên là sau lưng Tiêu Viêm bị kia thần bí lao tiên sinh. Tính toán thời gian, Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông Tiếu Tông chủ ước hẹn 3 năm cũng nhanh đến, lấy Tiêu Chiến đối con trai mình hiểu rõ, tiểu tử kia giờ phút này tất nhiên đã tiến về trước đế đô, vì trận này ước chiến làm chuẩn bị. Thế là, Tiêu Chiến quyết định từ đế đô tới tay, nghe ngóng một chút tin tức. Nhiều phương tìm hiểu phía dưới, thật đúng là để hắn tra được một người, gần đây tại đế đô danh tiếng vô lượng, lai lịch thành mê luyện dược sư, Nham Tiêu. Biết con không khác ngoài cha, Tiêu Chiến chỉ nhìn một cái Nham Tiêu toàn thân bức họa, liền nháy mắt kết luận, cái này làm việc trưng dương, thiên phú chắc tuyệt thiếu niên, tất nhiên chính là hắn cái kia đã lâu không gặp tiểu nhi tử, Tiêu Viêm. Ở đây, chỗ có đáp án liền vô cùng sống động, tất nhiên là hoàng thất đã biết được Tiêu Viêm thân phận, muốn phải nhờ vào đó lôi kéo lấy lòng, hay là lao tiên sinh kia trong bóng tối xuất thủ tương trợ. Nghĩ thông suốt một điểm này, Tiêu Chiến cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm công phu, không chỉ có là hắn người phụ thân này, liền toàn bộ Tiêu gia đều muốn dính Tiêu Viêm chỉ. Khắc khắc. Đúng lúc này, một hồi âm lãnh cười quái dị đột nhiên từ bên đường trong rừng rậm chui ra ngoài, giống như là độc xà thổ tín, nghe được ra đầu run lên. Ông ngao. Tiêu Chiến dưới thân tuấn mã đột nhiên phát ra một tiếng thê lương hí lên, móng trước đột nhiên cao cao vung lên, càng là bị thứ gì đó cho hung hăng trượt chân. Cũng may là thân là nửa chân bước vào đấu linh cường giả, Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, cái hông của hắn đột nhiên phát lực, thân hình như một mảnh tơ liễu rơi xuống đất, cũng không rơi chật vật không chịu nổi. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cách đó không xa trên đất trống, hai đoàn nồng đậm hắc vụ chính lơ lửng tại giữa không trung. Mới tuấn mã sở dĩ sẽ bị trượt chân, chính là cái này hai đoàn hắc vụ giở trò quỷ. Các ngươi là ai? Tiêu Chiến sắc mặt nháy mắt trầm xuống, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, đấu khí màu xanh tại lòng bàn tay chậm rãi phun trào, nghiêm nghị quát lên. Khắc khắc. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa à, bắt lấy Tiêu Chiến, hộ pháp đại nhân chắc chắn tầng tầng lớp lớp có thưởng. Không sai không sai, khắc khắc. Hai đoàn trong hắc vụ truyền ra âm thanh sắc nhọn chói tai, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Chiến quát hỏi, phối hợp lẩm bẩm, thanh âm kia âm lãnh lại khàn khàn, giống như là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Tiêu Chiến trong lòng đột nhiên chìm xuống, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn biết rõ hai người này tuyệt không phải loại hiền, lập tức liền quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Sư Sơn Liệt. Theo quát to một tiếng vang lên, Tiêu Chiến gương mặt nháy mắt biến uy nghiêm đáng sợ, toàn thân thanh sắc đấu khí bỗng nhiên tăng gọn. Ầm. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp đất, thân hình như đạn pháo hướng phía hắc vụ bắn mạnh tới, nắm tay phải phía trên hào quang tỏa sáng, một đầu sinh động như thật đầu sư tử hư ảnh hiện ra, mang theo đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, hung hăng đánh tới hướng cái kia hai đoàn hắc vụ. Không biết tự lượng sức mình, một đạo băng lãnh trảo phúng âm thanh từ bên trong hắc vụ truyền ra, chợt hai cái hiện ra màu đen nhánh tay cầm nhẹ nhàng duỗi ra, tinh chuẩn cầm Tiêu Chiến oanh đến năm đấm. Giang giác. Xương cốt va chạm giòn vang vang lên, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân đấu khí nháy mắt ngưng trệ, toàn thân giống như là bị đông lại, khó mà động đậy tí teo. Chỉ là đại đấu sư, cũng dám ở ta hai người trước mặt làm càn. Lại một đạo âm lãnh lời nói truyền đến, bên trong hắc vụ, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vùng ra, hung hăng nện ở Tiêu Chiến ngực. Nô. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngực giống như là bị đá lớn ép qua, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó mắt tối sầm lại, triệt để bất tỉnh nhân sự. mau đưa hắn mang đi đi, bằng không chậm thì sinh biến. Tốt. Hai đoàn hắc vụ chậm rãi tới gần, đem Tiêu Chiến thân thể bọc trong đó, chợt hóa thành hai đạo bóng đen, hướng phía chỗ rừng sâu vội vã đi, chỉ để lại một hồi khiến người dùng mình cười quá dị, tại trống trải trên quan đạo vang vọng thật lâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền đến bên trên Vân Lam Tông đến nơi hẹn thời gian. Đế đô một chỗ xa hoa quán trọ bên trong gian phòng, xếp bằng ở trên giường Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh lóe qua một tia ánh sáng sắc bén. Theo trong cơ thể hắn đấu khí chậm rãi vận chuyển, một tầng năng lượng màu trắng bệnh áo giáp đột nhiên từ dưới làn da hiện ra, bao trùm hắn toàn thân. Đây chính là chỉ có đại đấu sư cường giả mới có thể làm đến đấu khí hóa khải. Chúc mừng ngươi, tấn cấp đại đấu sư tứ tinh. Dược lao âm thanh tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên, mang theo vài phần vui mừng ý cười, ta còn tưởng rằng ngươi biết nhịn không được dụ hoặc, trực tiếp đột phá đến đại đấu sư ngũ tinh đâu. Hắc hắc. Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là hoạt động một chút tay chân, sau đó bật cười lớn, liên tục phục dụng hai viên trực tiếp tăng thực lực lên đan dược, vốn là có tổn hại căn cơ, ta cũng không muốn trở thành trong miệng người khác cấm sát thuốc, chỉ cần có thể chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên liền đầy đủ. Huống chi, Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ngực, thấp giọng nói, coi như đến lúc đó thật không phải là đối thủ của nàng, lão sư ngươi chuẩn bị ở sau dự định, cũng không phải bài trí a. Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù cũng kinh lịch qua không ít lịch luyện, nhưng cùng kinh nghiệm của hắn so với, cuối cùng vẫn là kém quá nhiều. Tại dược lao trợ rút xuống, hắn từng âm thầm quan sát qua Nạp Lan Yên Nhiên cùng cao giai ma thú đối chiến, đối nàng chiêu thức nội tình rõ như lòng bàn tay. Hắn có lòng tin, cho dù chính mình so với đối phương thấp một cái đoạn ngắn vị, cũng vẫn như cũ có thể đem đánh bại. Ha ha ha, tốt, ngươi có thể có phần này tâm tính, vi sư rất là vui mừng. Dược lao thỏa mãn gật gật đầu, cười sang sảng âm thanh tại Tiêu Viêm trong đầu quanh quẩn, đi thôi, hôm nay liền cho ngươi thời thiếu niên trận kia xúc động, trên bức tranh một cái viên mãn dấu chấm tròn. Đúng, lão sư. Tiêu Viêm cười đáp, chợt đứng dậy, đem cái kia chuôi quen thuộc huyền trọng xích từ giường bên cạnh cầm lấy, nặng nề mà vác tại sau lưng. Hắn sải bước đi đến trước của phòng, một cái kéo cửa phòng ra, ánh nắng nháy mắt tràn vào, chiếu sáng hắn tuổi trẻ mà kiên nghị gương mặt. Mặc dù trong thời gian ngắn liên tục phục dụng hai viên đan dược, để hắn trong cơ thể đấu khí có chút phù phiếm, nhưng dược lao nói qua, chỉ cần chờ ước hẹn 3 năm kết thúc dựa theo hắn cho phương pháp tu luyện, liền có thể triệt để vững chắc cảnh giới, hóa giải cái này phù phiếm cảm giác. Tiêu Viêm biết rõ, dược lao nói tới phương pháp, tất nhiên thiếu không được chịu khổ vất vả, nhưng hắn lúc nào sợ qua khổ. Hắn thấy, nếu là tại đây chàng ước hẹn 3 năm bên trong thua, đó mới là so bất luận cái gì khổ tu đều muốn thống khổ gấp trăm lần sự tình. Đi tới Vân Lam Sơn ở dưới chân núi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cổ xưa thềm đá, chậm rãi đi tới. Mễ Lạc Nhi gia tộc, một chỗ trang trí hoa lệ bên trong đại sảnh. Tần Thần lại phủ thêm món kia đã hình thành thì không thay đổi nhất phẩm luyện dược sư trường bào. Hắn xoay người, nhìn xem trước mặt ngồi thẳng Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, nhếch miệng lên một vẻ ý cười, "Đi thôi, Hải lão, Đằng Sơn tộc trưởng, chúng ta cũng nên đi Vân Lam Tông, nhìn xem trận này ước hẹn 3 năm náo nhiệt." "Tốt." Hai người đều là gật gật đầu, đứng dậy đáp. Trước khi đi sau khi, Hải Ba Đông tầm mắt không tự chủ được liếc liếc Tần Thần ống tay áo, lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong đôi mắt mang theo một chút nghi hoặc. Mặc dù biết Tần Thần trong tay áo cất giấu một đầu bảy màu con rắn nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Từ lúc nhìn thấy Tần Thần về sau, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được một luồng như có như không uy áp, mà cái kia uy áp đầu mượn ngay tại Tần Thần trong tay áo. Nếu là Tần Thần biết rõ Hải Ba Đông ý nghĩ, chắc chắn cười ha ha, còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì trong tay áo Mỹ Đỗ Toa đã tỉnh a. Thuận tiện nâng một câu, ngay tại vài ngày trước, Mỹ Đỗ Toa đã thu đến từ xà nhân tộc truyền tin, trong tộc đại trưởng lão đã thành công đột phá đấu tông cảnh giới. Bởi vậy, trận này Vân Lam Tông chuyến đi kết thúc về sau, Mỹ Đỗ Toa liền có thể không hề cố kỵ theo Tần Thần tiến về trước học viện Già Nam. Chỉ tiếc, nhị trưởng lão vận khí không tốt, tiếc nuối thất bại. Bất quá cái này cũng không có gì lớn không được, Tần Thần đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng, lớn không được nhiều thử mấy lần là được. Ngày nay, xà nhân tộc tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng đã tiến vào bế quan, hy vọng bọn họ có thể thành công đi. Tần Thần tầm mắt hơi lấp lóe, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là trong nguyên tắc hồn điện chuẩn bị ra tay với Tiêu gia thời điểm đi. Hắn không biết mình đem vụ hộ pháp thu hút đến Vân Lam Tông về sau, hồn điện vẫn sẽ hay không đối Tiêu gia độc thủ. Bất quá, mặc kệ hồn điện xuất thủ hay không, hắn cũng sẽ ở ước hẹn 3 năm kết thúc về sau, lập tức tiến về trước Ô Thản Thành, thử nhìn một chút có thể hay không cầm tới khối kia đá xá cổ đế ngọc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại tăng thêm một chút có thể tốc độ tăng lên năng lượng, đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, liền xem như từ Ma Thú Sơn mạch đường vòng, trong vòng một ngày, đủ để từ Vân Lam Sơn đuổi tới Ô Thản Thành. Nhưng vào lúc này, một đạo màu vàng đất ánh sáng lấp lánh cũng là từ Gia Mã Hoàng Cung phương hướng bay ra, hướng phía Vân Lam Sơn ngọn núi chính đội vã đi. Vân Lam Tông, ngày nay đế quốc Gia Mã thế lực cường đại nhất, cũng là vô số đế quốc Gia Mã người tu luyện trong lòng thánh địa. Bao nhiêu người vô tận cả đời nguyện vọng, chính là có thể bước vào sơn môn này, trở thành Vân Lam Tông một tên đệ tử. Tại nó người sáng lập Vân Phá Thiên thống trị thời kỳ, Vân Lam Tông phạm vi thế lực từng bao quát Tây Bắc vô số đế quốc cùng bộ lạc, thậm chí cùng hỗn loạn không chịu nổi hắc giác vực giáp giới. Vân Lam Tông tổng bộ, tọa lạc ở to lớn mạnh mẽ nguy nga phía trên Vân Lam Sơn, khoảng cách đế quốc Gia Mã đế đô vẹn vẹn có mấy chục dặm xa. Nếu không phải tông phái giáo quy nghiêm lệnh, tông môn không thể can thiệp hoàng quyền, cướp đoạt đế vương quyền lực, chỉ sợ lúc trước nhiều lần hoàng thất thay đổi bên trong, Vân Lam Tông liền sớm đã triệt để trưởng khống đế quốc Gia Mã. Cũng chỉ có đến thế hệ này, Vân Lam Tông thực lực suy sụp đến cực hạn, mà hoàng thất lại ra hai cái đấu hoàng chiến lực, này mới khiến thế lực của song phương duy trì một loại vi diệu cân bằng. Có thể mặc dù là như thế, Hoàng thất vẫn như cũ không dám đối Vân Lam Tông có mảy may động tác, chỉ là điều động một nhánh thân kinh bách chiến tinh nhuệ quân đoàn, trú đóng ở Vân Lam Sơn ở dưới chân núi. Thứ nhất là thăm dò Vân Lam Tông thái độ, thứ hai cũng là vì phòng bị bất chắc. Vân Lam Sơn ngọn núi chính lâu dài mây mù lở lở, như là trong truyền thuyết tiên cảnh. Cái kia nặng nề mây mù phía dưới là một mảnh từ cực lớn bàn đá xanh lát thành mà thành quảng trường rộng lớn. Quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy vô số cao vút trong mây cây cối, vì tông môn từng thêm một chút nghiêm túc. Tại quảng trường đỉnh vị trí, từng tầng thêm đá ghế đá xây dựa lưng vào núi, ghế đá bên trên mười mấy tên lão giả râu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng, bọn hắn hai mắt khép hở, khí tức trầm ngưng, rõ ràng đều là Vân Lam Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật. Mà tại cái kia tầng cao nhất trên bệ đá, một tấm phủ lên gấm vóc ghế dựa mềm lặng lặng trưng bày, trên ghế ngồi một vị ung dung hoa quý nữ tử. Nàng tóc đen như thác nước, vẻ mặt tuyệt thế, chính là trước đây không lâu mới cùng Tần Thần phân biệt Vân Vận. Tại đây chút dưới bệ đá là một chỗ đơn độc thềm đá vị, một tên thân mang màu xanh nhạt váy bảo nữ tử xinh đẹp nhưng đứng thẳng, dáng người của nàng điệu điệu động lòng người, gió nhẹ lướt qua, đưa nàng mép váy thổi đến nhẹ nhàng bung lên, áo bào dán chặt lấy thân thể mềm mại, phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Nàng, đương nhiên đó là trận này ước hẹn 3 năm nhân vật chính một trong, Nạp Lan Yên Nhiên. Đột nhiên, một hồi thanh âm xé gió từ giữa không trung truyền đến, chợt mấy đạo nhân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại trung quanh quảng trường tự tụ nhọn. Chăm chú nhìn lại, mới phát hiện những cái kia cổ thụ che trời trên ngọn cây, lại sớm đã đứng sững không ít bóng người, đều là đế quốc gia mã nhân vật có mặt mũi. Không chỉ có là Tần Thần mấy người, liền pháp mã, cùng với Nạp Lan gia tộc tộc trưởng Nạp Lan Kiệt, còn có cái khác mấy đại đỉnh tiêm gia tộc thủ lĩnh cùng văn bối, đều đã tề tụ ở đây, xem ra lúc này đây, Vân Lam Tông mời mọi người, hoàn toàn chính xác không phải số ít. Đương nhiên, cũng không ít người là thông qua chính mình con đường biết được tin tức, đặc biệt chạy đến quan chiến. Lạch cạch, lạch cạch. Một hồi tiếng bước chân trầm ổn, đột nhiên tại yên tĩnh trên quảng trường vang lên, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một tên thiếu niên mặc áo đen, có một trôi toàn thân đen nhánh rất lớn, chính chậm rãi cất bước đi tới. Bước tiến của hắn không nhanh, lại mang theo một luồng ung dung không đội khí độ, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn thẳng tắp thân hình. Chương 80, ước hẹn 3 năm chương 80, ước hẹn 3 năm Tiêu gia, Tiêu Biêm. Thiếu niên đi đến giữa sân rộng, dừng bước lại, tầm mắt bình tĩnh nhìn qua đối diện xinh đẹp mà đứng Nạp Lan Yên Nhiên, thanh âm đạm mạc chậm rãi phất phới tại quảng trường khổng lồ phía trên. Đơn giản bình thản bốn chữ, không có bởi vì tại chỗ vô số cường giả nhìn chăm chú, mà lộ ra mảy may khiếp ý cùng bối rối. Hắn, thật biến. Nhìn trước mắt cái này cùng 3 năm trước đây tưởng như hai người thiếu niên, Nạp Lan Yên Nhiên lông mi run lên bần bật. Mặc dù trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nàng biết rõ, chính mình giờ phút này đại biểu, không chỉ là nàng cá nhân, càng là toàn bộ Vân Lam Tông danh dự. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, âm thanh cũng như Tiêu Viêm bình tĩnh, trong trẻo giọng truyền khắp quảng trường, Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Lại nói ra miệng một khắc đó, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp bên trong, không tự chủ được lóe qua một tia tiếc nuối. Nàng hướng bốn phía ngọn cây quan sát, cái kia nhường nàng có chút để ý thân ảnh, cái kia tên là Nham Tiêu thiếu niên, cuối cùng vẫn là không có đã đến. Cái này Tiêu Viêm, thật đúng là không đơn giản a. Nhìn xem trên quảng trường cái kia tràn đầy tự tin cùng thoải mái thiếu niên, Hải Ba Đông lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn sớm đã từ Tần Thần trong miệng biết được, Nham Tiêu chính là Tiêu Viêm, trước đây tại luyện dược sư trên đại hội, hắn còn không có gì cảm giác đặc biệt, rốt cuộc khi đó Tiêu Viêm, trên mặt nổi có luyện dược sư công hội chỗ dựa, ai biết có phải hay không làm ra vẻ. Nhưng giờ phút này, nhìn xem Tiêu Viêm đối mặt Vân Lam Tông một đám cao tầng, vẫn như cũng mặt không đổi sắc khí độ, Hải Ba Đông không thể không thừa nhận, tại đế đô thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể cùng so với. Cách đó không xa pháp mã khẽ gật đầu, cặp kia cay độc tầm mắt chậm rãi quét qua Tiêu Viêm toàn thân. Một lát sau, ánh mắt của hắn dừng lại tại Tiêu Viêm gương mặt bên trên, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lên, hơi nghi hoặc một chút lên tiếng nói, chẳng biết tại sao, lão phu đối tiểu tử này luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Ha ha. Nghe vậy, đứng tại pháp mã bên cạnh Gia Hình Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn liếc Tiêu Viêm một cái, ngựa khí nói một cách đầy ý vị sâu xa nói không chừng chúng ta còn tại cái nào gặp qua đây. Pháp mã lông mày bên trên nếp nhăn càng sâu chút, ánh mắt của hắn lóe lên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, có thể trầm ngâm khoảng khắc, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Này, Nạp Lan lão gia hỏa, đây chính là kém chút trở thành người Nạp Lan gia con rể Tiêu gia tiểu tử. Một bên khác, một gia tộc trưởng một thần quay đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm Nạp Lan Kiệt, nếp miệng lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác ý cười, như vậy khí độ cùng tâm tính, tại ta chỗ thấy qua người trẻ tuổi bên trong, nhưng không có mấy cái a. Trước mấy ngày, nhà hắn Mục Chiến vừa đi ra xấu, hiện tại Mục Thần ước gì nhìn Nạp Lan gia cho cười. Bọn hắn những lão gia hỏa này, quyền lực cùng tu vi cơ bản đã đến có thể đoán được đỉnh núi, ngày bình thường niềm vui thú cũng chỉ còn lại nhìn những vãn bối này nhóm ganh đua sắc đẹp. Nạp Lan Kiệt sắc mặt nháy mắt biến xanh xám, hắn hung hăng liếc Mục Thần một cái, hừ lạnh một tiếng, không thèm phí lời với hắn. Vân Lam Tông tông chủ trên bệ đá, Vân Vận trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, mặc dù Tần Thần đã nói với nàng, ngày đó tại Ma Thú Sơn mạch gặp nhau cái kia dược nham chính là Tiêu Viêm, nhưng giờ phút này nhìn thấy trên người hắn đại đấu sư tứ tinh khí tức, nàng vẫn là không nhịn được giật mình trong lòng. Còn tốt Tần Thần cho lúc trước nàng một bộ địa giai trung cấp phong thuộc tính công pháp, còn có mấy cái tăng thực lực lên đang dược, bằng không, tiên nhiên lần này thật là có rất lớn có thể sẽ thua. Khoảng khắc suy tư về sau, Vân Vận như tùng xanh ưu nhã đứng dậy, trong trẻo êm thai lại mang theo một tia thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn trường, "Tiêu Viêm, bản tọa là Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận, lần này ước hẹn 3 năm do ta chủ trì, so tài cụ thể như thế nào các ngươi quyết định, bản tọa cùng Vân Lam Tông đều không chen tay vào. Chỉ là hy vọng, hôm nay chiến đấu kết thúc về sau, không cần nói ai thua ai thắng, các ngươi trước kia ân oán đều biết triệt để thanh toán, đi qua, song phương không được bởi vì chuyện này mà làm bất luận cái gì hành động trả thù. Sinh tử, nghe theo mệnh trời. Tiêu Viêm dương mắt nhàn nhạt nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên, trong con ngươi đen nhánh không có một gợn sóng. Có thể. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là do dự chỉ chốc lát, rất nhanh liền thẳng tắp sống lưng gật đầu đáp ứng. Nàng không nguyện ý tổn thương Tiêu Viêm, nhưng cái sau đã đem nói tới tình trạng này, trước mặt mọi người, nàng thân là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, căn bản không có lùi bước lý do. Nàng kỳ thực không đốc, chỉ là thở nhỏ bị nâng ở trong mây, tính tình kiêu ngạo vô cùng, trước đó có lẽ nghĩ không ra cách làm như vậy biết mang đến như thế nào ác liệt ảnh hưởng, nhưng sau đó luôn có thể kịp phản ứng. Có thể kiêu ngạo thiên chi kiêu nữ, lại thế nào khả năng hướng đã từng bị nàng bỏ đi như giày rách phế vật cúi đầu. Đã như thế, quyết đấu bắt đầu. Nhìn thấy hai người thương lượng song song, Vân vận bàn tay như ngọc trắng vung khẽ, rộng lớn áo xanh tay áo đùa dai ra một đạo trôi chảy đường vòng cung. Ông. Vân vận tiếng nói vừa dứt, hai cỗ hoàn toàn khác biệt đấu khí liền đột nhiên bốc lên. Nạp Lan Yên Nhiên toàn thân quanh quẩn lấy màu xanh gió loại đấu khí, đưa nàng tay áo thổi đến bay phất phới, mà trên thân Tiêu Viêm thì là tuôn ra màu sắc sặc sỡ hỏa thuộc tính đấu khí, nhường quanh mình không khí đều nổi lên bận bèo gợn sóng. Chiến đi. Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm dẫn đầu độc thân, huyền trọng xích bị hắn nắm chặt trong tay, mang theo xé gió xu thế, hung hăng đối với Nạp Lan Yên Nhiên va chạm mà đi. Huyền trọng xích thân thức nhẹ kề sát đất mặt, tại bằng thẳng trên tảng đá mang ra một đầu thật dài tia lửa vết tích. Nạp Lan Yên Nhiên mặt mũi bình tĩnh nhìn qua cái kia bay thẳng mà đến bóng đen, nàng tu luyện chính là phong thuộc tính đấu khí, tốc độ cùng nhẹ nhàng thân pháp, vốn là nàng am hiểu nhất đồ vật. Tại Tiêu Viêm gần xâm nhập nàng toàn thân ba trượng phạm vi nháy mắt, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cục có hành động. Nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như cuồng phong bên trong lá rụng, mang theo vài phần phiêu miểu độ cong phất phới lấp lóe, trong chớp mắt liền cùng cái kia bạo hướng mà đến bóng người màu đen giao thoa mà qua. Keng, nhẹ nhàng kiếm dài cùng nặng nghề hất thước tại giữa không trung ầm ầm va chạm, tiếng sắt thép va chạm trong trẻo chói tai, tóe lên đấu khí ảnh hưởng còn lại chấn động đến quanh mình không khí đều tại vang lên ong ong. Trong chớp mắt, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm liền chiến làm một đoàn, màu xanh gió xoáy cùng màu sắc rực rỡ ngọn lửa trên quảng trường không ngừng đan xen, phát ra trận trận như sấm sét nổ vang. Tiểu gia hỏa này tựa hồ rất không tệ a. Quảng trường cái khác trên cây cự thụ, gia hình tiên nuốt nuốt trên cằm râu dê, cười híp mắt liếc qua trong tràng cùng Nạp Lan Yên Nhiên chiến đấu Tiêu Viêm. Nhưng chợt hắn lại lắc đầu, giọng nói mang vẻ một chút tiếc hận nói, đáng tiếc là cái này cũng không thể cho Nạp Lan Yên Nhiên tạo thành bao nhiêu tổn thương, rốt cuộc huyền giai cùng địa giai, trong đó chênh lệch thực sự là quá lớn, Vân Lam Tông quả nhiên nội tình thâm hậu. Xem như cùng huyền giai công pháp đánh cả một đời quan hệ nhân vật, hắn đối với huyền giai công pháp đấu khí chứa lực lượng, cùng với ngưng thực trình độ, kia là lại quá là rõ ràng. Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện, tuyệt đối không phải là huyền giai công pháp. Một bên Hải Ba Đông cũng là sâu để ý gật gật đầu, màu băng lam trong mắt hơi nheo lại, giọng nói mang vẻ một chút sợ hãi thán phục, trong cơ thể nàng năng lượng ngay tại cấp tốc gia tăng, chật chật. Thật là cao thâm ẩn giấu thực lực phương thức, thậm chí ngay cả ta đều không chút phát hiện, Vân Lam Tông bí thuật, quả nhiên bất phàm. Tân Thần thì là lông mày nhíu lại, đáy mắt lóe qua một tia hiểu rõ. Cái kia không phải là hắn trước đây đưa cho Vân Vận Địa giai trung cấp phong thuộc tính công pháp, Thanh Lăng Ngự Phong Quyết sao? Công pháp này tu luyện ra đấu khí tươi mát linh động lại kéo dài không dứt, nó không truy cầu cực hạn bộc phát, mà là cường điệu đấu khí kéo dài, khôi phục cùng tinh tế điều khiển, tu luyện đến đại thành, đấu khí có thể tại trong cơ thể tự thành tuần hoàn, thật to tu luyện nhanh hơn cùng thương thế tốc độ khôi phục. Bất quá dù vậy, cái kia lực bộc phát cũng không phải huyền giai công pháp có thể người giả bị đụ. Tần Thần nhìn xem trong tràng dần dần rơi vào thế yếu Tiêu Viêm, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Tiêu Viêm có chịu. Không nghĩ tới Nạp Lan cháu gái tuổi còn trẻ chính là gần đạt tới đấu linh cấp bậc, thật là khiến người ta bội phục à. Một thân nhìn qua trong tràng cái kia tản mát ra khí thế cường đại Nạp Lan Yên Nhiên, nghiêng đầu đối với bên cạnh Nạp Lan Kiệt cười nói, trong tiếng cười mang theo vài phần không che giấu được áp ước. Đáng ghét, nhà hắn một chiến tốc độ tu luyện như thế nào liền không có nhanh như vậy đâu. Nghĩ đến hắn mấy ngày này còn ở bên ngoài đầu thổi phồng bản thân Mục Nhi Thiên Phú chắc tuyệt, Mục Thần liền không khỏi mặt mo đỏ ửng, ngày nay từng được xưng là phế vật Tiêu Viêm đều đã là đại đấu sư tứ tình, nhà hắn Mục Chiến lại còn không có sợ đến đại đấu sư ngưỡng cửa. Mục Chiến cháu trai cũng không yếu a. Nạp Lan Kiệt vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, cười khách khí một câu. Khi nhìn đến Tiêu Viêm thể hiện ra đại đấu sư tứ tinh thực lực lúc, Nạp Lan Kiệt không khỏi vì chính mình cháu gái lau một vệt mồ hôi, mà Nạp Lan Yên Nhiên cái này bỗng nhiên bày ra đại đấu sư cựu tinh thực lực, cũng coi như để hắn nỗi lòng lo lắng trở về trong bụng. Trên sân, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên chiến đấu càng thêm kịch liệt, song phương đều đã triệu hồi ra đấu khí khải giáp, hai người ngươi tới ta đi ở giữa, sắt thép va chạm âm thanh không dứt bên tai, màu xanh gió xoáy cùng màu sắc rực rỡ đấu khí không ngừng đối bính. Nhưng rất nhanh, Nạp Lan Yên Nhiên màu xanh gió xoáy liền chiếm cứ thượng phòng, thân pháp của nàng thực sự quá mức nhẹ nhàng, Tiêu Viêm trọng thức uy lực uy mạnh, lại luôn khó mà đánh trúng thân ảnh của nàng. Keng. Tại một lần mãnh liệt đối bính bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên kiếm giải lôi cuốn lấy hùng hậu gió loại đấu khí, trực tiếp đem cái kia đạo màu sắc sặc sỡ bóng người đụng bay xa hơn 10 trượng. Lực lượng thật mạnh. Quảng trường biên giới, Tiêu Viêm cưỡng ép ổn định lão đạo thân ảnh, trầm giọng nói, hắn biết rõ mới đối phương đã lưu thủ, bằng không hoàn toàn có thể thừa dịp thân hình hắn không ổn định thời điểm lấn người tiến lên, xem ra Nạp Lan Yên Nhiên đối với mình thực lực, vẫn là rất tự tin a mà lại. Như vậy ngưng thực lại kéo dài đấu khí, tuyệt đối không phải là một cuốn huyền giai công pháp có khả năng có, là địa giai công pháp. Không chỉ như vậy, Tiêu Viêm còn khiếp sợ phát hiện, Nạp Lan Yên Nhiên thời khắc này đấu khí đẳng cấp, vậy mà không phải là hắn trong dự đoán đại đấu sư ngũ tinh, mà là đại đấu sư cửu tinh. Nạp Lan Yên Nhiên trước đây không lâu bất quá là một cái đại đấu sư ngũ tinh, lúc này mới mấy ngày à, vậy mà liền đã đạt tới đại đấu sư cửu tinh cảnh giới. Nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên đấu khí đẳng cấp, cùng với cái kia rõ ràng là địa giai công pháp đấu khí gần sóng, trong Nạp Giới Dược Lao sắc mặt cổ quái. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Thần vị trí, chẳng lẽ là tiểu tử này làm? Hắn vì Tiểu Viêm Tử chuẩn bị ở sau dự định, vốn là muốn cho hắn trong khi lịch luyện dùng, cũng không có trông cậy vào lúc này có thể phát huy được tác dụng, rốt cuộc hắn cũng tin tưởng Tiêu Viêm thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, không dùng là thật không được. Đông. Tại hai người lại một lần hung hãn va chạm về sau, Tiêu Viêm cuối cùng là không địch lại, tầng tầng lớp lớp bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trên mặt đất. Cho dù là đối Nạp Lan Yên Nhiên chiến thuật rõ như lòng bàn tay, cũng vẫn như cũ khó mà san bằng cái này cực lớn tu vi chênh lệch. Hô. Kết thúc. Nạp Lan Kiệt vô ý thức lau che kín nếp nhăn cái trán, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra nụ cười vui mừng. Con tốt, kết quả cuối cùng là cháu gái của mình thắng, bằng không đến lúc đó không chỉ có là Vân Lam Tông mặt mũi không dễ nhìn, liền hắn Nạp Lan ra cũng biết mất hết thể diện. Nha đầu này. Chậm rãi thở ra một hơi, Nạp Lan Kiệt nhìn qua trong chẳng ngã xuống đất Tiêu Viêm, thấp giọng thán một câu, giọng nói mang vẻ một chút áy náy, "Ai, Tiêu đi con, thực sự là xin lỗi, tiên nhiên lần này so tài liên lụy quá nhiều, chỉ có thể ủy khuất ngươi, ngày sau ta biết phân phó Nạp Lan gia cho Tiêu gia một chút bồi thường." "Không đúng." Nhưng vào lúc này, một bên một thần đỗng nhiên biến sắc, mặt mũi ngưng trọng nhìn chằm chằm trong tràng. Chỉ gặp Tiêu Viêm bị Nạp Lan Yên Nhiên đánh bay về sau, trên người đấu khí không chỉ không có mảy may yếu bớt, ngược lại là dâng lên một luồng càng cường hãn hơn lực lượng. Nóng bỏng nhiệt độ so trước đó còn muốn nồng đậm mấy lần, nhường quanh mình không khí đều cơ hồ muốn bốc cháy lên. Trong tràng, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, trên tay kiếm dài vô ý thức nắm chặt, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Bèng, đủ loại màu sắc trong ngọn lửa, một luồng thuần túy ngọn lửa màu trắng đỗng nhiên bốc lên, đem Tiêu Viêm cả người bọc thành một cái chói mắt màu sắc rực rỡ người lửa, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ. Ngọn lửa bốc lên chỉ chốc lát thời gian, chính là cấp tốc lùi về Tiêu Viêm trong cơ thể, mà theo ngọn lửa về thân thể, đám người lại là kinh hãi phát giác được, Tiêu Viêm khí tức đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Theo ngọn lửa biến mất, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, chỉ gặp hắn cặp kia nguyên bản con ngươi đen nhánh, giờ phút này càng là bị chuyển đổi thành tràn ngập sâm ngọn lửa màu trắng hai cái đồng tử. Cái này, tiểu gia hỏa này làm gì đó? Vậy mà trực tiếp vượt qua mấy cái cấp bậc. Đến đây quan chiến đám người ảo ảo mặt lộ vẻ kinh hãi, không ít người nhịn không được hít sâu một hơi, không thể tin hô lớn. Thân là bên trong đế quốc gia mã thế lực lớn thủ lĩnh, bọn hắn tự nhiên biết rõ, một chút có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tạm thời tăng thực lực lên bí pháp. Nhưng bọn hắn biết rõ bí pháp có thể tại đại đấu sư giai đoạn tăng lên 2 tinh cũng đã là cực hạn, mà lại, cái này bí pháp hoàn toàn chính là đang tiêu hao tự thân tiềm lực, kết thúc sau còn sẽ có cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ. Tiêu Viêm hiện tại càng là trực tiếp vượt qua 5 cái cấp bậc, liền vì một trận tranh tài, hắn không muốn sống sao? Quả nhiên vẫn là đến, thiên hỏa tam huyền biến. Tần Thần bước cằm, có chút hăng hái mà nhìn xem phía dưới hai người. Giờ phút này, hắn rốt cục biết rõ, Dược Lao phía trước mời hắn ra tay luyện chế viên kia lục phẩm đan dược, là dùng làm gì? Nguyên lai là vì để cho Tiêu Viêm thi triển bí pháp, đi qua sơ bộ quan sát, Tần Thần liền đã lớn dồn biết được cái kia đan dược tác dụng, nó không chỉ có thể bảo vệ Tiêu Viêm kinh mạch, còn có thể dùng lấy dẫn dắt cùng cố định nó trong cơ thể đấu khí vận chuyển. Lại hợp với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến môn này bá đạo bí pháp, cho dù là Tiêu Viêm không có hoàn toàn tập được, cũng có thể đạt tới tạm thời làm cho thực lực bản thân tăng bọt hiệu quả. Đại lục đấu khí đan dược không nhất định tất cả đều là uống thuốc, cũng không ít có thể ngoại dụng. Dược Lao không hổ là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, quả nhiên khủng bố như vậy. Xem ra chính mình đường phải đi còn rất dài a. Ngươi là nhằm Tiêu? Nhìn thấy cái kia quen thuộc ngọn lửa màu trắng, Nạp Lan Yên Nhiên nháy mắt đôi mắt đẹp trừng lớn, ngày bình thường dễ nghe thanh âm đều biến bé nhọn. So với đối Tiêu Viêm chỗ bộc phát thực lực chấn kinh, Nạp Lan Yên Nhiên càng khiếp sợ tại hắn thân phận. Tiêu Viêm trong mắt cái kia một sợi ngọn lửa màu trắng, nàng từng khoảng cách gần quan sát qua vô số lần, đối với nó cái kia đặc biệt nóng bỏng cùng rất lạnh, là không thể quen thuộc hơn được. Chắc không được Nham Tiêu biết đối với mình như vậy lãnh đạm. Chương 81, cản rỡ. Chương 81, cản rỡ. Tiêu Viêm lại chính là Nham Tiêu. Đột nhiên xuất hiện phát hiện, nhường tại chỗ không biết rõ tình hình mọi người sắc mặt cùng nhau kỳ biến, tràn đầy hoang đường cùng khó có thể tin, ào ào vô ý thức quay đầu, nhìn về phía đứng tại ngọn cây vị kia đế quốc sư Tâm Nguyên Soái. Vân Lam Tông phía sau núi, một chỗ đen nhánh trong sân động. Ha ha ha. Quả nhiên là ngươi, Dược Trần. Trên thân Tiêu Viêm cái kia ngọn lửa màu trắng xuất hiện trong nháy mắt, hai đạo màu đỏ tươi quỷ dị tia sáng đông nhiên sáng lên, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu hưng phấn cùng tham lam, tại trống trải trong sơn động quanh quẩn. Hắn chính là ngươi muốn bắt người. Lúc này, trong sơn động một đạo ánh sáng nhu hòa sáng lên, Vân Sơn thân ảnh chậm rãi hiện ra. Nhìn qua quảng trường phương hướng, lông mày của hắn chặt chẽ nhăn lại. Không sai, hắn chính là ta điện chủ tự mình hạ lệnh muốn bắt người. Vụ hộ pháp cười khẳng khặc quái dị hai tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần âm tàn, nói: "Vân Sơn, tiểu tử này trên người linh hồn ta tình thế bắt buộc, nhưng trước mặt mọi người ta không tốt tự mình ra tay, liền từ ngươi giúp ta giữ hắn lại đến." Lời tuy nói như vậy, nhưng vụ hộ pháp trong lòng sớm đã tính toán là được hết thảy. Dược Trần nhất định không biết thúc thủ chịu trói, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng Vân Sơn phát sinh một trận đại chiến, thừa dịp hai người cả hai đều thiệt thời điểm, hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dạng này không chỉ có thể bắt đến Dược Trần, còn có thể được một đạo đấu tông linh hồn của cường giả, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Mà đợi đến đem hai người này giải quyết về sau, hắn còn có thể tại đế quốc gia mã mở rộng một trận đại đồ sát, dùng cái này đạt thành trong điện nhiều năm công trạng. Cái này một phiếu làm xong về sau, hắn liền có thể trở lại Trung Châu, sau này nơi này sạp hàng không cần nói nát thành cái dặm gì, cái kia cũng chuyện không liên quan tới hắn, nhường cái kia tiếp nhận hắn hộ pháp đau đầu đi thôi. Khắc 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 kiệt. Tốt. Vân Sơn chỉ là do dự chỉ chốc lát, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Rốt cuộc đây là bọn hắn cũng sớm đã nói xong sự tình, huống hồ trước mặt mọi người, vẫn là tại Vân Lam Tông tổng bộ, nếu để cho vụ hộ pháp ở đây ra tay, tất nhiên sẽ cực kỳ ảnh hưởng tông môn danh dự. Ngươi cái này hỗn đản. Trên quảng trường, Nạp Lan Yên Nhiên toàn thân run rẩy, nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, từ trong kẽ răng chậm rãi đem mấy chữ này gạt ra. Nàng vừa nghĩ tới chính mình đã từng cùng Nham Kiêu nói qua những lời kia, nghĩ đến chính mình ở trước mặt hắn lộ ra qua những tâm tư đó, lập tức một luồng vô danh lửa xông lên trán, hận không được đem tên Vương Bắt Đản này tháo thành tám khối. Tục Xưng, thẹn quá hóa giận, một chiêu phân thắng thua đi. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, chỉ là từ tốn nói, trong tay huyền trọng xích bắn ra một hồi chướng mắt ánh sáng mạnh. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hắn còn không có hoàn toàn học được, không thể dài lâu duy trì, sở dĩ có thể làm đến một bước này, tất cả đều dựa vào Vu lão sư viên đan dược kia, mà lại ở trong đó có khả năng bộc phát lực lượng, cũng chỉ có thể đạt tới hắn thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nếu không phải bởi vì trước giờ lấy được điệu tâm tối thể nhũ cường hóa nhục thân, dược lão căn bản sẽ không chuẩn bị cho hắn loại đan dược này. Cái kia trong đan dược đại bộ phận năng lượng đều dùng cho bảo hộ trong cơ thể hắn kinh mạch, trạng thái như vậy tối đa cũng chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ thời gian, không phải vậy chờ đợi hắn, chính là kinh mạch đứt từng khúc hạ trạng. Mà Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện chính là địa giai công pháp, đấu khí hùng hồn trình độ cùng tốc độ khôi phục ở xa trên hắn, hắn không có thời gian tới tiêu hao, nhất định phải một kích phân thắng thua. Hấp thu năng lượng thiên địa cho mình dùng, cái này, đây là địa giai đấu kỹ. Nhìn thấy Tiêu Viêm lúc này tình trạng, mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, thậm chí số ít trong mắt người đã hiện ra một tia tham lam. Hừ. Nạp Lan Yên Nhiên ấy mắt lửa giận bốc lên, trong cơ thể thanh sắc đấu khí vào lúc này toàn bộ tuôn ra, toàn thân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Tại không có mượn nhờ ngoại lực tình huống dưới, thân thể của nàng càng là bắt đầu chậm rãi nổi lên. Cũng không biết là bởi vì Tiêu Viêm thực lực bây giờ kích thích nàng, vẫn là trong lòng đoàn kia vô danh lửa tại quậy phá. Phong chi cực, vẫn sát. Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm trong tay đột nhiên run lên, phát ra một hồi thanh thúy kiếm reo, sau đó, một đạo nhỏ bé đến cơ hồ chỉ có lớn chừng ngón cái sâu xa tia sáng xé rách không khí, hướng phía Tiêu Viêm bắn mạnh tới. Dưới cơn nóng giận, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không sử dụng Lạc Nhật Diệu, mà là trực tiếp vận dụng càng thêm cường hành đấu kỹ, Phong chi cực, vẫn sát. Dựa theo Vân Vận kế hoạch ban đầu, vốn định dự định tại ước hẹn 3 năm kết thúc về sau, lại để cho Nạp Lan Yên Nhiên luyện tập môn đấu kỹ này, nhưng hôm nay chính mình đổ nhi tiến lên cực lớn, cho nên dứt khoát tại nàng tiến về trước Ma Thú Sơn mạch lịch luyện thời điểm, trực tiếp đem môn này càng thêm cường hành đấu kỹ truyền cho nàng. Diễm Vân Phệ Lãng Xích. Trong mắt Tiêu Viêm ngọn lửa bốc lên, cuốn quanh lấy ngọn lửa trắng bệnh huyền trọng xích như là diệu nhật, bị hắn cao cao nâng quá đỉnh đầu. Hai cánh tay của hắn đột nhiên hướng phía dưới vung lên, một đạo khổng lồ năng lượng màu trắng mũi thước nhọn xé rách trời cao, tựa như tia chớp cấp tốc bắn ra. Hình trăng lưỡi liềm năng lượng lưỡi cắt ra trời cao, tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú, cùng đạo tiềm điện kia mà đến năng lượng màu trắng đường cong, ầm ầm đánh vào nhau. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang mình, tại thời khắc này đột nhiên vang vọng cả tòa Vân Lam Sơn. Gió lớn lôi cuốn lấy nóng bỏng sóng khí gào thét mà qua, trên bầu trời bạo chứa mà mở năng lượng sóng xung kích, như là vẫn lạc thiên hỏa mưa chút xuống, đối với quảng trường cùng với vòng ngoài cổ thụ chọc trời cán quét qua. Cứng rắn thanh thạch như sắt quảng trường, tại cái kia cổ hùng hãn năng lượng sóng xung kích phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang, lít nha lít nhít khe hở giống như mạng nhện chậm rãi hiện ra, cuối cùng một đường lan tràn, cho đến quảng trường biên giới dưới thềm đá. Phốc phốc. Bởi vì không có Tử Vân dược viện trợ, Tiêu Viêm đứng núi chịu sào bị sóng xung kích hung hăng đánh trúng, ngực một hồi rời sông lấp biển, đỏ thắm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra ngoài, rơi xuống nước tại huyền trọng xích thân thức phía trên. Trước đây thi triển Diễm Vân Vệ Lãng Xích, đã sớm đem toàn thân hắn đấu khí thuyên chuyển trong không, giờ phút này liền hộ thể đấu khí áo giáp đều không thể duy trì, rốt cuộc không một tia đấu khí đi ngăn cản cái này hùng mãnh năng lượng. Cũng may hắn bên ngoài thân còn có viên đan dược kia còn sót lại năng lượng bảo vệ, bằng không hôm nay coi như không chết cũng phải rơi cái tàn tật hạ tràng. Mà Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì thân ở không trung nguyên nhân, lại tăng thêm bay phất phơ thân pháp khiến nàng cách xa một chút khoảng cách, nhận xung kích muốn so Tiêu Viêm nhẹ hơn một chút. Có thể ngay cả như vậy, nàng vẫn là bị mấy đạo ảnh hưởng còn lại quét trúng, một ngụm máu tươi phun ra, chợt cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, cuối cùng tầng tầng lớp lớp đâm vào quảng trường bên dưới, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. A a a. Lúc này hai người đều là thương thế thảm trọng, quỳ một gối xuống tại vỡ vụn gạch đá xanh bên trên, toàn bằng lấy một luồng bất khuất ý niệm trèo chống, lúc này mới không có đổ xuống. Trong cơ thể của bọn họ đấu tinh đã lu mờ ảm đạm, trong đó dấu tuyết, liền một tia đấu khí gợn sóng đều khó mà tìm kiếm. Nạp Lan Yên Nhiên cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, run rẩy giơ lên trong tay trường kiếm màu xanh, tại nàng chút sức lực cuối cùng thôi động phía dưới, thủ đoạn đột nhiên dương lên, kiếm dài liền lôi cuốn lấy yếu ớt tiếng xé gió, hướng phía Tiêu Viêm ném đi. Sau đó nàng rốt cuộc duy trì không được, hai tay chống đất, chật vật ghé vào vỡ vụn gạch đá phía trên. Tán loạn tóc đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có một đôi hơi nước ngông lung đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trôi này bay nhanh trường kiếm màu xanh, chờ mong nó có thể cho Tiêu Viêm một kích cuối cùng, chấm dứt cuộc tỷ thí này. Keng. Chói hai kim loại dao minh tiếng vang lên, Tiêu Viêm nhấc lên chút sức lực cuối cùng, gian nan nâng lên huyền trọng xích, miễn cưỡng đem kiếm dài đón đỡ xuống. Ngay sau đó, hắn chính là liên tiếp bị đẩy lui mấy bước, cuối cùng rốt cuộc bất lực trèo chống, tầng tầng lớp lớp ngã sấp xuống tại thanh thạch trên gạch, vung lên một hồi nhỏ vụn bụi bặm. A da. Trầm thấp rên âm thanh từ hai người trong cổ tràn ra, bọn hắn giờ phút này đều muốn dãy rủa lấy đứng dậy, tiếp tục trận này chưa phân thắng bại quyết đấu. Có thể toàn thân lại giống như là rót đầy trì thủy ngân, căn bản không nghe sai khiến, liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Giờ phút này, trên quảng trường xem tranh tài Vân Lam Tông các trưởng lão, cùng với trên đại thụ đế quốc các cường giả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, châu đầu ghé hai tiếng nghị luận không ngừng truyền đến. Cái này
chẳng lẽ muốn phán ngang tay? Nhìn thấy loại rằng con này tình trạng, Vân Lam Tông một vị tóc trắng trưởng lão nhịn không được lên tiếng, lông mày chặt chẽ nhăn thành tông chủ, cái này. Đại trưởng lão Vân Lăng sắc mặt xanh xám, quay đầu nhìn về phía ngồi thẳng chủ vị Vân Vận, ngữ khí vội vàng. Tình huống hiện tại thực sự là quá không ổn a. Nếu không phải tông chủ ở đây tọa trấn, hắn đều muốn nhịn không được trực tiếp ra tay can thiệp, không phải vậy nếu là Nạp Lan Yên Nhiên vua, tại như thế nhiều đế quốc cường giả nhìn chăm chú, Vân Lam Tông mặt mũi hướng đâu bên trong đặt? Cái này. Vân Vận đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên ngọc dung tràn đầy làm khó, trong lúc nhất thời cũng là có chút không quyết định chắc chắn được. Nàng cũng không phải là thua không nổi, rốt cuộc hai người ngay từ đầu liền đã ước định cẩn thận sinh tử không bàn, nếu là giờ phút này tùy tiện chen tay vào, mới thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, có hại tông môn danh dự. Chỉ là từ tình hình dưới mắt đến xem, song phương đã rõ ràng không có sức tái chiến, nhưng lại cũng không từng té ra quảng trường giới hạn. Nếu là không kịp tiêu dừng, chẳng lẽ muốn để hai cái này trọng thương người, kéo lấy dập nát thân thể bỏ qua đi vật lộn hay sao? Đến lúc đó Nạp Lan Yên Nhiên có thể hay không thắng nàng không biết, chỉ biết là đứa nhỏ này sẽ đem mặt đều ném vào. Ông. Ngay tại toàn trường xôn xao thời điểm, một luồng bàng bạc mênh mông khí thế đột nhiên từ Vân Lam Sơn chỗ sâu càn quét mà ra, nháy mắt bao phủ cả tòa dãy núi. Cố khí thế kia như là ngủ say cự long đột nhiên thức tỉnh, mang theo bệ nghệ thiên hạ uy áp, che ngập bầu trời truyền đến. Không ít thực lực thấp người căn bản không chịu nổi cố uy áp này, trực tiếp từ trên đỉnh cây rơi xuống dưới. Uy áp xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có nặng nề áp lực, liền hô hấp đều biến khó khăn. Không hổ là đấu tông cường giả, quả nhiên là khủng bố như vậy. Cố khí thế này, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lam Sơn chỗ sâu, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng run sợ. Không nghĩ tới, hôm nay trận này tiểu bối ở giữa quyết đấu, thậm chí ngay cả vị Tiêu Bế Quan nhiều năm sư tổ đều kinh động. Lão sư, Vân Vận cũng là ngọc dung kỳ biến, cho dù đã sớm chuẩn bị, trong lòng vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Giờ phút này, cái kia từ Vân Lam Sơn chỗ sâu tản ra khí thế bàng bạc càng thêm nồng đậm, tới cuối cùng, một đạo réo rắt tiếng thét dài đột nhiên chọc tan bầu trời, vang vọng ngày. Tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, một đạo bóng trắng đột nhiên từ Vân Lam Sơn chỗ sâu trong mây mù hiện ra, chậm chân đạp hư không, tay áo đồng bền, chậm rãi hướng phía Vân Lam Tông quảng trường mà tới. Cái kia bóng trắng cũng không chịu hoán đấu khí chi dực, cũng không thi triển bất luận cái gì phi hành đấu kỹ, liền như vậy đạp tại bầu trời không một vật hư không bên trên, đi bộ nhàn nhã chậm rãi dậm chân mà tới. Chỉ một lát sau thời gian, một người mặc thêu mây trắng bảo, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên, chính là như quỷ mị xuất hiện tại giữa sân rộng, chỗ kia khắc đầy tên người bia đá đỉnh chót. Tân thân tiểu hữu, Vân Sơn đã ra tới, chúng ta là muốn hiện tại động thủ sao? Một bên khác tán cây phía trên, Gia Hình Thiên cảm thụ được trên thân Vân Sơn lan tràn ra sức mạnh cường hãn, trong lòng không khỏi vi vi rụt rè. Thật không hổ là đấu tông cường giả, chỉ là cố khí thế này, liền để hắn cảm thấy ngạt thở áp lực, hắn thậm chí dám khẳng định, chính mình tại Vân Sơn trước mặt, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 3 cái hiệp. Một bên Hải Ba Đông cũng là sắc mặt nghiêm trọng, màu băng lam trong con ngươi lóe qua một tia kiên kỵ, thực lực của hắn so với ngày nay Gia Hình Thiên còn muốn kém hơn một bậc, giờ phút này cảm nhận được áp lực càng là cực lớn. Ừm. Tân Thần gật đầu, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt dáng tươi cười, hạ giọng nói, "Hải lão, Gia lão, các ngươi chuẩn bị động thủ." Hắn quét qua giữa sân rộng thân ảnh, lần nữa dặn dò, ghi nhớ, nhất định muốn lưu thủ, có thể tránh thì tránh, tuyệt đối không nên cùng hắn cứng đối cứng, miễn cho đánh cái cả hai đều thiệt. Tốt. Hai cái lao ra hỏa liếc nhau, đều là ngưng trọng gật gật đầu, đấu khí trong cơ thể bắt đầu âm thầm vận chuyển lại. Lao sư, Lao tông chủ, Vân Sơn thân ảnh xuất hiện trên quảng trường không về sau, trên bệ đá, Vân Vận cùng một đám trưởng lão đều là thần sắc cung kính, cùng nhau từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đối với bia đá đỉnh chót không lưng thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Vân Sơn mỉm cười khoát tay áo. Tầm mắt như chim ưng khóa chặt quảng trường bên trong cái kia hai đạo chật vật thân ảnh, cười nhạt nói, đã song phương đều đã bất lực tái chiến, vậy liền đem bọn hắn an bài trước tại trong tông chữa thương đi. Hắn sớm đã đang âm thầm quan sát rất lâu, vốn đang sầu lấy làm sao tìm được cái thích hợp lấy cớ, đem Tiêu Viêm lưu tại Vân Lam Tông đây. Rốt cuộc Vân Lam Tông xem như trong đế quốc danh môn chính phái, nếu là cưỡng ép lưu lại Tiêu Viêm, khó tránh khỏi có chút để người mơ cớ. Này, không nghĩ tới hai người này vậy mà đánh cái cả hai đều thiệt, như thế để hắn tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần chờ tại chỗ những thứ này đế quốc cường giả rời đi, liền có thể nhường vụ hộ pháp độc thủ. Tuân mệnh. Vân Lăng nhìn thấy Vân Sơn âm thầm đưa tới ánh mắt, lúc này ngầm hiểu, sau đó toàn thân đấu khí phun trào, hướng phía trên quảng trường Tiêu Viêm cấp tốc bay đi. Giống. Ngay tại Vân Lăng gần tới gần Tiêu Viêm thời điểm, một đạo đinh thai nhức góc giống to âm thanh đột nhiên từ chân trời băng lên, nương theo lấy ba đạo hùng hồn bá đạo khí thế, dường như sấm sét gào thét mà tới. Vẹn vẹn trong một cái mắt, hai cái râu tóc bạc trắng cao tuổi lão giả, cùng với một đầu hình thể khổng lồ hình dao ma thú, chính là bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trước người. Khí thế cường đại vô cùng ầm ầm một phát, trực tiếp đem tới gần Vân Lăng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cái kia, đây không phải là Hoàng Thất Thủ Hộ Thần thú, Ú Hải Giao thú sao? Truyền thuyết nó không phải là đã sớm vẫn là sao? Lại còn sống. Cái kia Gia Hình Tiên cùng Hải Ba Đông, bọn hắn làm sao lại trộn lẫn đến cùng nhau đi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai ra, tuần vui này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ, sợ là xảy ra đại sự a. Hai người một thú đông nhiên xuất hiện, lập tức lại tại trên quảng trường nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, một chút tâm tư nhạy cả người, trong lòng đã dâng lên chuẩn mất ý niệm. Vân Lam Tông phía sau núi, bí ẩn trong sơn động. một đoàn quỷ quyệt hắc vụ quần quần không ngừng, trong đó màu đỏ tươi tia sáng lấp loé không yên, lộ ra một luồng khí tức âm sâm. Đáng chết, cũng dám xấu bản hộ pháp chuyện tốt. Âm lanh âm thanh từ bên trong hắc vụ truyền ra, nương theo lấy một hồi loảng xoảng quỷ dị xích sắt va chạm thanh âm. Tuyệt không thể nhường dược Trần rời đi. Chương 82, hộ pháp hiện thân. Chương 82, hộ pháp hiện thân Hải Bà Đồng. Gia Hình Thiên. Trên quảng trường, Vân Sơn đứng chắp tay, trong con mắt của hắn sắc bén chợt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi là có ý gì? Ha ha ha. Vân Sơn, đã lâu không gặp. Hải Ba Đông cất tiếng cười to, sau lưng một đôi băng tinh đúc thành hai cánh rung động nhẹ nhẹ, một luồng thấu xương cực hàn khí tức lan tràn ra, giúp tiểu gia hỏa này chữa thương một chuyện, vẫn là từ ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm thay đi, cũng không cần làm phiền Vân Lam Tông. Không tệ. Gia Hình Tiên đứng tại Vũ Hải giao thú cực lớn trên đầu, toàn thân bị nồng đậm đấu khí màu vàng đất bọc, cũng là ha ha cười nói, Vân Sơn, Tiêu Viêm chính là ta hoàng thất quý khách, chữa thương cho hắn chuyện này, tự nhiên nên do hoàng thất chúng ta ra mặt, cũng không cần phiền phức quý tông. Phía sau hai người, Tiêu Viêm miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa đã dây rủa đứng dậy Nạp Lan Nhiên Nhiên, con ngươi đen nhánh bên trong lướt qua một tia tiếc nuối. Cuộc tỷ thí này, hắn dù không có thua, nhưng cũng đồng dạng không có thắng. Đáng tiếc a. Trong nạp giới, Dược Lao cảm thụ được Tiêu Viêm trong lòng thất lạc, cũng là nhịn không được thầm than một hơi, nhưng trợn sắc mặt chính là biến vô cùng nghiêm trọng. Đã Vân Sơn đã xuất hiện, vậy hắn cũng nên chuẩn bị hành động. Hẳn là các ngươi là muốn cùng ta Vân Lam Tông đối nghịch hay sao? Vân Sơn mày nhăn lại, không khí quanh thân bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo, một luồng kinh khủng uy áp chậm rãi lan tràn ra. Ha ha ha. Đối nghịch thế thì chưa nói tới. Gia Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, chắp tay nói, chỉ là Lao Hưu đã lâu không gặp, nghĩ nhân cơ hội này cùng ngươi luận bàn một phen, cũng tốt lãnh giáo một chút đấu tông cường giả thực lực chân chính. Nói không sai. Hải Ba Đông cũng là cất cao giọng nói, toàn thân băng hàn đấu khí tăng gọn, Vân Sơn tông chủ, hôm nay liền để chúng ta chiến thống quái đi. Hai người này là tới quái rối. Vân Sơn ánh mắt ngưng lại, nháy mắt liền xem thấu mục đích của hai người. Có thể là vì gì đó đâu? Bọn hắn vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm viện trợ Tiêu Viêm? Chuyện này đối với bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Hừ. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đi. Vân Sơn treo lên vân vân tay áo đột nhiên hất lên, một luồng bàng bạc màu xanh phong thuộc tính đấu khí nháy mắt bộc phát ra, tại đây cố lực lượng ảnh hưởng dưới, bên cạnh hắn không gian cũng bắt đầu vi vi bặm mẹo. Tốt. Vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính, còn xin Vân Sơn tông chủ chỉ giáo. Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên liếc nhau, đều là cười lớn một tiếng, cường hàn đấu khí từ hai người trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mà ra, hai người một thú gần như đồng thời bắt đầu chuyển động, hóa thành ba đạo ánh sáng lấp lánh, hướng phía giữa không trung Vân Sơn bổ nhào mà đi. Đã các ngươi muốn đánh, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, đấu tông cường giả chân chính lực lượng. Vân Sơn ngữ khí lạnh lẽo, màu xanh phong thuộc tính đấu khí như là cuồng long càn quét mà ra, thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại Gia Hình Tiên trước người. Theo hắn một trường bố ra, ánh quyền gào thét, càng là trực tiếp đem không gian xé rách ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Phanh phanh phanh. Đinh hai nhức góc năng lượng và chạm thanh âm liên tiếp băng lên, trên bầu trời nổ lên từng tiếng như kinh lôi tiếng vang, kinh khủng sóng khí như là gợn sóng khuyết tán ra đến, đem tầng mây đều chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Ba người này ở giữa vốn là vừa địch vừa bạn quan hệ, lại tăng thêm sau lưng liên lụy thế lực dưới tình huống bình thường không biết hạ tử thủ, bởi vậy trong lúc nhất thời vậy mà đánh cái có đến có bể. Trên bệ đá, Vân Vận khuôn mặt bình thản, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Tiểu thân nói qua, lấy nàng thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy chen tay vào loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ cần lặng lặng nhìn xem, chú ý bảo vệ tốt trên quảng trường một số người an toàn là đủ. Nguyên tắc bên trong, hồn điện hộ pháp dưới tay thế nhưng là có không ít đấu vương cấp bậc hồn sứ, thần thần nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xèo. Trong lúc song phương giao thủ say sưa, trên bầu trời năng lượng giăng khắp nơi thời khắc, Tiêu Viêm thân thể đột nhiên bị một luồng ngọn lửa màu trắng bệnh bao vây, chợt hắn đông nhiên thả người nhảy lên, như là như mũi tên rời cùng, hướng phía ngoài sân rộng vây phương hướng cực tốc bay đi. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp nguyên bản bao phủ trên quảng trường trống không đoàn kia trắng loan đám mây bên trong, một luồng đen nhánh hắc vụ đột nhiên cuồn cuộn mà ra, trong chớp mắt liền đem trọn mảnh mây trắng nhuộm thành một luồng quỷ dị màu đen nhánh, lộ ra một luồng làm người sợ hãi khí tức âm trầm. Khắc khắc. Dược Trần, ngươi chạy không thoát. Một hồi quỷ dị khó nghe tiếng cười từ bên trong hắc vụ truyền đến, khiến người dùng mình. Tùy theo chính là một hồi loảng xoảng xích sắt tiếng va chạm vang lên, chói tai vô cùng. Loảng xoảng. Trong hắc vụ đột nhiên bộc phát ra một đạo bén nhọn tiếng xé gió, mấy cái đen như mực quỷ dị xích sắt, giống như rắn độc từ trong nổ bắn ra. Xích sắt phía trên che kín màu đỏ tươi phủ bàn, hướng phía giữa không trung Tiêu Viêm hung hăng đánh giết mà đi. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ Vân Lam Sơn, kinh khủng sóng khí giống như là biển gầm hướng về bốn phía nghiền ép mà đi, những nơi đi qua, gạch đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, cổ thụ chọc trời bị chặn ngang bẻ gãy, đem trên đỉnh cây không ít cường giả trực tiếp tung bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Ta dựa vào, cái này đều gì đó cùng gì đó a? Tuấn Vũ này lão tử không nhìn, về nhà. Về nhà. Đúng đúng đúng. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Không đi nữa mạng nhỏ đều muốn mất rồi. Đấu tông cường giả chiến đấu quả nhiên không phải chúng ta có thể tùy tiện nhìn. Mau bỏ đi. Mấy đạo thất kinh tiếng nói rơi xuống, mấy đạo thân ảnh chính là đội vàng mở rộng hai cánh đấu khí, cũng không quay đầu lại đối với cuối chân trời bay đi. Bọn hắn đều là các đại gia tộc trụ cột, tuyệt đối không thể ở đây xảy ra chuyện. Mà những cái kia thực lực không có đạt tới đấu vương cảnh giới người, thì là thét chói tai vang lên nhảy xuống cây làm, không muốn sống hướng phía Vân Lam Sơn bên ngoài chạy đi, chỉ lo muộn một bước, liền sẽ bị cuốn vào trận này kinh khủng chiến đấu bên trong. Vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, Phần lớn đến đây quan chiến cường giả liền đã biến mất tại Vân Lam Sơn, chỉ còn lại có giải rác mấy người còn tại nơi xa quan sát, ví dụ như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nạp Lan gia tộc Lao gia con Nạp Lan Kiệt, cùng với Đan Vương Cổ Hà đám người. Trên quảng trường, hai vị cường giả đối bính đã tạm thời kết thúc. Định Thần nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo một đôi đỏ thắm trong mắt, toàn thân bao phủ tại một đoàn sâu xa trong khói đen bóng người, chính lơ lửng tại giữa không trung, lộ ra một luồng âm trầm khí tức quỷ dị. Mà đối diện với hắn, là một cái thân hình hư ảo dàn mua bóng người, hắn một tay nắm lấy huyền trọng xích, một tay nắm lấy Tiêu Viêm thân thể, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối diện hắc vụ bóng người. Vụ hộ pháp một kích này đủ để giết chết một tên bình thường đấu tông nhất đỉnh, nếu là Dược Lao thao túng Tiêu Viêm nhục thân vững vàng đón đỡ lấy một kích này, hắn đổ nhi thân thể chắc chắn nháy mắt sụp đổ. Dược Trần, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hắc vụ phun trào, vụ hộ pháp phát ra một tiếng cười quái dị, âm thanh bén nhọn có nghe, khiến người tê cả da đầu, khặc khặc. Bản tọa vụ hộ pháp, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta, vì bắt lại ngươi, ta thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Mặc dù Dược Lao giờ phút này thể hiện ra thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn không chút nào hoảng. Hắn thân mang hồn điện rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần kéo dài thêm, Dược Lao lực lượng linh hồn chắc chắn bị không ngừng tiêu hao, đến lúc đó căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thú hổ, Vân Sơn, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, theo ta cùng nhau cầm xuống Dược Trần. Vụ hộ pháp đột nhiên quay đầu, đối với cách đó không xa Vân Sơn nghiêm nghị là to. Hắn trước đây nhọc nhằn khổ sở viện trợ Vân Sơn đột phá đấu tông là vì cái gì, không phải liền là vì hôm nay giờ khắc này sao? Hiện tại đúng là hắn trả lại thời điểm. Hừ, muốn phải bản tôn linh hồn, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Dược Lao hừ lạnh một tiếng, chợt hư ảo bàn tay nhẹ nhàng bung lên, một luồng nhu hòa lực đạo liền đem Tiêu Viêm thân thể quăng về phía Tần Thần vị trí. Tần Thần cũng không sử dụng hai cánh đấu khí, thân hình chỉ là như quỷ mị lóe lên, liền vững vàng đem thân hình lão đạo Tiêu Viêm nắm vào bên mình. Một đám trong khe cống ngầm chuột, bất quá chỉ là nho nhỏ hộ pháp, cũng dám nói muốn bắt được bản tôn. Dược Lao linh hồn thể lơ lửng giữa không trung, âm thanh giống như là tôi băng, tràn ngập không đè nén được lửa giận cùng sát ý, lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn đã là băng hàn thấu xương, chẳng hiếu cốt linh lánh hỏa nháy mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra, rót vào huyền trọng xích bên trong, sau đó thân hình như là một đạo tia chớp màu trắng, dẫn đầu hướng về vụ hộ pháp đánh tới. Khắc khắc. Tới đi, Dược Trần. Vụ hộ pháp phát ra một tiếng bén nhọn chói hai cười quá dị, bên trong hắc vụ năm ngón tay bơ bê, một đạo màu đen nhánh xiển xích liền rầm rầm từ trong lòng bàn tay kéo dài mà ra, đón lấy bổ tới huyền trọng xích. Ken, ken, ken. Xích sắt cùng thước lớn ầm ầm va chạm, kim thiết giao kích thanh âm đinh tai nhức óc, tia lửa tung tóe, mạnh mẽ sóng khí hướng về bốn phía quét ngang ra. Hai người thân ảnh bên trong giữa không trung chớp mắt giao thoa mấy chục hiệp, cốt linh lánh hỏa trắng hiếu cùng xiển xích tối tăm không ngừng va chạm, tia sáng thời gian lập lòe, càng là đánh cho khó phân sàn sàn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Đó chính là tiểu thần nói hồn điện hộ pháp. Nhìn qua đoàn kêu bao phủ tại trong hắc vụ bóng người, Vân Vận Ngọc dung đột biến. Người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng, toàn thân tản ra khiến người buồn nôn tĩnh mịch khí tức, vừa nhìn liền biết không phải là vật gì tốt. Trong tông môn lại còn có loại vật này tồn tại. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt không thể tin nhìn xem một màn này. Vì để phòng một phần bạn, Vân Sơn cùng Hải Ba Đông song phương đánh về sau, Vân Vận liền đưa nàng từ hỗn loạn quảng trường đưa đến bên mình. Lão sư, cái này. Nhìn xem đứng ở hư không bên trên, đánh cho long trời lở đất hai người, Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Vận, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Vân Vận chân mày cau lại, ngưng thần nhìn qua giữa không trung cực chiến, trầm tư chỉ chốc lát mới chậm rãi mở miệng nói, hắn là người của hồn điện. Nàng hồi tưởng đến Tần Thần nói cho nàng tin tức, giải thích nói, kia là một cái chuyên môn thu thập linh hồn thế lực. Cái này, đây là có chuyện gì? Một bên khác, mấy cây cổ thụ chọc trời chạc cây bên trên, Mục Thần cùng Nạp Lan Kiệt mấy người đều là trợn mắt ngất ngụm, cả kinh liền thở mạnh cũng không dám. Vực này thực lực cường hãn, đủ để chấn vỡ núi cao, diệt đi toàn bộ đế quốc gia mã quả là dễ như trở bàn tay, bọn hắn xem như nắm trong tay hơn phân nửa đế quốc gia mã nhân vật thực quyền, đối với cái này vậy mà là hoàn toàn không biết gì cả. Đầu tiên là đột phá đấu tông Vân Sơn đột nhiên xuất hiện, ngày nay lại xuất hiện hai cái thực lực sâu không lường được đấu tông, ngày bình thường chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đấu tông cường giả, ngày nay vậy mà thoang cái xuất hiện ba cái. Dưới chân mảnh này quen thuộc đất, cây cối, giờ phút này lại lộ ra như vậy lạ lẫm, đây là bọn hắn nhận biết cái kia đế quốc gia mã sao? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tốt hơn một chút, rốt cuộc Tần Thần trước giờ nói cho hắn một ít chuyện, nhưng giờ phút này vẫn như cũng là bị chấn kinh đến không nhẹ, đáy mắt tràn đầy run sợ. Trên thân Tiêu Viêm lại có bực này cường giả. Một thần quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Kiệt, trong mắt mang theo một luồng không tên ý vị. Mặc dù sự tình phát sinh ở trong chớp mắt, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn rõ ràng một chút tình huống. Ngay tại cái kia quỷ dị màu đen xích sắt gần xuyên thủng Tiêu Viêm lồng ngực thời điểm, hắn trên thân ngọn lửa màu trắng đột nhiên tăng vọt, ngay sau đó cái này linh hồn thể chính là trống rỗng xuất hiện, vững vàng tiếp nhận Tiêu Viêm huyền trọng xích, mạnh mẽ vì hắn ngăn lại cái kia một kích chí mạng. Quan trọng nhất là cái kia linh hồn thể tự xưng bản tôn. Tại trên đấu khí đại lục, chỉ có đấu tôn cường giả mới có thể tự xưng bản tôn, nói cách khác, sau lưng Tiêu Viêm cái lao tiên sinh này, năm đó chính là một tên đấu tôn cường giả. Nạp Lan Kiệt sắc mặt đen đến đáng sợ, bờ môi ngập ngừng mấy cái, lại là nửa chữ cũng nói không nên lời. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Chuyện đã xảy ra hôm nay mang cho hắn đả kích quá lớn, nếu như sớm biết Tiêu Viêm sau lưng có bực này cường giả chỗ dựa, hắn chắc chắn tự mình xuống tràng, vì hai người chủ trì hôn lễ, như thế nào lại cho cháu gái tự tiện đi từ hôn? Chỉ là hiện tại hết thể đều muộn, hối hận giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Một bên khác, Vân Sơn nghe thấy vụ hộ pháp kêu gọi, toàn thân đấu khí đột nhiên kéo lên, đấu khí màu xanh như là khói báo động xông thẳng lên trời, lúc này liền muốn bộc phát toàn bộ lực lượng, đánh lui trước mắt hai người một thú tiến đến chi viện. Vân Sơn, cái kia hồn điện hộ pháp tại trong linh hồn của ngươi bố trí thủ đoạn, ngươi nếu là muốn mạng sống cũng không cần đi qua. Đúng lúc này, Hải Ba Đông âm thanh lôi cuốn lấy đấu khí, dường như sấm sét tại Vân Sơn trong thai nổ vang. Hả? Vân Sơn lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, toàn thân dâng lên lực lượng nháy mắt trì trệ, hắn quay đầu nhìn về phía chậm dần động tác Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bước chân vô ý thức dừng lại. Vân Sơn, ngươi nếu là không nghĩ mất đi tính mạng, vậy liền trước cùng chúng ta rời đi nơi này. Lúc này, Gia Hình Thiên cũng là một đạo đấu khí truyền âm, ngữ khí ngưng trọng. Nếu là ngươi tùy tiện tới gần, hắn có thể trực tiếp đem ngươi linh hồn thôn phệ rơi. Hải Ba Đông lại bổ sung, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, đã có người đem sự tình an bài tốt, hắn cùng ngươi đồ đệ quan hệ không tệ, nhanh chóng theo chúng ta rời đi. Nghe vậy, Vân Sơn trong lúc nhất thời tầm mắt lấp loé không yên, đáy mắt lướt qua dãy rủa cùng chần chờ, không biết suy nghĩ cái gì. Vân Sơn, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không gấp mau tới đây viện trợ bản hộ pháp. Vụ hộ pháp lại một lần nữa cùng dược lao hung hăng đối bính, cốt linh lánh hỏa thiêu đốt đến hắn xiềng xích xì xì rung động, thấy Vân Sơn chậm chạp không có động tác, hắn rốt cuộc không lo được gì đó mặt mũi, tức hồn hển hét lớn. Hắn cùng dược trần thực lực bây giờ đều là đấu tông tứ tinh, mà lại có dị hỏa loại này thiên địa linh vật tương trợ, chính mình trong thời gian ngắn căn bản bắt không được đối phương. Dược lao thực lực mạnh, cùng với cái kia cốt linh lánh hỏa khó giải quyết trình độ, vừa xa khỏi dự liệu của hắn. Hừ, vẫn còn muốn tìm giúp đỡ, cho bản tôn chết đi. Nghe được vụ hộ pháp tiếng quát, Dược lao sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trên thân thể xâm ngọn lửa màu trắng càng thêm nồng đậm. Huyền trọng xích mua ra từng đạo màu trắng tàn ảnh, mỗi một lần đánh xuống đều mang uy thế hủy thiên diệt địa. Chịu đựng, vụ hộ pháp, ta cái này đến. Một bên khác, Vân Sơn giống như là hạ quyết tâm, trên thân đấu khí ầm ầm bốc lên, một chuôi toàn thân khắc đầy phù văn kỳ dị kiếm dài bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Hắn đối với Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên âm thanh tức giận quát một tiếng: Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, lại dám ngăn cản ta, các ngươi muốn chết! Tiếng nói vừa ra, Vân Sơn tay cầm kiếm dài, thân hình như là một đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp đánh út về phía hai người một thú. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, liền như vậy bay đi. Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ, nháy mắt liền rõ ràng Vân Sơn ý tứ. Lúc này hô lớn: Vân Sơn, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Lập tức, song phương lần nữa mở rộng kịch liệt giao thủ, trên đường chân trời màu vàng, màu băng lam cùng năng lượng màu xanh điên cuồng va chạm, giao thoa tung hành, hình thành từng đạo năng lượng to lớn khe rãnh. Chỉ bất quá cái kia long trời lở đất tiếng đánh nhau dần dần từng bước đi xa, cho đến đi cùng lấy mấy người hoàn toàn biến mất ở chân trời phần cuối. Vụ hộ pháp toàn thân hắc vụ kịch liệt lắc lư một cái, hiển nhiên là bị biến cố bất tình lình cả kinh trợn mắt quát mồm. Cái này không đúng sao? Đáng ghét! Vụ hộ pháp nghiến răng nghiến lợi, trong hắc vụ truyền ra một tiếng oán độc chửi mắng. Đáng chết Vân Sơn! Thành sự không có bại sự có thừa ra hỏa, lãng phí hắn vất vả thu thập linh hồn. Chương 83, kịch đấu chương 83, kịch đấu không thể lại mang xuống. Đáng tiếc ta vất vả thu thập linh hồn. Nhìn cách đó không xa thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng bóng người, vụ hộ pháp tầm mắt lấp lóe. Bàn tay của hắn hướng về phía trước tìm tòi, một đoàn lộ ra nồng đậm linh hồn ba động cỡ nhỏ hắc vụ đột nhiên thoát ly mà ra, lơ lửng ở trước mặt hắn, trong hắc vụ mơ hồ có thể thấy được vô số thống khổ dây rủa linh hồn hư ảnh. Vụ hộ pháp tầm mắt có chút đau lòng nhìn qua trước mắt hắc vụ, lập tức trong lòng hung ác, đầu ngón tay bắt đầu nhanh chóng ngưng kết thủ ấn. Không được. Gặp tình hình này, Dược lao cả kinh quát lên tiếng, cái này lộ ra âm tà quỷ quyệt cảnh tượng để hắn ra đầu tê dại một hồi, toàn thân cốt linh lánh hỏa lúc này tăng gọn vài thước, hóa thành đầy trời mưa lửa, phô thiên cái địa hướng phía vụ hộ pháp đốt đi. Khắc khắc, Dược Trần, quá muộn. Vụ hộ pháp cười quái dị một tiếng, âm thanh bén nhọn đến như là chỉ giáp thổi qua phiến đá, thủ ấn kết đến càng phát ra nhanh chóng, ta hồn điện bí thuật, há lại là ngươi một cái không có nhục thân cô hồn dạ quỷ có khả năng ngăn cản. Chín sâm trăm cắn. Mấy chữ cuối cùng mới từ trong kẽ răng gạt ra, Vân Lam Sơn đỉnh không khí đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị quăng vào một viên cục đá, nhỏ xíu không gian ba động lấy mắt thường có thể thấy được biên độ đẩy ra. Ngay sau đó, một đạo bảy màu cầu vồng phá không mà ra, lôi cuốn lấy mạnh mẽ tiếng xé gió, trực tiếp hướng phía chân trời vụ hộ pháp bắn nhanh mà đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường mọi người tại đây đều là trong lòng giật mình, ao ao ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt tràn đầy kinh nghi. Còn có cao thủ. Vâng. Hào quang bảy màu tinh chuẩn đánh vào đoàn kia lăn lộn hắc vụ phía trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích bốn phía quét tán, trực tiếp đánh gãy vụ hộ pháp thi pháp. Đoàn kia cỡ nhỏ hắc vụ giống như là như diều đứt dây, không bị khống chế thẳng tắp rơi xuống. Ông. Không gian lại là một hồi kịch liệt gợn sóng, chợt một cái như dương chi bạch ngọc điêu khắc thành thon dài bàn tay như ngọc trắng phá không mà ra, ngón tay ngọc hơi cong, năng lượng bảy màu như nước chảy bao trùm lòng bàn tay, nhanh như tiệm điện đem xa xuống hắc vụ vững vàng nắm trong tay. Đáng chết. Bản hộ pháp túi hồn. Là ai? Vụ hộ pháp bị dư âm năng lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, lão đạo ổn định thân ảnh về sau, lúc này nghiêm nghị gào thét. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ gặp một cái vẻ mặt yêu diễm đến cực hạn nữ tử đứng ở giữa không trung, bảy màu ánh sáng lấp lánh quanh quẩn tại nàng toàn thân, váy theo gió dương nhẹ, như là cựu thiên huyền nữ lâm phàm, nhưng lại lộ ra một luồng làm người sợ hãi bí áp. Chân trời động tĩnh nháy mắt thu hút ánh mắt mọi người, làm những ánh mắt kia rơi vào nữ tử tuyệt mỹ trên dung nhan lúc, đều là không tự chủ được thất thần quá khắc. Gần như vậy yêu dung mạo, phối hợp cái kia cổ tự nhiên mà thành bá khí, thực sự là quá mức làm người khác chú ý, liên sơn ở giữa gào thét gió đều dường như đình trệ một cái chớp mắt. Bầu trời mây sương mù chỗ sâu, ngũ hải giao thu cực lớn trên đầu. con mẹ nó. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hải Ba Đông giống như là gặp quỷ luôn miệng kêu sợ hãi, toàn thân lông tóc dựng đứng, một cái bắn ra sau nhảy dựng tại giao thú chóp đuôi bên trên, mặt lộ sợ hãi nhìn chằm chằm chiến trường trung ương. Vụ hộ pháp bị đánh trở tay không kịp, còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng làm người đứng xem Hải Ba Đông lại là thấy được rõ rõ ràng ràng. Ngay tại cái trước chuẩn bị thi triển bí thuật mấy mắt, một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng lấp lánh đột nhiên từ tần thần trong tay áo thoát ra, ánh sáng lấp lánh tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, dừng lại lúc liền hóa thành Mỹ Đỗ Toa nữ vương bộ dáng. Mà cái kia đạo ánh sáng lấp lánh là cái gì, Hải Ba Đông tự nhiên lại quá là rõ ràng, chính là ngày bình thường quấn quanh ở tần thần trên cánh tay đầu kia bảy màu con rắn nhỏ. Hắn liền nói hôm nay nhìn thấy tần thần lúc, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nguyên lai là vị này sát thần một mực giấu ở trên người tiểu tử kia. Đáng chết tần thần. Cái này hỗn đản. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rõ ràng liền giấu ở trên người hắn, quan hệ còn như vậy thân mật, vậy mà cố ý giấu giếm ta. Hải Ba Đông cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, tim đập loạn không ngừng. Vừa nghĩ tới chính mình tại không có chút nào nhận ra tình huống dưới, lại cùng vị này giết người không chớp mắt nữ vương ở chung thời gian dài như vậy, mồ hôi lạnh liền thuận thái dương quần quần trượt xuống. Hải Ba Đông bị cả kinh bắp chân từng trận run rẩy, tầm mắt vô ý thức rời xuống, khi thấy cặp kia tinh xảo hồng thủy tinh dày lúc, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp Mỹ Đỗ Toa thon dài thẳng tắp dưới chân ngọc, dẫm lên một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh hồng thủy tinh dày, mặt dày điêu khắc phiền phức xà văn, gót dày chỗ khảm nạm viền kia bổ câu đỏ như máu bảo thạch, chính theo động tác của nàng chiếu sáng rạng rỡ, chiết xạ ra tia sáng yêu dị. Nhìn thấy đôi giày này, Hải Ba Đông nháy mắt nhớ tới hồi trước tần thần để hắn chuẩn bị những tài liệu chân quý kia, gì đó 1000 năm hoàng ngọc đá, biển sâu hồng san hô các loại. Mà nó, đương thời hắn còn buồn bực một cái luyện dược sư muốn đám đồ chơi này làm cái gì đây, tình cảm tiểu tử này là muốn cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm giày. Tiểu gia hỏa còn thật đáng yêu. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước đã nói, giờ phút này tu luyện Hàn Băng Đấu Khí Hải Ba Đông chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân như rơi vào hầm băng, liền máu đều dường như muốn đông kết. Mỹ Đỗ Toa đương thời, hẳn không có nghe thấy a. Này, Hải lão đầu, ngươi nổi điên làm gì a? Bình tĩnh một chút được hay không? Vân Sơn cùng Gia Hình Tiên nghi hoặc quay đầu, nhìn xem Hải Ba Đông thất hồn lạc phách bộ dáng, đều là mặt mũi không giải. Vân Sơn ngược lại là không có bao nhiêu kinh hoàng, mặc dù Mỹ Đỗ Toa so hắn muốn mạnh hơn không ít, nhưng nhìn tình huống này, hẳn không phải là địch nhân. Hắn càng lo lắng chính là cái sau có thể hay không lưu lại vụ hộ pháp. Rốt cuộc vụ hộ pháp cũng là đấu tông tứ tinh, kinh lịch chuyện hôm nay, Song Vương đã không có hòa giải khả năng, bởi vậy hôm nay nhất định phải đem nó lưu lại, tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi. Mà Gia Hình Tiên liền lại càng không cần phải nói, hắn đã sớm biết tần thần cùng Mỹ Đô Toa quan hệ không cạn, còn cùng hai người đặt thành một ít ước định, hiện tại đế quốc Gia Mã đã bắt đầu cùng xà nhân tộc thông thương. Chỉ là không nghĩ tới, vị này xà nhân tộc nữ vương lại một mực giấu ở trên thân tần thần. Hai người các ngươi lão gia hỏa biết cái gì? Hải Ba Đông cắn răng gầm nhẹ, lời đến khỏe miệng nhưng lại nghẹn lời, chỉ được tức giận liếc mắt, chờ các ngươi ngày nào một mình đối mặt nàng, liền biết nữ nhân này khủng bố đến mức nào. Vân Sơn cùng Gia Hình Thiên liếc nhau, đều là lắc đầu bất đắc dĩ, cái này Mỹ Đô Toa nữ vương, sợ là cho lão gia hỏa này lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý à. Ngươi tỉnh táo một điểm. Gia Hình Thiên an ủi một tiếng, sau đó tầm mắt rơi vào chiến trường biên giới trên thân tần thần, chậm rãi nói, Mỹ Đô Toa hiện tại cùng chúng ta cũng coi như minh hữu, không biết vô duyên vô cớ tổn thương ngươi. Vân Sơn nhún vai, không tiếp tục để ý Hải Ba Đông kinh hoàng, đưa ánh mắt về phía trong chàng cái kia khí định thần nhàn thiếu niên, thấp giọng thì thầm, hắn chính là tần thần. Hôm nay cuộc phong ba này, càng là hắn một tay bày kế. Gia Hình Tiên gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, không sai, tiểu tử này không chỉ có là một vị trung giai đấu hoàng, vẫn là một tên lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, tiền đồ không thể đo lường. Nghe vậy, Vân Sơn trong mắt vẻ khiếp sợ rốt cuộc không che giấu được. 20 tuổi không đến niên kỷ, không ngờ là đấu hoàng cường giả kiêm lục phẩm luyện dược sư, thiên phú như vậy, liền xem như Vân Lam Tông thời kỳ cường thịnh cũng chưa từng đi ra một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật là sống đến trên thân chó đi, liên đột phá đấu tông còn muốn dựa vào hồn điện những người này không nhân quỷ không quỷ quái vật. Bất quá, cái này tần thần cùng chính mình đồ nhi quan hệ, tựa hồ không tầm thường. Áp Vân Sơn nheo mắt lại, mới chỉ lo chiến đấu chưa từng lưu ý, giờ phút này thu tay lại nhìn kỹ, mới phát hiện Vân Vận mặc dù nhìn chằm chằm vào chiến trường, có thể mỗi khi chiến cuộc giằng co, mặt lộ suy sụp mấu lúc, kiểu gì cũng sẽ vô ý thức nhìn về phía tần thần, mà tại tiếp xúc đến ánh mắt của thiếu niên về sau, nàng ngáy mắt bối rối liền sẽ tiêu tán, một lần nữa biến kiên định tự tin. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tần thần cũng không giống là đối Vân Lam Tông có lòng mơ ước người. Vân Sơn âm thầm gật đầu, chính mình đồ đệ này ngược lại là vận khí tốt, có thể gặp được dạng này kỳ nhân. Trên quảng trường, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa hiện thân ngay mắt, Vân Vận cũng là chấn động trong lòng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Tần thần nói cái kia giúp đỡ, lại chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Người xấu này. Vân Vận cắn phấn nộn bờ môi, nhìn về phía tần thần trong ánh mắt xen lẫn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Nàng liên nói cái này tiểu phôi đản vì cái gì còn muốn cùng với nàng thừa nước đục thả câu, nguyên lai là bởi vì cái này. Chẳng biết tại sao, trong lòng Vân Vận ẩn ẩn dâng lên một tia nguy cơ vô hình cảm giác, đồng thời nương theo lấy một tia phẫn nộ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn qua trước mắt dung mạo tuyệt thế nữ tử, vụ hộ pháp cuối cùng lấy lại tinh thần, hát vụ xuống ánh sáng đỏ điền cuồng lấp lóe, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin kinh hãi. Mỹ Đỗ Toa cái danh này hắn tự nhiên nghe nói qua, năm đó vị kia thành tiểu đấu tôn xà nhân tộc nữ vương, thế nhưng là trên đại lục lưu lại qua uy danh hiển hách, không chút nào kém cỏi hơn đỉnh phong thời kỳ dược lão. Hôn điện đối bộ tộc này cường giả cũng là có chỗ chú ý, chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, lại biết tại đây nho nhỏ đế quốc Gia Mã gặp gỡ một vị. Khuyên đủ các hạ không cần quản ta hồn điện sự tình, bằng không đại họa lâm đầu có thể thành muộn. Cảm thụ được Mỹ Đô Toa trong cơ thể tản mát ra uy áp, vụ hộ pháp thanh âm bên trong mang theo một tia ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, toàn thân hắc vụ bước lên đến càng phát ra kịch liệt. Đem mạng lưu lại đi. Mỹ Đô Toa nhàn nhạt liếc qua vụ hộ pháp, không thèm phí lời với hắn, đem hắc vụ thu hồi về sau, nàng đầu ngón tay một nắm, một chuôi toàn thân bảy màu hình rắn kiếm dài bỗng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay, thân kiếm bốn lượn như linh xà, lưỡi kiếm lập loè tia lạnh. Một giây sau, nàng thân hình hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, mang theo thế lôi đỉnh và quân, hướng phía vụ hộ pháp ngang nhiên đánh tới. Khoảng thời gian này theo bên người Tần Thần, Mỹ Đô Toa sớm đã tức sôi ruột khí, ngày nay thật vất vả gặp gỡ như thế một cái thích hợp đồng cát, lại có hai người phía trước giao dịch ở phía trước, nàng tự nhiên không biết hạ thủ lưu tình, chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng đến yếu hại. Nhìn Mỹ Đô Toa cử động, xa xa Dược Lao hơi chần chờ, chợt trong mắt bóng loáng lóe lên, toàn thân cốt linh lánh hỏa lại lần nữa tăng gọn, vung lên huyền trọng xích liền hướng phía vụ hộ pháp bổ tới. Kỳ thực Dược Lao trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn đã sớm biết trong tay Tần Thần đầu kia con rắn nhỏ là thất giai thất thải thôn thiên mãng, cũng biết xà nhân tộc Mỹ Đô Toa nữ vương có thể thông qua tiến hóa nhường tự thân lấy được thủy biến, nhưng lại chưa bao giờ đem cả hai liên hệ với nhau. Cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn tình hình này, Mỹ Đô Toa tất nhiên là tiến hóa thành công, chỉ là linh hồn chưa hoàn toàn vững chắc, lúc này mới biết tạm thời hóa thành con rắn nhỏ hình thái, bị Tần Thần mang theo trên người. Ánh sáng đỏ thời gian lập lòe, vụ hộ pháp tầm mắt tại Mỹ Đô Toa cùng Dược Lao ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Dưới áo choàng mặt quỷ vốn là vặn vẹo khó coi, ngày nay càng là dữ tợn đến như là ác quỷ. Ngày nay tình huống đã không cho phép hắn do dự, hai người này thực lực đều là cùng mình tương xứng, ngày nay liên thủ giáp công, hắn căn bản không thể nào chống cự, một ngày bị cuốn lấy, hôm nay đừng nói cướp đoạt linh hồn, chỉ sợ ngay cả mình mạng nhỏ đều muốn chôn vùi ở đây. Đáng ghét, đây là các ngươi bức ta. Nhìn xem từng bước ép sát, chiêu chiêu chí mạng hai người, vụ hộ pháp giống như rất điên cuồng gào ghét, các ngươi thật sự cho rằng bản hộ pháp chuẩn bị cũng chỉ có những thứ này sao? Nhiều hồn sứ nghe lệnh. Kết trận. Một chữ cuối cùng rơi xuống, vụ hộ pháp âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một luồng vị dị ma tính. Vừa mới nói xong, ngoài sân rộng vây trên vách núi đá, đột nhiên bộc phát ra từng trận đồng đậm hắc vụ, giống như là mực nước cấp tốc tràn ngập ra. Sau đó, mấy chục đạo toàn thân bao phủ tại bên trong hắc vụ bóng người chậm rãi hiện ra, bọn hắn tản ra nồng đậm tử khí, như là từ địa ngục leo ra ác quỷ. Hồn sứ xuất hiện trong nháy mắt, che ngập bầu trời hắc vụ đột nhiên từ trong cơ thể của bọn họ bạo dũng mà ra, chợt hóa thành một mảnh che khuất bầu trời mây đen, đem toàn bộ Vân Lam Sơn toàn bộ bao phủ. Trong núi tia sáng nháy mắt ảm đạm xuống, gió lạnh gào thét, tiếng quỷ khóc sói tru không dứt bên tai, khiến người rùng mình. Ông ngong, một đoàn bốc lên hắc vụ từ trong mây đen tung bay mà lên, tản ra yêu dị lông nhọn. Một giây sau, từng đạo hai mắt đỏ thấm hư huyễn linh hồn thể từ trong bạo dũng mà ra, chúng mặt mũi dữ tợn, tiếng kêu thê lương. Hắc vụ che khuất bầu trời, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt biến mù mịt như đêm, liên dương chỉ đều bị triệt để ngăn cách, giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh khiến người hít thở không thông kiềm chế. Khắc khắc. Vụ hộ pháp cười quái dị trên quảng trường quanh quẩn, mang theo nói không nên lời đắc ý, bản hộ pháp vất vả thu thập 3 năm linh hồn đều ở nơi này, hôm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại. Máu tử. Băng lãnh hai chữ rơi xuống, trên quảng trường vụ hộ pháp toàn thân hắc vụ điên cuồng co vào, cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, tựa như tia chớp xông vào mây đen bên trong. Theo thân ảnh của hắn biến mất, màu đen tầng mây lập tức nổi lên một tia quỷ dị đỏ sầm màu, thê lương tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên từ trong truyền ra, nghe được da đầu run lên, toàn thân rẽ run. Một lát sau, mây đen bỗng nhiên một trận, ngay sau đó, vô số đạo tràn ngập hung lệ khí màu máu linh hồn, như là mưa tầm tã như mưa to chút xuống, chúng hai mắt đỏ thẫm, mặt mũi dữ tợn cắt máu, dương nhanh múa vút hướng phía tất cả mọi người bạo hướng mà đi. Những thứ này hồn sứ nguyên bản nhiệm vụ là đồ sát đế quốc gia mã đấu hoàng trở xuống cường giả, cắt lấy linh hồn, có thể liên tiếp xuất hiện ra hình thiên, Mỹ Đô Toa đám người, triệt để xáo trộn vụ hộ pháp kế hoạch. Ngày nay hắn chỉ có thể ra hạ sách này, chỉ cần có thể bắt lấy Dược Trần, chỉ bằng vào linh hồn của hắn cùng dĩ hỏa, liền đủ để bù đắp hôm nay chỗ có tổn thất. Khắc khắc, đem các ngươi linh hồn đều giao ra đi. Vụ hộ pháp tiếng cùng tiếu ở chân trời nổ vang, như sấm nổ quanh quẩn, từng đạo ánh mắt hoảng sợ, không tự chủ được nhìn về phía cái kia mảnh nồng nặc tan không ra mây đen. Một luồng làm người sợ hãi đỏ sầm màu, chính chậm rãi từ tầng mây chỗ sâu thẩm thấu mà ra, cỗ này màu máu những nơi đi qua, một chút ý chí không kiên định người, đều là cảm thấy một luồng bạo ngược cảm xúc từ đáy lòng lặng yên sinh sôi. Cái này làm cho bọn hắn sắc mặt kỳ biến, vội vàng gắt gao giữ vững tâm thần, sợ bị này quỷ dị lực lượng ăn mòn. Gào thét. Đúng lúc này, một hồi bén nhọn tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Vân Lăng cùng với ba vị Vân Lam tông trưởng lão hai mắt nháy mắt biến đỏ thẫm, lý trí mất hết. Bọn hắn giống như điên dại gầm thét, liều lĩnh hướng phía bên người sống đánh tới, chiêu thức tàn nhẫn đến cực điểm. Mấy người kia linh hồn đã sớm bị vụ hộ pháp gieo xuống hồn điện cấm chế, thực lực lại kém xa Vân Sơn, bởi vậy tại đại trận khởi động nháy mắt, tâm trí liền bị hắc vụ triệt để ăn mòn, biến thành không có ý thức cô máy giết chóc. Chương 84, Địa Tâm Lôi Châu nổ hộ pháp chương 84, Địa Tâm Lôi Châu nổ hộ pháp đáng chết vụ hộ pháp. Một kiếm đánh tan đánh tới màu máu linh hồn, Vân Vận gương mặt xinh đẹp băng hàn, tức giận đến toàn thân phát run. Những thứ này trưởng lão cử động, chắc chắn nhường Vân Lam Tông trên lưng cấu kết tà tu đều danh, 100 năm danh dự, sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nạp Lan Kiệt cùng một thần mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc, ào ào buộc phát ra toàn bộ lực lượng, một bên ra sức ngăn cản những cái kia giống như thủy triều gọi tới màu máu linh hồn, một bên hướng phía Vân Vận phương hướng chuyển đi. Nay quỷ dị đồ vật quá nhiều, chỉ có bao đoàn sưởi ấm mới có thể có đường sống. Tần Thần hơi nhướng mày, đem Tiêu Viêm giao cho Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn về sau, xảo diệu tránh né lấy những thứ này đánh tới linh hồn, thân ảnh dần dần chui vào bên trong hắc ám. Đáng chết, cái kia vụ hộ pháp đến cùng đang dở trò quỷ gì? Bầu trời mây trong sương mù, nhìn xem bị hắc vụ triệt để bao phủ Vân Lam Sơn, chuyển đến hai người thân hậu Hải Ba Đông trầm giọng gầm nhẹ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cố lực lượng này quá mạnh, hắn căn bản không có sức phản kháng. Vân Sơn, ngươi có biết đây là trận pháp gì? Một bên Gia Hình Thiên sắc mặt nghiêm trọng, cau mày. Hắn còn sống lớn tuổi như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua trận pháp quỷ dị như vậy, trong không khí tràn ngập tử khí, liền hắn đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Không biết, Vân Sơn sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, nắm đấm nắm chặt, tên kia từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, tiết lộ cho ta tin tức lắc đắc không có mấy. Còn tiếp tục như vậy, Vân Lam Sơn liền bị triệt để hủy. Trong lòng Vân Sơn lo lắng như lửa đốt, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể tới hỗ trợ. Tại đại trận hình thành máy mắt, linh hồn của hắn chỗ sâu liền truyền đến một hồi mãnh liệt rung động, chắc hẳn chính là Gia Hình Thiên hai người từng nói, vụ hộ pháp lưu tại trong cơ thể hắn chuẩn bị ở sau. Nếu là lúc này tùy tiện ra tay, chỉ sợ không chỉ vô pháp ngăn cản đối phương, còn biết bị trận pháp khống chế, rơi vào giống như Vân Lăng hạ trạng. Đáng ghét hồn điện. Khoảng cách quảng trường cách đó không xa trong rừng rậm, Lăng Ảnh thầm mắng một tiếng, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Đối mặt đấu tông, hắn cái này cổ tộc mạnh nhất đấu hoàng cũng là bó tay toàn tập. Trận pháp này chỗ lợi hại, không ở chỗ những thứ này nhìn như vô cùng vô tận công kích linh hồn, chúng bất quá là dùng đến tiêu hao chúng ta chất dinh dưỡng thôi. Dược lão một bên ngăn cản màu máu công kích linh hồn, vừa hướng bên cạnh Mỹ Đô Toa giải thích nói, mỗi một đạo linh hồn bị chém giết đều biết thả ra thuần túy linh hồn chi lực, những lực lượng này sẽ bị mây đen toàn bộ hấp thu. Mà theo linh hồn chi lực càng tụ càng nhiều, trong tầng mây sẽ dựng dục ra một đạo tụ hợp mấy chục ngàn linh hồn hung lệ khí hung hồn, cái này hung hồn sẽ cùng vụ hộ pháp linh hồn tương liên, đến lúc đó, hung hồn chính là hắn hóa thân, thực lực sẽ tăng gấp mấy lần. Dược lão liếc qua đã bị chém giết Vân Lăng mấy người, trầm giọng nói, muốn phá giải trận này, chỉ có chém giết xem như trận nhãn vụ hộ pháp. Có thể tên kia sớm đã ẩn nấp tại mây đen bên trong, lại tăng thêm vô số linh hồn che lấp, muốn phải tìm ra tung tích của hắn quả là khó như lên trời. Nhìn qua cái kia mảnh bao phủ cả ngọn núi mây đen, Dược lão sắc mặt càng phát ra nặng nề. Trong mây đen ẩn chứa linh hồn số lượng nhiều lắm, cho dù là lấy hắn ngày nay lực lượng linh hồn, cũng vô pháp xuyên tấu hắc vụ, tìm ra vụ hộ pháp chỗ ẩn thân. Dược Trần, không muốn lại làm vô vị dãy rủa. Mây đen bên trong, truyền đến vụ hộ pháp đắc ý cười như điên, trong đó mang theo nồng đậm trêu tức, nếu là ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, bản hộ pháp còn có thể nhường ngươi thiếu chịu khổ một chút đầu, khắc khắc. Đám người nghe vậy đều là trong lòng chìm xuống, chỉ có Mỹ Đô Toa vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tuyệt mỹ gương mặt bên trên không thấy mảy may bối rối. Nàng bàn tay như ngọc trắng lật một cái toàn thân trắng muốt bình ngọc thình lình xuất hiện tại lòng bàn tay, thân bình điêu khắc phiền phức ngọn lửa đường vân, ẩn ẩn có lửa nóng bỏng thuộc tính năng lượng từ trong lan tràn ra. Tại Dược Lao ánh mắt kinh nghi bên trong, Mỹ Đô Toa tinh tế trắng non cánh tay nhẹ nhàng bung lên, bình ngọc liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào mới vụ hộ pháp âm thanh vang lên vị trí. Ầm ầm, một đạo lay trời rung đất tiếng nổ đống nhiên vang vọng Vân Lam Sơn đỉnh, cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng giống như là núi lửa phun trào tứ ngực ra, những nơi đi qua, hắc vụ nháy mắt bị bốc hơi, những cái kia màu máu linh hồn càng là liền đều thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đốt cháy thành hư vô. Nóng bỏng sóng khí càn quét bốn phương, đem mây đen mạnh mẽ xé rách ra một cái dị thường khổng lồ lỗ trống. Ánh mắt xuyên thấu qua lỗ trống, mọi người tại đây trong mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp mây đen chỗ sâu, lít nha lít nhít linh hồn đang điên cuồng lẫn nhau thôn phệ, chém giết, cường giả thôn phệ kẻ yếu báo đoàn công kích cường giả, như vậy cảnh tượng, như là một cái cực lớn của hộ, cực kỳ thảm thiết. Nữ nhân đang chết, ngươi lại vẫn dám phá hỏng bản hộ pháp chuyện tốt. Mây đen bên trong, truyền đến vụ hộ pháp hoảng sợ mà nổi giận tiếng giống, rõ ràng bất thình lình bạo tạc, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Đối với vụ hộ pháp chửi rủa, Mỹ Đô Toa mắt điếc hai ngờ, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Nàng bàn tay như ngọc trắng lại lật, lại là một cái giống nhau như lúc bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay, thủ đoạn bỗng nhiên phát lực, đem bình ngọc hung hăng hướng phía mới âm thanh kia chuyển đến phương hướng ném đi, lực đạo so trước đó càng hơn 3 phần. Ầm. Lại là một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả tòa Vân Lam Sơn đều đi theo kịch liệt rung động. Cái kia mảnh che khuất bầu trời mây đen run lên bần bật, lại là một cái cực lớn lỗ trống bị nổ tung liên tới lấy nồng đậm hắc vụ đều mỏng manh một chút. Đáng tiếc a. Chiến trường biên giới, nhìn qua những cái kia bị bạo tạc thôn vệ linh hồn, tần thân âm thầm thở dài, đáy mắt lóe qua một tia tiếc hận. Những linh hồn này ngưng tụ mà thành hung hồn, thế nhưng là hiếm có vật đại bổ, nếu là có thể bỏ vào trong túi, đối với hắn linh hồn tu vi rất có ích lợi, cứ như vậy hủy, thực sự là phung phí của trời. Bất quá cũng không có cách, ai bảo hắn thực lực bây giờ không đủ đâu. Đáng ghét nữ nhân, đừng tưởng rằng. Quần quần trong mây đen, vụ hộ pháp thâm trầm cười lạnh vang lên, cả kinh phía dưới đám người cùng nhau dùng mình một cái. Hừ. Không đợi vụ hộ pháp nói xong, Mỹ Đô Toa trong mắt phượng kia lạnh lóe lên, ngón tay ngọc gảy nhẹ ở giữa, năm cái trắng muốt sáng long lanh bình ngọc đã hiện lên ở lòng bàn tay. Cổ tay nàng giương lên, bình ngọc tựa như lưu tinh cắt ra trời cao, tinh chuẩn hướng về bốn mặt quần quần hắc vụ, liền đỉnh đầu cái kia mảnh nồng nặc nhất mây đen cũng không bỏ qua. Phanh 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 phanh. Liên tiếp rung trời triệt địa tiếng nổ ầm ầm vang lên, màu đỏ sóng lửa giống như là núi lửa phun trào cuộn trào mãnh liệt mà ra, mang theo đốt trời nấu biển uy thế càn quét bốn phương. Sóng lửa kia những nơi đi qua, hắc vụ như là băng tuyết gặp mặt trời gay gắt phi tốc tăng dã, vô số ẩn nút tại trong mây đen hồn thể liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị thiêu đốt thành hư vô cho tàn. Chỉ một lát sau, chiếm cứ chân trời mây đen liền tiêu tán hầu như không còn, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu tầng mây vẩy xuống đến, ánh sáng màu vàng mũi nhọn rơi vào trên thân mọi người, xua tan lúc trước âm hàn, mang đến từng trận ấm áp. Trên đất tuyết động bị ánh nắng vừa chiếu, dâng lên lượn lờ sương trắng, cùng trong không khí chưa tan hết khói đen đan vào một chỗ. Cái này
kết thúc.
Mọi người ở đây đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Hôm nay đảo ngược thực sự quá lớn quá cấp tốc, quả là giống như là một trận màu sắc sặc sỡ ngộng. Chỉ là tiện tay ném mấy cái bình ngọc, liền đem cái kia có thể thôn vệ thiên địa khủng bố trận pháp, dễ như trở bàn tay phá giải. Địa tâm lôi châu, khá lắm. Dược lão lơ lửng tại giữa không trung, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn liếc qua chính gió nhẹ mây bay quan chiến tần tần, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật không đơn giản à, nếu là không có hắn, nói không chừng hôm nay thật đúng là muốn thua tại đây. Khó trách tiểu tử này lúc trước như vậy đã tính trước, nói nhất định có thể che chở bọn hắn sư đồ thuận lợi rời đi Vân Lam Tông, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị loại này đại sát khí. Địa tâm châu bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng bạc địa hỏa năng lượng, nếu là đem nó luyện chế thành địa tâm lôi châu, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa, liền xem như một chút bình thường đấu tôn cường giả, gặp gỡ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Mà mới Mỹ Đô Toa ném ra cái kia năm cái địa tâm lôi châu, hiển nhiên là tận lực khống chế liều lượng. Bằng không, nó tạo thành hậu quả tuyệt không chỉ là hủy đi vụ hộ pháp trận pháp đơn giản như vậy, chỉ sợ mọi người ở đây đều muốn bị cái kia năng lượng kinh khủng lan đến, rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Dược lão cũng không cho rằng cái này uy lực kinh người địa tâm lôi châu là Mỹ Đô Toa luyện chế, loại này tinh diệu tuyệt luân thủ pháp nhất định ra từ một vị đỉnh tiêm luyện dược sư tay. Đột nhiên, Dược lão đông nhiên nhớ tới hắn cùng Tiêu Viêm tiến về trước tháp qua nhĩ đại sa mạc lúc, tại phụ cận phát hiện cái kia mảnh núi lửa. Mẹ nó, thanh liên địa tâm hỏa còn có thể như thế dùng. Hắn nháy mắt cảm thấy mình cốt linh lãnh hỏa không thơm, nếu là nắm giữ thanh liên địa tâm hỏa, về sau tìm một chỗ tươi không có dấu người núi lửa tùy tiện phun lên phun một cái kia có thể dùng đến luyện chế bát phẩm thậm chí cửu phẩm đan dược địa tâm châu chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Theo hắc vụ chôn bụi, trên đường chân trời cuồng phong gào thét dần dần lắng lại, phun trào tầng mây cũng khôi phục bình tĩnh. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong tầng mây rơi xuống, đập ầm ầm giữa không trung, chính là thân hình chật vật vụ hộ pháp. Trên người hắn nguyên bản bao phủ toàn thân hắc vụ biến mỏng manh vô cùng, khí tức càng là hỗn loạn không chịu nổi. Khô khụ, đáng chết. Vụ hộ pháp vừa mới hiện thân, chính là ho kịch liệt tấu lên, rõ ràng lúc trước cái kia sóng lửa xung kích, đối với hắn tạo thành khá là nghiêm trọng thương tích. Kinh khủng như vậy năng lượng, lại để hắn liền áp đáy hòm huyết hồn cổ cũng không kịp thi triển, bố trí tỉ mỉ đại trận liền bị đốt cháy hầu như không còn. Trận pháp bị hủy, vụ hộ pháp lọt vào cực mạnh phản vệ, hắn dùng hết lực khí toàn thân mới miễn cưỡng chống lại, bằng không, nhẹ thì tu vi rơi xuống đấu hoàng, nặng thì tại chỗ bị trong trận pháp hung lệ khí thôn phệ thần trí, biến thành một bộ chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Vụ hộ pháp bị trận pháp phản vệ, đồng dạng, mây đen cũng vì hắn triệt tiêu không ít năng lượng xung kích, nhưng dù là như vậy, hắn hiện tại lực lượng cũng là lớn bị hao tổn, thực lực cơ hồ rơi xuống đến đấu tông nhất định. Đến mức mấy cái kia 10 cái duy trì trận pháp hồn sứ, hạ chàng càng là thê thảm vô cùng, bọn hắn không có vụ hộ pháp như vậy thực lực cường hãn, lại đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào trận pháp vận chuyển bên trong. Ngày nay trận pháp vỡ vụn, địa tâm lôi châu bạo tạc uy lực tăng thêm trận pháp phản vệ lực lượng song trọng được ra, nháy mắt liền để bọn hắn thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại có giải rác mấy cái hư nhược bóng đen kéo dài hơi tàn. Các người đám hôn đản này, lại dám tính toán bản hộ pháp. Vụ hộ pháp ngẩng đầu, tầm mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Mỹ Đô Toa, sắc mặt dữ tợn đến như là ác quỷ, trong thanh âm tràn ngập oán độc gào thét. Giờ phút này hắn cuối cùng kịp phản ứng, này căn bản chính là một cái bố trí tỉ mỉ cả bẫy, vì chính là dẫn hắn tự chui đầu vào lưới. Người bình thường, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chuẩn bị nhiều như vậy uy lực không đồng nhất địa tâm lôi châu. Đáng chết Vân Lăng. Vụ hộ pháp hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này thật sự là bị lão già này hại thảm. Nếu không phải lão gia hỏa này đã chết rồi, hắn nhất định phải đem nó bắt về hồn điện, để hắn nếm thử vạn hồn vệ tâm tư vị không thể. Mà nó, thật là xui xẻo. Không được, nhất định phải lập tức rời đi nơi này, hướng trong điện hồi báo dược Trần Hành Tung. Một cái ý niệm trong đầu phi tốc lóe qua. Vụ hộ pháp cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, toàn thân hắc vụ bạo dũng, liền muốn xoay người chạy trốn. Đi chỗ nào? Một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, Dược lão linh hồn thể hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh tiềm lực mà đến, trong tay huyền trọng xích một thước bổ ra, một đạo có tới 10 trượng khổng lồ trăng lưỡi liềm lưỡi mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, hung hăng hướng về vụ hộ pháp bắn mạnh tới. Mạnh mẽ kình phong lôi cuốn lấy khí tức tử vong đập vào mặt, vụ hộ pháp sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội vã cánh tay vung lên, mấy đạo đen nhánh xiển xích giống như rắn độc bắn ra, cùng cái kia đạo ngọn lửa khí nhọn hình lưỡi dao tầng tầng lớp lớp đụng vào nhau. Tiếng nổ cực lớn thấu mây xanh, xiềng xích nháy mắt bị khí nhọn hình lưỡi dao đục bay, đứt thành từng khúc, mà cái kia đạo mũi thước nhọn chỉ là vi vi bị suy yếu một chút, vẫn như cũ mang theo vô song uy thế, trực tiếp hướng về vụ hộ pháp bổ tới. Đáng chết! Vụ hộ pháp chỉ cảm thấy một luồng cảm giác suy yếu xông lên đầu, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ kinh hoàng. Vì chống cự lúc trước sóng lửa, hắn đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, giờ phút này đối mặt dược lao công kích, càng là không hề có lực hoàn thủ, nháy mắt rơi vào hạ phong. Thân hình hắn lui nhanh, đồng thời liên tục vung ra mấy đạo xích sắt, cái này mới miễn cưỡng đem cái kia đạo mũi thước nhọn hóa giải. Ngăn lại công kích máy mắt, vụ hộ pháp không có mảy may chần chờ, xoay người liền trốn, toàn thân hắc vụ giống như nước thủy triều tuôn ra, đem hắn thân hình bọc trong đó, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, hướng về phía chân trời bắn mạnh tới. Hừ, nhìn thấy vụ hộ pháp muốn phải chạy trốn, Mỹ Đô Toa môi đỏ hơi nhếch, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nàng tay trắng đột nhiên một nắm, trong chốc lát, vụ hộ pháp trước người cách đó không xa không gian đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, như là bị vò nhũ gấm vóc, hắn chạy trốn thân hình cũng bởi vậy biến vướng víu châm chặt, như là lâm vào trong vũng bùn. Ta là người của hồn điện, ngươi nếu là giết ta, hồn điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn qua cực tốc tới gần hai người, vụ hộ pháp ác quỷ khuôn mặt kịch liệt co quắp, trong thanh âm mang theo một tia ngoài mạnh trong yếu uy hiếp.
Hừ, đừng nói hồn điện có thể hay không bỏ qua chúng ta, lão phu còn không biết bỏ qua các ngươi đâu.
Dược lão sắc mặt đạm mạc, linh hồn thể tốc độ không giảm chút nào, huyền trọng xích bên trên quang mang đại thịnh.
Tốt, tốt.
Đã các ngươi không chịu thu tay lại, quyền kia hộ pháp liền cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách. Vụ hộ pháp gầm thét lên tiếng, trong cơ thể hắc vụ cấp tốc quần quần mà ra, theo hắn đưa tay một chiều, mấy cái kia còn sống hồn sứ lập tức như là giật dây con rồi, không bị khống chế hướng về Mỹ Đô Toa cùng Dược Lao đánh tới. Thấy thế, thân hình của hai người đều là có chút dừng lại, vô ý thức vận chuyển lực lượng ngăn cản.
Phanh phanh.
Vài tiếng trầm muộn tiếng nổ vang lên, nồng đậm hắc vụ nháy mắt bao phủ nửa bầu trời, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra. Mọi người ở đây coi là vụ hộ pháp muốn thừa cơ phát động phản kích lúc, hắn lại mượn hắc vụ yểm hộ, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, giống như quỷ mị hướng về phía chân trời trốn vút đi.
Ha ha ha.
Các người đám này tên đáng chết, liền đợi đến ta hồn điện trả thù đi. Vụ hộ pháp tiếng cuồng tiếu xa xa truyền đến, mang theo vài phần đắc ý cùng ám động. Ngay tại hắn gần sông ra Vân Lam Sơn bên ngoài, mắt thấy là phải chạy thoát lúc, một đạo nhỏ bé ánh sáng lấp lánh đột nhiên xẹt qua chân trời, cái kia ánh sáng lấp lánh như là mọc thêm con mắt, tinh chuẩn hướng lấy di động hắc vụ đuổi theo.
Gì đó?
Đợi đến ánh sáng lấp lánh tới gần trước người, vụ hộ pháp mới nhìn rõ vật kia bộ dáng, càng là lúc trước hủy hắn trận pháp bình ngọc.
Chương 85, bắt được chương 85, bắt được cầm ẩm.
Quen thuộc tiếng nổ lần nữa vang vọng chân trời, màu vàng dòng sóng lửa giống như pháo hoa bỗng nhiên nở rộ, đem vụ hộ pháp thân hình hoàn toàn bao phủ trong đó. Vô số đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chân trời, chỉ gặp cái kia mảnh trong biển lửa, gợn sóng năng lượng điên cuồng quyết tán, một lát sau, một đạo chật vật bóng đen bỗng nhiên xông phá biển lửa, lướt nhanh ra. Kia là một đạo hư ảo linh hồn thể, thân thể hư mộng cơ hồ trong suốt, toàn thân hồn lực gợn sóng yếu ớt đến cực điểm, rõ ràng đã là trọng thương sắp chết trạng thái. Vậy mà là một đạo linh hồn thể. Nhìn xem cái kia đạo thân ảnh hư ảo, mọi người đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà đánh giá vụ hộ pháp cái kia hư nhược linh hồn, ai cũng không ngờ tới, cái này đủ để địch nổi đấu tông cấp bậc hồn điện cường giả, bản thể vậy mà là một đạo linh hồn thể.
Thì ra là thế.
Nhìn thấy cái kia đạo hư ảo linh hồn, Dược lão cũng là hơi sửng sở, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Khó trách người của hồn điện đối linh hồn tổn thương viễn siêu cùng giai tu sĩ, nguyên lai là bởi vì bọn hắn bản thân liền là linh hồn thể. Bình thường đấu khí công kích, đối linh hồn căn bản không tạo được chí mạng thương hại, mà muốn phải đối phó linh hồn thể, tốt nhất thợ săn chính là đều là linh hồn hình thái tồn tại. Đúng lúc này, một đạo thân mang luyện dược sư bảo phục thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng vụ hộ pháp. Không đợi vụ hộ pháp kịp phản ứng, tần thân lật bàn tay một cái, một tấm từ ngọn lửa màu xanh bệnh mà thành lưới lớn nháy mắt rơi xuống, đem cái kia đạo hư yếu linh hồn thể vững vàng bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, lưới lửa bên trên thanh liên địa tâm hỏa đống nhiên tăng vọt, ngọn lửa màu xanh như là linh xà toán loạn, thiêu đốt lấy vụ hộ pháp linh hồn. Thanh liên địa tâm hỏa đối linh hồn tạo thành tổn thương dù so ra kém vẫn là tâm viêm, nhưng dầu gì cũng là chí cương chí dương tiên địa dị hỏa. Chúng chi vụ hộ pháp giờ phút này đã là dầu hết đèn tắt, căn bản ngăn cản không nổi cái này ngọn lửa đun đốt.
Đáng chết,
ngươi! A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, nồng đậm khói trắng cùng suy suy thiêu đốt âm thanh bỗng nhiên từ vụ hộ pháp linh hồn thể mặt ngoài hiện ra. Hắn tại trong lưới lửa điên cuồng dãy rủa, linh hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm trong suốt.
Cái đó là
dị hỏa. Trong đám người, Cổ Hà nhìn chằm chằm tấm kia ngọn lửa màu xanh hình thành lưới lớn. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, tầm mắt gắt gao tập trung vào trôi nổi tại giữa không trung thiếu niên. Nguyên lai ban đầu ở xà nhân tộc lãnh địa gặp phải vị kia cường giả bí ẩn, chính là Tần Thần.
Giỏi lắm nhóc, thật bản lĩnh a.
Cổ Hà hai tay cắm ở trong tay áo, hai con mắt híp lại nhìn qua trên sân Tần Thần, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại cảm giác dở khóc dở cười. Chính mình lúc trước xuất lĩnh đội ngũ, tại đế quốc gia mã cơ hồ có thể đi ngang, cuối cùng lại ngã xuống tại một cái không đủ 20 tuổi trong tay thiếu niên, vẫn là bị hắn chính diện đánh bại. Thậm chí nếu không phải Tần Thần tận lực lưu thủ, đám người bọn họ chỉ sợ sớm đã thành tháp qua nhĩ đại sa mạc xương khô. Trên đường chân trời, tại thanh liên điệu tâm hỏa nung đốt phía dưới, vốn là trọng thương vụ hộ pháp càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, linh hồn thể cơ hồ biến trong suốt, giống như một giây sau liền muốn hóa thành hư vô. Nhìn thấy vụ hộ pháp đã là nỏ mạnh hết đà, Tần Thần tay cầm vung lên, thanh liên điệu tâm hỏa chậm rãi tiêu tán, hắn buông tay, đem vụ hộ pháp trên ngón tay nạp giới hai xuống. Đối với hồn điện bí pháp đấu kỹ, hắn thế nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú. Sau đó, Tần Thần từ chính mình trong nạp giới lấy ra một cái đại hào bình ngọc, tay cầm khẽ động, một cỗ vô hình hấp lực liền đem vụ hộ pháp cái kia hư nhược linh hồn thể hút vào trong bình ngọc. Đầu ngón tay của hắn giấy lên một sợi ngọn lửa màu xanh, tại bình ngọc thân bình chậm rãi vờn quanh một vòng, cuối cùng đem miệng bình phủ kín. Cái này bình ngọc là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, chuyên môn dùng để giam giữ khắc khắc quái. Cuối cùng đem tên kia giải quyết. Nhìn xem trôi nổi trên trời tế Tần Thần, vẫn bận căng cứng gương mặt xinh đẹp cuối cùng tràn ra một vệt nét mặt tươi cười, mấy ngày liên tiếp khói mù quét sạch sành sanh, trong lúc nhất thời lại quên Mỹ Đô Toa tồn tại.
Đàng Sơn ngươi cái này lão hỗn đản,
có như thế một vị cường giả ở tại nhà các ngươi, trước đây muốn hỏi thăm ngươi thời điểm, ngươi lại còn che giấu, không chịu cùng chúng ta những lao hữu này nói rõ. Nạp Lan Kiệt mặt mũi rung động mà nhìn xem cái kia đạo áo trắng thân ảnh, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thảm phục. Nhìn xem trên không một màn kia, một bên một thần sớm đã mồ hôi lạnh tràn trề, phía sau lưng quần áo đều bị thấm ướt. Hắn không khỏi nhớ tới trước mấy ngày một chiến gây sự cái kia buổi tối, trong lòng âm thầm may mắn, cũng may tiểu tử đương thời cái thứ nhất treo chọc chính là Tiêu Viêm, nếu là đối Tần Thần động thủ, khả năng sớm đã bị một bàn tay chụp chết. Người này giấu cũng quá sâu, không đến cuối cùng trước mắt tuyệt không tùy tiện ra tay, vừa ra tay chính là chiêu chí mạng.
Hừ,
liền ngươi cái kia bộ dáng, chỗ nào giống như là muốn nghe ngóng tin tức ý tứ, một điểm thành ý đều không có. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tức giận liếc mắt, thẳng tắp sống lưng, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, hắn thế nhưng là một vị lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quý khách, bằng không ngươi cho rằng Hải lão cùng gia lão vì sao lại cam tâm tình nguyện xuất thủ tương trợ? Tần Thần như là đã chủ động nhận thân, vậy đã nói rõ hắn không còn cần che giấu tung tích, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, nhường Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở trước mặt mọi người mở mày mở mặt một phen. Nạp Lan Kiệt lập tức á khẩu không trả lời được, xác thực, trước đây hắn cùng một thần cũng chính là thuận miệng hỏi hai câu, thấy Đằng Sơn che che lấp lấp, liền không có lại hỏi tới. Rốt cuộc đương thời Tần Thần chỉ là từ trong nạp giới lấy ra một cái đan dược, nghiền nát thoa ngoài ra về sau, Tiêu Viêm trên tay lạc độc liền như kỳ tích mới tốt. Bởi vậy, hắn đương thời cũng không đem thiếu niên này để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, trước đây chân tướng, chỉ sợ còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Này, lão gia hỏa này thật đúng là đoán đúng, đương thời viên đan dược kia kỳ thực chính là một cái bình thường nhất nhất phẩm thuốc chữa thương, sở dĩ có thể đem Tiêu Viêm trên tay lạc độc chữa khỏi, bất quá là bởi vì Tần Thần âm thầm thi triển Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa luyện hóa độc tố. Rốt cuộc Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa một xanh một trắng, hai loại ngọn lửa nhan sắc vốn là tương cận, lại tăng thêm lạc độc che giấu, ngọn lửa nhan sắc một chút biến hóa một chút, người ở bên ngoài xem ra rất bình thường. Lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Cách đó không xa, Cổ Hà nghe được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lời nói, tầm mắt bỗng nhiên lóe lên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng, không biết suy nghĩ cái gì. Mây ở chân trời sương mù chỗ sâu, Vân Sơn, Gia Hình Tiên cùng Hải Ba Đông ba người đứng tại Vũ Hải giao thu cực lớn trên đầu, đã sớm bị cả kinh trận mắt quát mồm. Khi nhìn đến cái kia mảnh quỷ dị mây đen thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng biết kinh lịch một trận lề mề ác đấu, cuối cùng mới có thể gian nan thủ thắng. Vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, chàng nguy cơ này liền bị nhẹ nhõm hóa giải, còn giải quyết đến như vậy và càng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động. Sợ hãi mà nhìn xem một màn này, Hải Ba Đông nhìn về phía Mỹ Đô Toa trong ánh mắt, hoảng sợ lại thâm sâu một chút, hắn vô ý thức rụt cổ một cái, chỉ cảm thấy vị này nữ vương bệ hạ, so với lần trước nhìn thấy lúc càng khủng bố hơn. Hô, còn tốt không có việc gì. Vân Lam Sơn ngoài núi một cái ẩn nấp nơi nhỏ lánh, Lăng Ảnh thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng cuối cùng trở về chỗ cũ. Hắn nhìn về phía chân trời bị Tần Thần thu vào bình ngọc hồn điện hộ pháp, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt Tiêu Viêm thiếu gia bình yên vô sự, bằng không, tiểu thư nếu là phát động giận đến, hắn không dám tưởng tượng kia là cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. TT. Một bên khác, Tần Thần cúi đầu ngoái nhìn, chỉ gặp Mỹ Đô Toa đã biến trở về thôn Thiên Mãng Nhỏ, mà lúc trước nàng từ vụ hộ pháp trong tay cướp được đoàn kia quỷ dị hắc vụ, thì là tại thôn Thiên Mãng Nhỏ khống chế phía dưới, ngoan ngoãn cùng tại nó bên cạnh. Tiểu gia hỏa, làm rất tốt. Tần Thần khẽ cười một tiếng, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái thôn Thiên Mãng Nhỏ đầu, đem cái kia đoàn hắc vụ thu hồi về sau, lấy ra một bình ánh sáng trong suốt bạn sinh tử tinh nguyên, đưa tới thôn Thiên Mãng Nhỏ trước mặt. Thôn Thiên Mãng Nhỏ lập tức ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nhào tới, hung hăng rót một miệng lớn tử tinh nguyên, thoải mái phát ra thỏa mãn hí lên. Sau đó, nó hài lòng tiến vào Tần Thần trong tay áo, cuốn lấy cánh tay người sau ngủ thật say. Tần Thần hướng trên quảng trường nhìn lướt qua, sau lưng ngọn lửa màu xanh hai cánh nhẹ nhàng vỗ, mang theo hắn chậm rãi bay xuống, vững vàng rơi vào bên mình vân vân. Ha ha ha, chúc mừng tiểu hữu giải quyết đại địch. Đúng lúc này, Gia Hình Thiên cởi mở tiếng cười theo chân trời truyền đến. U Hải giao thú chở hắn cùng Vân Sơn, Hải Ba Đông ba người, chậm rãi đáp xuống trên quảng trường. Chuyện hôm nay, còn muốn đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ. Tần Thần tầm mắt quét qua đám người, ôn hòa cười nói, nơi nào nơi nào. Không dám nhận, không dám nhận. Đám người nghe vậy vội vàng khoát tay, khắp khuôn mặt là khiêm tốn, kỳ thực thật muốn nói đến, mọi người ở đây căn bản không có phí khí lực gì, chàng nguy cơ này liền bị nhẹ nhõm hóa giải. Huống hồ, nếu là hôm nay không có Tần Thần, chỉ sợ bọn họ cũng phải chết ở hồn điện bàn tay đen phía dưới. Sau một phen khách khí, Gia Hình Thiên tầm mắt rơi vào Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên trên thân, ho nhẹ một tiếng, nói, sự tình xem như kết thúc mỹ mãn, chỉ là mới trận kia so tài. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung đến Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên trên thân, trên quảng trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mới trận kia kinh thế hai tộc đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều quên, trận này liên quan đến toàn bộ đế quốc gia mã sinh tử cục, chính là bởi vì một trận thiếu niên thiếu nữ ước hẹn 3 năm mà lên. Ngày nay chiến đấu có một trận kết quả tốt, nhưng mới tranh tài còn không có một cái kết quả. Mới so tài, không bằng liền xem như thế hòa như thế nào. Trầm mặc nửa ngày về sau, Vân Sơn trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Cái này, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sư đồ liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy thoải mái, sau đó, hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Cuộc tỷ thí này, vốn cũng không có tiếp tục ý nghĩa, cái này cũng có thể chính là kết quả tốt nhất. Ừm. Đối với cái này, Tiêu Viêm cùng Dược Lao cũng là nhẹ nhàng gật đầu, không có dị nghị. Rốt cuộc kết quả cuối cùng đã rõ ràng, huống chi, Tiêu Viêm tại đây về sau liền muốn tiến về trước học viện Già Nam, căn bản không có thời gian lại dây dưa cuộc tỷ thí này. Trong lòng Tiêu Viêm mặc dù còn có chút đáng tiếc, nhưng đối kết quả này cũng có thể tiếp nhận, 3 năm khổ tu, hắn đã ở trước mặt mọi người chứng minh chính mình, rửa sạch năm đó tiêu ra sỉ nhục, cái này đầy đủ. Đã như thế, cái kia hôn ước một chuyện, liền coi như là song phương riêng phần mình tự nguyện giải trừ a. Vân Vận nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên, nói: "Ừm." Song phương đều là không có điều gì dị nghị. Đã sự tình đã kết thúc, vậy lão phu trước hết rời đi. Tiếng nói vừa ra, Hải Ba Đông không để lại dấu vết liếc qua Tần Thần tay áo, giống như là tại kiêng kỵ gì đó. Phía sau hắn hiện ra hàn khí hai cánh đấu khí bỗng nhiên mở rộng, cũng không quay đầu lại hướng về Vân Lam Sơn xuống cấp tốc lao đi, tốc độ nhanh đến kinh người, giống như là sau lưng có gì đó hồng thủy manh thú đang truy đuổi. Nhìn thoáng qua miễn cưỡng đứng thẳng Tiêu Viêm, Dược lão cũng là mở miệng nói, vậy lão phu cũng đi trước. Nói xong, hắn linh hồn thể liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, tiến vào Tiêu Viêm trên ngón tay trong nạp giới, khống chế cái sau thân thể, xoay người rời đi quảng trường. Mới trong tỉ thí, Tiêu Viêm thụ thương rất nặng, nhất định phải nhanh chữa thương. Sử dụng dược liệu cũng là không cần lo lắng, Tiêu Viêm đi tới Đế Đô một tháng này, đã góp nhặt không ít dược liệu. Lấy hắn hiện tại đại đấu sư cảnh giới, một chút tứ phẩm đan dược liền đủ để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Thú hồ, nói không chừng đợi chút nữa còn sẽ có người chủ động tới cửa, vội vàng cho bọn hắn đưa chữa thương đan dược đây. Giải trừ hôn ước cũng không phải đơn giản vài câu liền có thể chấm dứt, Tiêu Viêm còn muốn cùng Nạp Lan gia thật tốt nói chuyện trong đó chi tiết cùng với cụ thể hạng mục công việc. Không đầy một lát công phu, trên quảng trường đám người liền lần lượt tản đi, hiện trường chỉ còn lại có Tần Thần, Vân Vận cùng Vân Sơn. Ba người đứng tại bay phất phới gió núi bên trong, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Đứng ở một bên Vân Sơn đứng chắc tay, hắn nhìn qua đứng sóng vai hai người, bên môi ngậm lấy một vẻ ý cười ôn hòa, cảm thụ được Vân Vận trong cơ thể lưu chuyển công pháp gợn sóng, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Hắn đã sớm nhìn ra, lúc này Vân Vận tu luyện cũng không phải là Vân Lam Tông truyền thừa nhiều năm huyền giai công pháp cao cấp, mà là một cuốn hắn từ chưa thấy qua địa giai công pháp, cái kia độc nhất linh động cùng bá đạo, hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Nếu là trước đây chính mình cũng có một cuốn địa giai công pháp, tại xung kích đấu tông cảnh giới thời điểm, nói không chừng liền sẽ không sắp thành lại bại, càng sẽ không bị cái kia vụ hộ pháp thừa lúc vắng mà vào, tại sâu trong linh hồn gieo xuống cái kia âm độc cấm chế. Vân Sơn âm thầm thở dài, đáy mắt lướt qua một tia nghĩ mà sợ, còn tốt, ngày nay hết thệ cũng còn tới kịp, không có đủ thành vô pháp vãn hồi sai lầm lớn. Giờ phút này, Vân Sơn nhận vụ hộ pháp ảnh hưởng không sâu, hai đầu lông mày còn mang theo vài phần nho nhã ôn nhuận, hoàn toàn không có trong nguyên tắc như vậy lãnh khốc cực đoan, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn lệ khí. Chỉ là tại đây phần vui mừng sau khi, hắn nhìn qua Vân Vận trong ánh mắt, lại nhiều một chút lo lắng âm thầm. Tần Thần như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nếu là Vận Nhi cùng hắn kết thành vợ chồng, có thể hay không thật sự có chút trèo cao. Thôi, nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, Vân Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt sầu lo dần dần tàn đi. Tình cảm sự tình, vốn là như người uống nước ấm lạnh tự biết, vẫn là để chính bọn họ đi xử lý đi, tại đây đại lục đấu khí, cường giả tam thê tứ thiếp vốn là trạng thái bình thường, chỉ cần Vận Nhi có thể được đền bù mong muốn, liền đầy đủ. Bất quá 20 niên kỷ, liền đã là trung giai đấu hoàng cộng thêm lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, thiên phú như vậy, roi mắt toàn bộ đế quốc gia mã, đều là phượng mao lân giác tồn tại, ngày sau tiền đồ tất nhiên là không thể đo lường. Vân Vận bén nhạy bắt được bản thân lão sư tầm mắt, bên trong ánh mắt kia tìm tòi nghiên cứu cùng hiểu rõ, nhường nàng trắng non gương mặt xinh đẹp nháy mắt tràn đầy bên trên một tầng đỏ, như là chân trời ánh nắng chiều. Nàng cuốn quýt rủ xuống mi mắt, lông mi thật dài giống cánh bướm run rẩy, tầm mắt né tránh không dám cùng Vân Sơn đối mặt, xanh nhạt dưới ngọc thủ ý thức nắm chặt góc áo, hiển nhiên như cái bụng trộm yêu đương bị trưởng bối bắt bao tiểu cô nương, liền hô hấp đều biến có chút gấp rút. Trước vì ta tìm ở giữa mật thất đi. Đúng lúc này, Tần Thần âm thanh đánh vỡ phần này vi diệu tĩnh mịch, ngữ khí bình tĩnh nói, ta muốn trước thẩm vấn vụ hộ pháp một phen, thuận tiện kiểm tra một chút hắn nặng giới, mau chóng đem Vân Sơn tiền bồi cấm chế trên người giải trừ. Tốt, tốt. Vân Vận đột nhiên lấy lại tinh thần, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, dẫn đầu xoay người hướng phía quảng trường hậu phương Vân Lam Tông chủ điện đi tới. Ánh nắng chiều rơi vào nàng ánh sáng trong suốt vành thai bên trên, cái kia quét tường đỏ càng thêm rõ ràng, liền bước chân đều nhanh hơn ngày bình thường một chút, giống như là đang thoát đi gì đó. Ha ha ha, tiểu hữu, mời đi. Vân Sơn thấy thế cười ha ha, đối với Tần Thần gia hiệu nói, tiền bối mời. Tần Thần cũng là lộ ra một vẻ dáng tươi cười. Chương 86, thu hoạch chương 86, thu hoạch Vân Lam Sơn chỗ sâu, một gian từ hàn thiết đúc cứng mà thành trong mật thất. Tần Thần khoanh chân ngồi tại một phương phủ lên màu mực da thú trên bồ đoàn, đầu ngón tay hắn trên ngón tay viên kia cổ phát nạp giới bên trên nhẹ nhàng một vệt, một cái bóng rổ lớn nhỏ, như bố không phải là bảy cái túi liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, chính là mới mỹ đỗ toa từ vụ hộ pháp trong tay đoạt đến túi hồn. Không còn vụ hộ pháp cái kia quỷ dị hắc vụ trèo trống, cái túi quanh quần hắc vụ đã như nến tàn tiêu tán, túi thân hiện lên màu xám tro, mặt ngoài xăm lên lít nha lít nhít hồn văn. Tần Thần nuốt ve túi hồn thô ráp mặt ngoài, trong mắt lóe qua một tia bóng loáng, hồn điện hộ pháp linh hồn bản thể, tất nhiên không có đấu tông thực lực, sở dĩ có thể bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ, tất cả đều là ỷ vào bí pháp này hắc vụ gia trì. Rốt cuộc đấu tông cái kia thế nhưng là linh cảnh linh hồn mới có thể phát huy ra lực lượng, rất nhiều hồn điện tôn lão cũng còn không đạt được cái này linh hồn cảnh giới đây. Đến mức Vân Vận cùng Vân Sơn cũng không theo hắn đi vào, đem hắn dẫn tới gian phòng này mật thất sau liền rời đi, nghĩ đến là cảm thấy có chút bí mật không biết thì tốt hơn, hoặc là kinh lịch mới biến cố, hai sư đồ có lời muốn tự mình tự thuật. Tần Thần đầu ngón tay tại túi hồn bên trên lặp đi lặp lại tìm đòi, xác nhận không có dấu giếm cấm chế về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí vê mở một đạo rộng cỡ ngón tay miệng nhỏ. Ô, ôi. Theo túi hồn bị mở ra, trầm thấp khàn giọng tiếng gào thét đống nhiên từ trong túi tràn ra, dường như từ phía dưới cựu lũ chuyển đến dễ gì. Tần Thần cụp mắt nhìn lại, chỉ gặp trong túi lít nha lít nhít gạt ra nhìn không thấy phần cuối hơi mở linh hồn thể, chúng linh trí không được đầy đủ, chỉ là bản năng co do, trong đó còn tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu đen, giống như mạng nhện dính tại hồn thể phía trên, nhường những cái kia hồn thể động tác mang lên một chút vướng hữu. Tại đây chút trong linh hồn, có hai đạo hồn thể phá lệ ngưng thực, nghĩ đến khi còn sống cảnh giới nên nằm ở cấp bậc đấu hoàng. Túi hồn lỗ hổng vừa bị mở ra, vô số linh hồn thể giống như là người được sinh khí hơi thở, nháy mắt sao động, tranh nhau chen lần hướng lấy miệng túi va chạm, chúng va chạm ở giữa phát ra nhỏ vụn đôm đốt âm thanh, hận không được lập tức xông phá cái này giam cầm nơi. Thấy thế, Tần Thần hơi nhíu mày, chợt đầu ngón tay tung bay, cái kia rộng mở lỗ hổng tựa như cùng bị vô hình tay kéo kéo, nháy mắt khép lại nắm chặt. Vụ hộ pháp, ngươi làm thật sự là phúc tinh của ta à, vậy mà vì ta thu thập nhiều như vậy thượng hạng linh hồn chất dinh dưỡng. Một lần nữa đem túi hồn thu vào nạp giới, Tần Thần khẽ môi câu lên một vẻ ý tứ sâu xa ý cười. Thô sơ giản lược tính ra, trong túi ít nhất cũng có ngàn đạo linh hồn, mà những cái kia xương mù màu đen hẳn là có tê liệt hồn thể tác dụng, bằng không mới những cái kia hồn thể động tác tuyệt sẽ không chậm rãi như vậy. Đem túi hồn nội tình mò thấy, Tần Thần sẽ khoan hồng lớn trong tay áo lấy ra vụ hộ pháp viên kia đen nhánh nạp giới. Hắn tâm niệm khẽ động, lực lượng linh hồn xâm nhập trong đó, một lát sau, mấy thứ đồ vật liền từ trong nạp giới bay ra, nhẹ nhàng trôi nổi trước người giữa không trung. Trong đó mấy cái chính là cùng lúc trước cái kia giống nhau như lúc túi hồn, chỉ là túi thân khô gắt, bên trong giống tuyết, liền một đạo linh hồn thể đều không có, nghĩ đến là bị vụ hộ pháp toàn bộ dùng tại mấy cái kia vạn hồn phệ linh trận bên trong. Trừ cái đó ra, còn có mấy cuốn toàn thân đen nhánh, tản ra nồng đậm linh hồn khí tức quyển trục. Tần Thần đưa tay một chiêu, cao nhất một cuốn quyển trục tựa như cùng có linh tính, trực tiếp bay vào lòng bàn tay của hắn. Nguyên lai là lấy linh hồn vì chất dinh dưỡng, cưỡng ép giúp người đột phá cảnh giới bí pháp. Xem hết cuối cùng một chữ, Tần Thần chậm rãi khép lại quyển trục, mặt lộ vẻ hiểu rõ. Chắc hẳn vụ hộ pháp viện trợ Vân Sơn đột phá đấu tông, cùng với viện trợ một chút Vân Lam tông trưởng lão cưỡng ép tăng lên cảnh giới bí pháp, chính là cái này cuốn. Cầm trong tay quyển trục thu vào nạp giới, hắn lại cầm lấy một cái khác cuốn, đầu ngón tay lật qua lật lại ở giữa, tầm mắt càng thêm sâu xa. Nửa ngày về sau, cuối cùng một cuốn quyển trục cũng bị Tần Thần thu vào nạp giới, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bóng loáng lóe lên một cái rồi biến mất, nụ cười trên mặt như thế nào đều ngăn không được. Hôn điện đối linh hồn nghiên cứu, quả nhiên viễn siêu đại lục đấu khí bất kỳ thế lực nào. Bất quá là một cái địa cấp hộ pháp, trong tay lại cầm nhiều như vậy tinh diệu tuyệt luân bí pháp, những thứ này lấy linh hồn làm căn cơ pháp môn, lấy Tần Thần ngày nay lực lượng linh hồn, tu luyện dễ như trở bàn tay. Nạp giới đã kiểm tra hoàn tất, hiện tại cũng nên thật tốt thẩm vấn một chút vụ hộ pháp. Tần Thần đầu ngón tay lần nữa gảy nhẹ nạp giới, một cái toàn thân trắng muốt bình ngọc liền xuất hiện tại lòng bàn tay, thân bình bị một tầng ngọn lửa màu xanh chặt chẽ bọc, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, ẩn ẩn có nhỏ xíu linh hồn tiếng gào thét từ trong bình truyền ra. Bình ngọc mới vừa xuất hiện, Tần Thần mi tâm liền bỗng nhiên sáng lên, như thủy triều lực lượng linh hồn che ngập bầu trời tuôn ra, nháy mắt đem trọn ở giữa mật thất bao phủ, hình thành một đạo vô hình vô sắc linh hồn màng mỏng. Hắn cúi đầu nhìn xem bình ngọc trong tay, khóe môi câu lên một vệt băng lãnh ý cười, chợt đầu ngón tay ngưng lại, một sợi thanh liên điệu tâm hỏa từ đầu ngón tay tràn ra, ngưng tụ thành một cái hơi mở ngọn lửa che đậy, đem trước người hơn một trượng nơi toàn bộ bao phủ. Làm tốt tất cả những thứ này, Tần Thần giơ tay gạt một cái miệng bình, thần kia bao vây lấy bình ngọc ngọn lửa màu xanh tựa như cùng băng tuyết tan rã, chậm rãi tiêu tán. Ngọn lửa vừa mới rút đi, một đạo hư ảo linh hồn tựa như cùng chim sợ cảnh quang, đột nhiên từ miệng bình thoát ra, hắn thậm chí không kịp thấy rõ quanh mình hoàn cảnh, liền hoảng hốt chạy vừa hướng lấy mật thất mở miệng bắn mạnh tới. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt vang vọng mật thất, vụ hộ pháp một đầu đụng vào Tần Thần sớm đã bố trí xong ngọn lửa che đậy bên trong. Khắc khắc. Vụ hộ pháp, chớ vội đi a. Tần Thần nhìn xem ngọn lửa che đậy bên trong run không ngừng kêu rên hư miễn linh hồn, ngón tay nhẹ nhàng đập ngọn lửa che đậy mặt vách, vì hôm nay trận này tiếp xúc, ta thế nhưng là chuẩn bị dòng dã một năm đây. Trên mặt của hắn treo nụ cười ấm áp, có thể ở trong mắt vụ hộ pháp lại là âm trầm vô cùng, giống như trước mặt đứng đấy là một cái chuyên môn lấy ngược sát linh hồn làm thú vui tuyệt thế tà tu. Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Vụ hộ pháp hồn thể run rẩy kịch liệt, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy ngoài mạnh trong yếu phép lối, chúng ta hồn điện hộ pháp đều là trong điện có lưu linh hồn ấn ký. Ngươi nếu là dám giết ta, tất nhiên sẽ bị trong điện nhận ra. Đến lúc đó, hồn điện người chấp pháp tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Hồn điện? Tần Thần giống như là nghe được gì đó chuyện cười lớn, khinh thường cười nạo một tiếng, "Hừ, lão tử đánh chính là hồn điện. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ địa cấp hộ pháp, liền xem như các ngươi điện chủ hồn diệt sinh, ngày nào đó cũng chỉ có thể tại dưới chân của ta run lẩy bẩy. Dù sao khoác lác lại không cần lên thuế, đối phó một cái tù nhân cần gì khách khí, vừa vặn giết hắn cái kia tự cho là uy phong." "Ngươi?" Vụ hộ pháp hồn thể run lên bần bật, cả kinh trận mắt quát mồm, liền ngọn lửa thiêu đốt thống khổ đều quên một chút. Điện chủ là ai? Cái kia thế nhưng là toàn bộ hồn điện bên trong trí cao tồn tại, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ địa cấp hộ pháp, tại hắn phía dưới vẹn vẹn có nhân cấp hộ pháp cùng với hồn sứ. Tại toàn bộ hồn điện bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người biết rõ điện chủ thực lực cụ thể, chớ đừng nói chi là tên của hắn. Mà bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Trước mắt tiểu tử này không chỉ biết rõ điện chủ tục danh, lại còn như vậy to gan lớn mật chửi rủa điện chủ. Hắn không biết Tần Thần nói thật hay giả, nhưng nếu là chuyện hôm nay thật truyền đến điện chủ trong tai, vụ hộ pháp không còn dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy hồn thể đều tại phát lạnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cưỡng ép đè xuống kinh hãi trong lòng, vụ hộ pháp trầm giọng hỏi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Nhìn thấy hắn chịu thua, Tần Thần nụ cười trên mặt càng tăng lên, chỉ cần ngươi sự thật bằng dao, ta đương nhiên nhưng sẽ không đem ngươi thế nào. Nghe vậy, vụ hộ pháp hồn thể có chút dừng lại, nhãn mang cực nhanh lập lòe, chợt cười lạnh nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Trước tiên đem ngươi biết được hồn điện phân điện vị trí, một năm một mười nói cho ta. Tần Thần đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí đạm mạc, không có mảy may dây dưa dài dòng. Cái này hắn là thật quên, rốt cuộc hắn không phải là thần tiên, cũng không nhớ tới trong nguyên tắc nhiều như vậy chi tiết. Tiểu tử, ngươi còn thật sự là ăn gan hùm mật báo, đừng tưởng rằng biết một chút tin tức liền có thể phách lối, liền có thể khiêu khích hồn điện uy nghiêm, thức thời liền sớm làm thả ta, bằng không. A. Vụ hộ pháp uy hiếp lời nói còn chưa nói xong, Tần Thần liền cong ngón đúng ra, ngọn lửa che đậy đột nhiên hướng vào phía trong co vào, ngọn lửa màu xanh giống như rắn độc trèo lên hắn hồn thể, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa vang vọng mật thất. Mấy tức về sau, ngọn lửa chậm rãi biến mất, chỉ để lại một đạo vẻ bại trong suốt hồn thể tại che đậy bên trong thờ dốc. Tần Thần từ trên cao nhìn xuống liếc qua hắn, trong thanh âm không có một tia nhiệt độ, đây cũng không phải là ta muốn đáp án, không nên cảm thấy ta dễ nói chuyện, liền cho rằng ta không dám động thủ giết ngươi, mà lại tại giết ngươi phía trước, ta có rất nhiều biện pháp nhường ngươi nếm khắp thế gian thống khổ nhất tư vị. Ghi nhớ, hồn điện hộ pháp không ngớt ngươi một cái, ta đã có thể bắt được ngươi, tự nhiên cũng có thể bắt được cái khác hộ pháp, ngươi không nói, có rất nhiều người nguyện ý nói. Ta nói, bị ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt đau nhức còn lưu lại tại hồn thể chỗ sâu, vụ hộ pháp cũng không dám nữa mạnh miệng, cực kỳ không cam lòng nói, ta biết rõ chỗ kia phân điện, khoảng cách đế quốc gia mã cực xa, đang đến gần đại lục trung tâm cùng tây bắc địa vực chỗ giao giới thiên tâm đế quốc cảnh nội, dấu ở một chỗ tên là khe suối thiên táng địa phương. Ừm. Tân Thần từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ngữ khí bình thản, còn có đây này. Gì đó còn có. Ta liền biết cái này một cái. A. Lời còn chưa dứt, ngọn lửa màu xanh tựa như cùng như thủy triều lần nữa vọt tới, nháy mắt đem vụ hộ pháp hồn thể thôn phệ. Hồn điện hộ pháp phân thiên địa nhân ba cấp. Tần Thần âm thanh xuyên thấu qua ngọn lửa chuyển tới, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, nhân cấp hộ pháp biết được một chỗ phân điện, địa cấp hộ pháp biết được hai chỗ, thiên cấp hộ pháp thì biết được ba chỗ, vụ hộ pháp, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Dừng tay. Mau dừng tay. Ta nói. Hồn thể kịch liệt đau nhức nhường vụ hộ pháp rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng khàn giọng cầu xin tha thứ, còn có một chỗ tại Trung Châu Tây vực Minh Thành. Ta vốn là Trung Châu hộ pháp, bởi vì nhiệm vụ thất bại, lúc này mới bị xung quân đến Tây Bắc đại lục. Nói xong, hắn hồn thể khẽ run, sợ hãi nhìn về phía Tần Thần, hồn trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiểu tử này thật đáng sợ, mà lại, này làm sao cảm giác hắn so với mình cái này địa cấp hộ pháp còn hiểu hơn hồn điện. Cái này hai chỗ phân điện, riêng phần mình có bao nhiêu vị đấu tôn tọa trấn? Cụ thể thực lực phối trí, lại là như thế nào? Tần Thần không để ý đến hắn kinh hãi, tiếp tục truy vấn nói: "Mỗi xử lý điện đều có một vị tôn lão tọa trấn, cộng thêm mấy vị thiên cấp hộ pháp, hơn 10 vị địa cấp hộ pháp, mấy chục vị nhân cấp hộ pháp, còn có hơn ngàn tên hồn sứ." Vụ hộ pháp không còn dám có mảy may giấu giếm, vội vàng đáp: "Ồ." Tần Thần nhíu mày, đầu ngón tay vuốt vuốt một sợi ngọn lửa màu xanh, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo: "Có thể theo ta biết, hồn điện phân điện, chí ít đều biết có chính phó điện chủ hai vị đấu tôn tọa trấn. Vụ hộ pháp, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám lừa gạt ta?" "Không không không, ta nói đều là thật." Mắt thấy Tần Thần lại muốn thôi động ngọn lửa, vụ hộ pháp đội vàng khàn giọng giải thích: "Hai vị tôn lão tọa trấn, kia là Trung Châu phân điện mới có phối trí, còn lại xa xôi địa vực phân điện đều chỉ có một vị tôn lão tọa trấn. Ta nói từng câu là thật, tuyệt không nửa câu nói láo." "Thật sao?" Trong mắt Tần Thần ánh sáng vàng lóe lên một cái rồi biến mất, mịt mờ liếc qua chính mình ống tay áo. Nếu là Tây Bắc Đại Lục phân điện coi là thật chỉ có như vậy phối trí, cái kia tại hắn tiến về trước Trung Châu phía trước, có lẽ có thể đi khe suối Thiên Táng đi một chuyến, đánh một đợt gió thu. Hồn điện phân điện bên trong, tất nhiên cất dấu rút ra bản nguyên linh hồn bí pháp, rốt cuộc bọn hắn không có khả năng đem ngàn vạn hồn thể toàn bộ vận chuyển về Trung Châu, tất nhiên là ngay tại chỗ rút ra bản nguyên, lại đem bản nguyên hồn khí chuyển vận về Trung Châu, như vậy mới đỡ tốn thời gian công sức. "Ừm." Tần Thần từ chối cho ý kiến gật gật đầu, trầm giọng nói, "Tiếp xuống, đem ngươi biết hồn điện bí thuật toàn bộ báo cho tại ta, ta đối với ngươi sử dụng bí thuật cảm thấy rất hứng thú, liền từ cái kia vạn hồn phệ linh trận bắt đầu. Mặc dù tại vừa rồi trong nạp giới cũng tìm được mấy cuốn bí pháp quyển trục, nhưng vẫn là có thiếu hụt mất, cũng tỉ như liên quan tới cái kia vạn hồn phệ linh trận tin tức, Tần Thần liền không có trông thấy nửa điểm. Bộ dạng này không thể được, muốn bắt liền lấy toàn, như thế có ý tứ trận pháp hắn sao có thể bỏ qua đâu. Tuy nói hiện tại không dùng được, nhưng ai biết đằng sau có thể dùng được hay không đâu." Nghe vậy, vụ hộ pháp hồn thể run lên bần bật, càng là cắn răng lắc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần quyết tuyệt, đây là hồn điện cơ mật, nếu là tiết lộ ra ngoài, kết quả của ta, tuyệt sẽ không so chết tại trên tay ngươi tốt bao nhiêu. Mới vừa nói ra phân điện vị trí, nếu là bị trong điện biết được, hắn có lẽ còn có một tia sống sót khả năng, nhưng nếu là đem hồn điện bí thuật cũng tiết lộ ra ngoài, cái kia chờ đợi hắn, chắc chắn là hồn phi phách tán hạ tràng. "Hạ tràng?" Tần Thần giống như là nghe được gì đó chuyện thú vị, chậm rãi câu lên khóe môi, dáng tươi cười băng lãnh thấu xương, xem ra, ngươi còn không biết thủ đoạn của ta. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cái màu đỏ sẫm đan hoàn xuất hiện tại lòng bàn tay, chính là cái kia lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm tâm hỏa làm chủ vật liệu chế tạo, có thể ngắn ngủi sinh thành Vẫn Lạc Tâm Viêm ngọn lửa đan hoàn. Thủ đoạn phát lực, Tần Thần đem ném vào ngọn lửa lồng năng lượng bên trong, tại đấu khí thôi động phía dưới, đan hoàn lập tức giật nước, một cỗ vô hình ngọn lửa lập tức bay lên. "Ngươi, hỗn đản, a." Ta nói. Vụ hộ pháp vừa mới mắng một tiếng, ngọn lửa vô hình kia nhiệt độ liền đột nhiên lên cao, dưới kịch liệt đau nhức, hắn cũng là vội vàng la to. Vẫn Lạc Tâm Viêm nhưng khác biệt tại Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, cái kia thế nhưng là có thể trực tiếp đối linh hồn tạo thành lượng lớn tổn thương, tạo thành thống khổ càng là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa mấy lần. "Nói đi." Tần Thần đem bao trùm tại vụ hộ pháp trên người ngọn lửa vô hình xua tan, thản nhiên nói: "Là." Vụ hộ pháp hồn thể kịch liệt thở hào hẹn, thanh âm yếu ớt đến như là muỗi bặm, không còn có nửa phần lúc trước phách lối khí diễm. Sau đó, từng đợt mịt mờ linh hồn ba động không ngừng tại trong mật thất quanh quẩn, đồng thời nương theo lấy khi có khi không xiển xích và chạm thanh âm. Chương 87, tiêu gia tình huống chương 87, tiêu gia tình huống gia mã thánh thành, Tiêu Viêm hiện đang ở khách sạn. Lúc này trong phòng, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, còn nhiều một cái khuôn mặt khô cạn lão giả. "Đại trưởng lão, có hay không tra được một chút dấu vết để lại?" Tiêu Viêm âm thanh giống như là tôi băng, ở cuối lại mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Lúc này, quanh người hắn nhảy lên lấy màu sắc rực rỡ ngọn lửa, đem cái kia mở càng cứng gương mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn, ngọn lửa theo cảm xúc chập trùng, phát ra đôm nốt nhỏ bé nổ vang. Lão giả kia thân hình cong lưng, khuôn mặt khô cạn đến như là đã mất đi lượng nước vỏ cây giả, từ Tiêu Viêm lời nói không khó đoán ra, hắn chính là Tiêu gia đại trưởng lão. Khi biết Tiêu Chiến sau khi mất tích, Tiêu gia tộc nhân cùng phụ thành chủ quan phương nhân viên dòng dã tìm tòi một đêm, cuối cùng chỉ ở quan đạo bên cạnh tìm được cái kia con mất đi chủ nhân tuấn mã, từ tình huống hiện trường đến xem, Tiêu Chiến rõ ràng là bị người bắt đi. Mới đầu, phẫn nộ Tiêu gia tộc nhân cơ hồ nhận định là mặt khác hai đại gia tộc xuống bàn tay đen, lúc này liền khí thế hung hăng mang theo phụ thành chủ cường giả tới cửa hỏi tội, nhưng nhìn lấy cái kia hai gia tộc dài vừa kinh vừa sợ bộ dáng, lại không giống giả mạo. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, đại trưởng lão chỉ có thể từ gia tộc chạy tới đế đô, hy vọng Tiêu Viêm có thể có biện pháp. Tiêu Chiến sớm liền đem nhằm Tiêu chính là Tiêu Viêm phỏng đoán báo cho mấy vị trưởng lão, ngày nay cũng chỉ có vị này tại đế đô sông ra hiển hách thanh danh tam thiếu gia mới có thể tìm được biện pháp. Từ Ô Thản Thành đến đế đô, bình thường dân dụng phi hành mà thú phải bay dòng dã 3 ngày thời gian, có thể dựa vào Tiêu Chiến tân nhiệm Ô Thản Thành thành chủ thân phận, đại trưởng lão mượn đến quân đội chuyên dụng phương tiện giao thông, 800 dặm khẩn cấp đi đường, cuối cùng là tại trong vòng 1 ngày đến đế đô. Không có. Đại trưởng lão cắn răng, hầu kết gian nan bỗng lúc nhích qua một cái, trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Tiêu Viêm sắc mặt nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, toàn thân màu sắc rực rỡ ngọn lửa đống nhiên tăng vọt, trong không khí nhiệt độ đống nhiên tăng vọt. Bất quá, đại trưởng lão lời nói xoay chuyển, ngón tay khô gầy run nhẹ nhẹ, mặc dù không biết tộc trưởng hiện tại chuẩn xác tình huống, nhưng chúng ta có thể xác định, hắn chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Lời còn chưa dứt, hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp hộp gỗ. Đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí kéo ra nắp hộp, một cái lớn chừng bàn tay xanh biếc ngọc phiến lặng lặng nằm ở trong đó, trong miếng ngọc tâm, một điểm chừng hạt gạo điểm sáng chính chậm rãi đi khắp, như là trong đêm tối đong đóm, mang theo một tia yếu ớt lại cứng cỏi linh tính. Đại trưởng lão cẩn thận cầm lấy ngọc phiến, ngón tay khô gầy phất qua mặt ngọc, con mắt đục ngầu bên trong lóe qua một tia may mắn, thấp giọng nói, cái này miếng ngọc là Tiêu gia tổ tông lưu lại, mỗi một đời tộc trưởng cũng sẽ ở bên trong lưu lại một sợi lực lượng linh hồn, chỉ cần tộc trưởng bỏ mình, điểm sáng này liền sẽ lập tức tiêu tán, hiện tại điểm sáng này vẫn như cũ cường thịnh, nghĩ đến tộc trưởng tạm thời không ngại. Lời này giống như là một tề trấn định đề, nhược Tiêu Viêm viên kia sẽ phải bộc phát trái tim, cuối cùng chậm rãi bình phục một chút, hắn tiếp nhận ngọc phiến, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lạnh buốt mặt ngọc. Nó có thể để cho ta biết phụ thân vị trí hiện tại sao? Tiêu Viêm âm thanh vẫn như cũ âm hàn, chỉ là cái kia cổ ngang ngược sát khí nhạt một chút. Không thể. Đại trưởng lão cười khổ lắc đầu, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy bất lực. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu không khí lạnh như băng, cái kia cố hàn ý thuận tiết hầu rót vào phế phủ, lại ép không được đáy lòng quần quần sát ý. Lão sư, ngươi cũng đã biết nguyên do trong này. Tiêu Viêm trong đầu trầm giọng đưa tin, trong giọng nói phẫn nộ cơ hồ muốn xông ra thức hải. Cái này, ngươi trước tỉnh táo một chút, nhường vi sư thật tốt suy nghĩ một chút. Đối với cái này, Dược lão cũng không có mảy may đầu mối, chỉ được trước như thế nói. Tiêu Chiến ngày nay đã là Ô Thản Thành thành chủ, coi là đế quốc gia mã quan phương nhân vật, roi mắt toàn bộ đế quốc gia mã, ai dám đơn giản đối một vị đế quốc bổ nhiệm thành chủ ra tay? Mà lại, Tiêu gia tại Ô Thản Thành cắm rễ mấy chục năm, nếu là có cựu gia trả thù, đã sớm nên động thủ, như thế nào lại đợi đến Tiêu gia thực lực phát triển không ngừng hôm nay? Nhưng nếu hạ thủ không phải là đế quốc gia mã người, cái kia thì là ai? Tốt. Tiêu Viêm cắn răng đáp ứng, hắn biết mình không có mảy may biện pháp, chỉ có thể đem chỗ có hy vọng ký thác vào lão sư trên thân. Vân Lam Tông, bên trong mật thất, Tần Thần ngồi xếp bằng, một thân áo xanh không gió mà bay, đối diện, Vân Sơn đồng dạng ngồi xếp bằng. Một lát sau, một đạo gần như trong suốt linh hồn chậm rãi từ Vân Sơn tiên linh cái bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn ba thước chỗ. Cái kia linh hồn hình thái cùng người thường không khác, nhìn qua tinh khiết vô cấu, nhưng chỉ có tại chỗ hai người biết được, tại đây nhìn như tinh khiết sâu trong linh hồn, cất giấu một đạo cỡ nào âm độc dấu ấn. Tần Thần thấy thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo ba động kỳ dị từ hắn chỗ mi tâm khuyết tán ra tới. Cái kia gợn sóng như là vô hình lưỡi dao, quét qua Vân Sơn linh hồn lúc, một đạo đen như mực dấu ấn đột nhiên hiện ra, trên đó lập lòe vặn vẹo quỷ dị phù văn, một luồng khiến người buồn nôn khí tức tà ác nháy mắt tràn ngập ra. Vân Sơn tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Gọi ra trong cơ thể thanh liên địa tâm hỏa, Tần Thần hỏi. Thông qua xem xét những cái kia quyển trục cùng vũ hộ pháp khẩu thuật, Tần Thần đã thăm dò bí pháp này nội tình, này thuật có thể tại bị người thi pháp trong linh hồn gieo xuống một đạo ấn ký, người thi pháp chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cưỡng ép đem đối phương linh hồn lôi kéo mà ra. Phương pháp phá giải cũng không tính phức tạp, chỉ cần lực lượng linh hồn cùng người thi pháp đụng vào nhau gần, lại dựa vào chí cương chí dương thiên địa kỳ vật, liền có thể đem đạo này dấu ấn triệt để phá hủy. Đương nhiên, nếu là ngươi linh hồn cảnh giới ở xa người thi pháp phía trên, cũng có thể nương tựa theo thực lực mạnh mẽ cưỡng ép phá giải. Cứ tới đi. Vân Sơn trong mắt lóe qua một tia quyết tuyệt, sau đó đóng chặt lại mặc cho Tần Thần hành động. Tốt. Tần Thần không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, thanh liên địa tâm hỏa tựa như dịu dàng ngoan ngoãn linh xà, chậm rãi trôi hương cái kia đạo màu đen dấu ấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế ngọn lửa nhiệt độ, chỉ lo một cái sơ sẩy, liền sẽ tổn thương Vân Sơn bản nguyên linh hồn. Xì. Ngọn lửa màu xanh vừa mới chạm đến màu đen dấu ấn, liền phát ra một hồi chói tai thiêu đốt âm thanh, dấu ấn bên trên không ngừng phiêu tán ra từng sợi hắc vụ. Ngọn lửa cuồn cuộn ở giữa, cái kia đạo màu đen dấu ấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, thu nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, triệt để tiêu tán trong không khí. Sau đó, Tần Thần lại thao túng ngọn lửa, tại Vân Sơn trên linh hồn cẩn thận quét qua một lần, xác nhận không có mảy may lưu lại về sau, mới chậm rãi thu hồi thanh liên điệu tâm hỏa, trầm giọng nói, "Được rồi, cảm ơn." Vân Sơn mừng rỡ trong lòng, liền tranh thủ linh hồn thu hồi trong cơ thể, trên mặt tái nhợt nổi lên một tia huyết sắc. Mới cái kia đốt hồn đục xương thống khổ, suýt nữa để hắn chống đỡ không nổi, nhưng tốt xấu là đem vụ hộ pháp lưu lại thủ đoạn giải quyết triệt để. Giờ phút này, Vân Sơn nhìn về phía Tần Thần trong ánh mắt kia là càng xem càng hài lòng, nguyên bản đối với Vân Vận Phu quân nhân tuyển, hắn là thiên hướng về cổ hạ, thế nhưng hiện tại nhà, khả năng không, là khẳng định phải sửa lại. Đến mức kia cái gì đã tông môn lựa chọn ngươi, vậy ngươi liền nhất định cô độc một đời, quả thực là nói bậy nói bạn. Nghĩ đến đây, Vân Sơn nhìn về phía Tần Thần ánh mắt càng thêm nhu hòa một chút. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, sóng vai hướng phía ngoài mật thất đi tới. Vừa đẩy ra nặng nề cửa đá, liền thấy Vân Vận chính lo lắng dựa ở ngoài cửa, nàng ung dung hoa quý trên mặt tràn đầy lo lắng, nhìn thấy hai người ra tới, cặp kia trong đôi mắt đẹp nháy mắt bắn ra một vẻ mừng rỡ. "Lão sư, ngươi khôi phục." Vân Vận bước nhanh về phía trước, môi đỏ khẽ mở nói. "Ừm." Vân Sơn cười gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng, nhờ có Tần Thần tiểu hữu, vi sư trong cơ thể cấm chế đã triệt để thanh trừ. "Quá là được." Vân Vận treo cao tâm cuối cùng rơi xuống, trên hai gò má lo lắng toàn bộ rút đi, thay vào đó chính là xuất phát từ nội tâm vui sướng. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Thần, tầm mắt lưu chuyển ở giữa, nhưng lại mang lên một chút xoắn xuýt, môi anh đào khẽ mím môi, tựa hồ có chuyện khó mà mở miệng. "Như thế nào rồi?" Tần Thần lông mày nhíu lại, bén nhạy phát giác được sự khác thường của nàng. Vân Sơn cũng là đem ánh mắt ném đi qua, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. "Cổ Hà," hắn nói, "suy nghĩ của hắn muốn gặp ngươi gặp mặt một lần." Vân Vận do dự nửa ngày, cuối cùng là âm thanh nhẹ mở miệng. "Cổ Hà." Nghe, Tần Thần mặt mũi rất ngạc nhiên. Hắn cùng vị này đế quốc gia Mã Đan Vương vốn không quen biết, duy nhất gặp nhau chính là ban đầu ở Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc lấy được cái sau nạp giới. Ở trong đó chứa Cổ Hà hơn phân nửa thân gia hỏa này tìm tới cửa, chẳng lẽ là muốn tìm thủ? Có thể nghĩ lại, trong nguyên tắc Cổ Hà, tuy có chút nạo khí, nhưng cũng tính quang minh lỗi lạc, hắn đến sau bị Tiêu Viêm đánh bại, ném mặt mũi, nhưng cũng chưa từng dây dưa không ngớt, cuối cùng càng là có thể cùng Tiêu Viêm tiêu tan hiểm khích lúc trước, coi là cái bằng phẳng người. Vậy liền đi gặp một chút đi, hắn bây giờ ở nơi nào? Tần Thần trầm ngâm khoảng khắc, nhàn nhạt mở miệng. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, Cổ Hà tìm chính mình đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Trừ cái đó ra, gia hỏa này luyện dược thiên phú cũng không tệ, tại đế quốc gia mã loại này thâm sơn cung cốc, nương tựa theo tự mình tìm đòi, vậy mà có thể tại trước 50 tuổi đạt tới lục phẩm luyện dược sư. Nay thiên phú, ngươi liền xem như nhường đan thắp những thiên tiêu đó đến, đều không nhất định có thể làm đến. Tần Thần cho là, nếu là nằm ở cùng một điểm xuất phát, Cổ Hà thuật chế thuốc nhất định có thể siêu biệt đan thắp cái kia Tống Thanh. Ngay tại trong đại điện, Vân Vận nói khẽ. Tiêu Viêm ở lại khách sạn cách đó không xa, một bộ không người ở lại tòa nhà. "Đi ra đi." Một đạo ánh sáng lấp lánh lướt qua, Dược Lao hư ảo linh hồn xuất hiện tại tòa nhà phòng chính bên trong, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, gian phòng phía tây vách tường đột nhiên vi vi nhúc nhích lên, sau một khắc, một đạo thân mang áo bào đen bóng người từ trong chậm rãi đi ra. "Lăng Ảnh, gặp qua Dược tiền bối." Lăng Ảnh đối với Dược Lao chắp tay hành lễ, âm thanh trầm thấp, mang trên mặt một chút cung kính. "Không cần đa lễ." Dược Lao khoát tay áo, trầm giọng nói, "Tiêu Viêm phụ thân hắn bị bắt sự tình ngươi cũng biết, ta liền không đi vào mèo, việc này quá mức quỷ dị, ta nhớ ngươi hẳn phải biết một chút nội tình a." Mới trấn an được Tiêu Viêm về sau, Dược Lao liền lặng lẽ rời đi nạp giới, tìm tới nút trong bóng tối Lăng Ảnh. Lăng Ảnh nghe vậy, chậm rãi gật đầu, sắc mặt cũng ngưng trọng một chút, ta biết rõ cũng không nhiều, nhưng nên có thể khẳng định, chuyện này là bọn hắn làm. Nói đến bọn hắn hai chữ lúc, Lăng Ảnh giọng nói mang vẻ cực độ chán ghét, hiển nhiên là đối cố thế lực kia hận thấu xương. Thật là hồn điện. Dược Lao giàn mua lông mày vận thành một đoàn, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe Lăng Ảnh nói ra, Dược Lao vẫn còn có chút khó có thể tin. Hồn điện vì sao muốn ra tay với Tiêu gia? Tiêu gia có cái gì đáng đến bọn hắn mơ ước địa phương? Dược Lao âm thanh mang theo một tia không giải. Nếu là tình huống khác cũng liền thôi, nhưng hết lần này tới lần khác hồn điện chỉ là đem Tiêu Chiến bắt đi về sau, liền không có động tác khác. Hú hồ, nhóm người mình trước không lâu vừa giải quyết một tên hồn điện hộ pháp, ở thời điểm này, hồn điện lại còn có sức mạnh đối Tiêu gia độc thủ. Này căn bản không phải là hồn điện nên có tác phong, nếu như nói hồn điện cử động lần này là vì thu thập linh hồn, Dược Lao kia là bạn bạn không tin. Lăng Ảnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lại im miệng không nói. Việc này việc quan hệ đà xá cổ đế ngọc bí mật, chính là cổ tộc cơ mật tối cao, hắn một cái nho nhỏ hộ vệ, căn bản không có tư cách tiết lộ. Dược Lao gặp hắn bộ dáng như vậy, lông mày trao đến càng cao, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Lăng Ảnh như vậy giữ kín như bưng, hiển nhiên là liên lụy đến bí mật kinh thiên. Xem ra Tiêu gia còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, ở trong đó ẩn tàng bí mật, chỉ sợ đủ để khuấy động toàn bộ đại lục đấu khí mưa gió. Bằng không lấy hồn điện thực lực, rất không cần phải như vậy lén lút. Chuyện này ta không thể làm chủ. Lăng Ảnh trầm mặc đường này, cuối cùng là mở miệng nói, bất quá ngươi có thể nhường Tiêu Viêm thiếu gia tự mình đi hỏi một chút tiểu thư. Hắn biết được Cổ Hân Nhi tính tình, việc này việc quan hệ Tiêu Viêm, cái sau tất nhiên không biết ngồi yên không lý đến. Mà hắn cuối cùng chỉ là tên hộ vệ, không thích hợp lẫn vào quá nhiều. Dược Lao thật sâu nhìn Lăng Ảnh một cái, cuối cùng trầm giọng nói, cảm ơn. Lăng Ảnh có thể nói ra câu nói này, đã là gánh cực lớn phong hiểm. Lăng Ảnh cười khổ lắc đầu, xem như ta tận điểm sức mạnh đi. Dược Lao bước cằm, tầm mắt lấp lóe, từ Lăng Ảnh biểu hiện đến xem, Tiêu gia tuyệt đối không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy, cái kia hồn điện làm lại như vậy vì gì đó đâu. Liền Tiêu gia cái này nghèo túng dáng vẻ, tùy tiện một cái hộ pháp đều so nghiêm chỉnh tộc nhân giàu có. Xem ra cũng chỉ có tìm tới Tiêu Viêm cái kia cô bạn gái nhỏ mới có thể biết rõ đáp án. Một bên khác, Tiêu Viêm chỗ gian phòng. Tiêu Viêm khoanh chân ngồi ở trên giường, trong tay chặt chẽ nắm chặt viên kia xanh biết ngọc phiến. Đúng lúc này, một sợi ánh sáng nhàn nhạt từ Tiêu Viêm trong nạp giới bay ra, tại không trung ngưng tụ thành Dược Lao thân ảnh giàn mua. "Lão sư." Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Dược Lao đưa tay đánh gãy. "Ai?" Dược Lao thở dài, âm thanh nghiêm trọng, "Ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, cũng có rất nhiều không giải, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện này xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, trước mắt chỉ có thể xác nhận, bắt đi phụ thân ngươi, là hồn điện." "Hồn điện?" Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, nồng đậm sát khí từ nó trong cơ thể thẩm thấu mà ra, khuôn mặt thanh tú bên trên che kín dữ tợn cùng điên cuồng. Lửa giận ngập trời cơ hồ muốn đem Tiêu Viêm lý trí đốt cháy hầu như không còn, hắn hận không được lập tức xông lên hồn điện, đem những cái kia tạp chủng nghiền xương thành tro, đem phụ thân cứu ra. Nhưng hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói cứu người, liền hồn điện cửa lớn ở đâu cũng không biết, như vậy cảm giác vô lực, để hắn như muốn phát cuồng. Thật lâu về sau, Tiêu Viêm mới tỉnh táo lại, trên mặt dữ tợn chậm rãi rút đi, chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo âm trầm. "Bí ẩn này, có lẽ phải đợi ngươi đi học viện Già Nam mới có đáp án." Dược lão nhìn xem hắn tỉnh táo lại, chậm rãi mở miệng. "Lão sư ý là?" Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nghĩ đến gì đó, trong mắt bỗng nhiên co bảo, cả kinh nói, "Chẳng lẽ Vân Nhi biết rõ chuyện này nội tình?" Dược lão gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, cô gái nhỏ kia hẳn còn chưa biết, nhưng nàng thế lực sau lưng, có lẽ có thể tra được trận tướng, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng. "Ừm." Tiêu Viêm tầng tầng lớp lớp gật đầu, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, tiến về trước học viện Già Nam tâm tư vội vàng một chút. Ngày nay, cái này đã là biện pháp duy nhất. Đúng lúc này, Dược lão âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia nghiêm trọng, "Còn có một việc, trước mắt trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp an trí Tiêu gia tộc nhân, hồn điện như là đã biết rõ Tiêu gia điểm dừng chân, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không lại đến lần thứ hai." Tiêu Viêm ngày nay bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, những thứ này liên quan đến gia tộc tồn vong sự tình, chỉ có thể tùy hắn cái này lão sư tới nhắc nhở. Tiêu Viêm nghe vậy, giống như là bị một chậu dội gáo nước lạnh vào đầu, nháy mắt tỉnh táo lại. "Đúng vậy à, phụ thân bị bắt, hồn điện uy hiếp còn tại, nếu là bọn họ lại đối ô thản thành tộc nhân hạ thủ." Áp lực vô hình nháy mắt lóe lên trong đầu, để hắn cơ hồ không thở nổi. Chương 88, Đan Linh Tương, thì Tấn Đan. Chương 88, Đan Linh Tương, thì Tấn Đan. Vân Lam Tông, nguy nga trong chủ điện. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ cao, tại chân bóng nền đá như gương trên bảng cắt chém ra sáng tối giao thoa ô vuông. Tần Thần Yên ổn ngồi tại khách ghế dựa, tay nâng một ngọn trà xanh, chén sứ trắng xuôi theo hòa hợp nhàn nhạt hơi nóng. Tại hắn đối diện cách đó không xa, ngồi một vị thân mang cẩm phục nam tử trung niên, chính là Đan Vương Cổ Hà. Cổ Hà khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giờ phút này hơi có vẻ căng cứng, ngón tay vô ý thức vuốt ve ấm áp ly trà, trong không khí tràn ngập một luồng ngầm hiểu lẫn nhau trầm mặc. Tần Thần đoạt Cổ Hà nạp giới, Cổ Hà cũng biết được là ai chỗ người vì, nhưng hai người đều là ăn ý không hề đề cập tới mặc cho phần này cổ quái bình tĩnh trong điện chảy xuôi. Tần Thần khẽ nhấp một cái trà, ôn nhuận hương trà tại trong miệng tăng ra, hắn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, âm thanh bình thản nói, "Sớm tại đến đế quốc gia mã phía trước, Đan Vương Cổ Hà tên tựa như lôi xuyên qua thai, hôm nay gặp mặt, khí độ quả nhiên phi phàm." "Sao dám, sao dám?" Cổ Hà cười khổ lắc đầu, trong tươi cười mang theo vài phần chắc chắn ý, hắn dương mắt nhìn về phía Tần Thần, thở dài, "Cùng Tần tiên sinh so với, ta cái này Đan Vương hư danh, sợ là có chút làm trò hề cho thiên hạ." "Nơi nào?" Tần Thần đặt chén trà xuống, cười nói, "Ta bất quá là tại dưới cơ duyên xảo hợp, nhận tiền nhân di trạch, mới có hôm nay một chút bé nhỏ thành tựu." Hắn lời này ngược lại là tùy tâm mà phát, nếu không phải năm đó may mắn tiến vào học viện Già Nam, nơi nào sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. "Ha ha." Cổ Hà ngượng ngùng cười một tiếng, nâng chung trà lên che giấu một chút thần sắc. Thấy bầu không khí làm nền đến không sai biệt lắm, Tần Thần cũng không lại đi vòng, trực tiếp hỏi, "Không biết Cổ Hà đại sư hôm nay đặc biệt tới chơi, cần làm chuyện gì?" Thấy Tần Thần cắt vào chính đề, Cổ Hà nghiêm sắc mặt, hơi trầm ngâm về sau, tầm mắt sáng rực nhìn về phía Tần Thần, "Mới Tần tiên sinh nói, ngươi thuật chế thuốc sở dĩ như vậy tinh xảo, là bởi vì dựa vào tiền nhân danh phúc." "Xác thực như vậy." Tần Thần thản nhiên gật đầu. Từ Dược Lao trong tay lấy được bát phẩm thuật chế thuốc truyền thừa, mang đến cho hắn không nhỏ viện trợ. Nghe vậy, Cổ Hà trên mặt lập tức lướt qua một vẻ khó mà ức chế vui mừng, âm thanh bởi vì kích động mà mang lên một tia nhỏ không thể thấy run rẩy, "Đã như thế, Tần tiên sinh trong tay, chắc hẳn nắm giữ lấy một phần cực kỳ chân quý luyện dược sư truyền thừa a." Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí biến đổi vàng, "Cổ Hà bất tài, nguyện cùng tiên sinh làm một vụ giao dịch. Như tiên sinh chịu đem cao giai luyện dược thủ pháp tương truyền, Cổ Hà nguyện dốc hết chỗ có, lấy chân giá cả đồ vật trao đổi." Nói xong, ánh mắt của hắn chặt chẽ khóa chặt Tần Thần, nín hơi chờ đợi. "Nguyên lai là nhìn lên trong tay của ta truyền thừa." Trong lòng Tần Thần hiểu rõ, trên mặt nhưng như cũng mang theo cười nhạt ý nhìn Cổ Hà, cái này có chuẩn bị mà đến tư thế, sợ là nhất định phải được. "Trong tay của ta thật có một phần lục phẩm định phong luyện dược sư truyền thừa." Tần Thần cười như không cười nhìn xem Cổ Hà, chậm rãi nói, "Không biết Cổ Hà đại sư chuẩn bị lấy vật gì đến đổi?" Từ Dược Lao trong tay lấy được bát phẩm luyện dược sư truyền thừa, đã sớm bị hắn chia tách thành 5 phần, từ 1 đến tứ phẩm, lại đến 5, 6, 7, bát phẩm. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến đem những truyền thừa khác đưa cho học viện Già Nam Hỏa trưởng lão, tạm thời cho là hồi báo học viện ơn tài bồi. Bất quá, Cổ Hà đã có thể được đến Hóa Hình Đan, có lẽ cũng có cái khác cơ duyên, nếu có thể lấy ra để cho mình tâm động độ vận, trao đổi cũng không sao, lớn không được quay đầu lại đằng chép một phần là được. Sở dĩ chỉ nhắc tới lục phẩm, là bởi vì Tần Thần không cho rằng Cổ Hà có thể lấy ra đồng giá đổi lấy thất phẩm truyền thừa bảo vật. Hú hồn, phần này lục phẩm trong truyền thừa dung hợp dược lao thủ pháp độc môn cùng mạnh như thác đổ kiến giải, giá trị viễn siêu bình thường lục phẩm truyền thừa, giúp Cổ Hà chạm đến thất phẩm ngưỡng cửa đều là dư xài. Thấy Tần Thần nhả ra, Cổ Hà trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chịu giao dịch thuận tiện. Đối với luyện dược sư mà nói, cao giai luyện dược thủ pháp cùng kinh nghiệm càng ngộ, xa so với mấy chương bản độc nhất đan phương chân quý nhiều lắm, kia là thông hướng cảnh giới cao hơn nền tảng. Hoàng cực đan đan phương Cổ Hà trong tay cũng có, nhưng loại này lục phẩm đỉnh phong cấp bậc đan dược, hắn căn bản luyện chế không ra. Cổ Hà túi đầu trầm tư khoảng khắc, trên mặt hiếm thấy hiện ra dãy rủa cùng đau lòng màu, cuối cùng giống như xuống cực lớn quyết tâm, ngẩng đầu trầm giọng nói, không dối gạt tiên sinh, hơn một năm trước, ta từng may mắn kết bạn một vị từ Trung Châu đi xa mà đến bằng hữu, cũng lấy trọng bảo từ trong tay hắn đổi được một phần đan linh tương. Tần tiên sinh, ta nguyện dùng cái này vật trao đổi, không biết ý của ngươi như nào. Hắn sở dĩ phí hết tâm tư tìm kiếm dị hỏa, mục đích đúng là vì tăng lên chính mình thuật chế thuốc, trừ tìm kiếm dị hỏa bên ngoài, hắn đương nhiên cũng nghĩ qua những biện pháp khác, cũng tỉ như phần này đan linh tương. Nhưng mà, ngoại vật giúp ích cuối cùng là tầm thường, nào có trực tiếp thu hoạch được một bộ hệ thống cao giai truyền thừa tới thực sự. Bởi vì không có chỉ dẫn, cái kia một mình tìm tòi gian khổ cùng chậm chạp, Cổ Hà trải nghiệm sâu vô cùng. Bởi vậy, tại xác nhận Tần Thần trẻ tuổi như vậy, chính là một tên lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư về sau, cái này trao đổi ý niệm liền không thể ức chế sinh trưởng tốt lên. Đan linh tương. Nghe vậy, Tần Thần ở bề ngoài dù ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng là khiếp sợ không thôi, lập tức nổi lên một tia cảm khái. Trời có mắt rồi. Trước đây hắn lấy được Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh về sau, liền muốn lấy có khả năng tại Ma Thú Sơn Mạch tìm tới hai loại khác dược liệu. Vì thế, hắn cơ hồ đem Ma Thú Sơn Mạch lật cả đáy lên trời, nhưng đừng nói là địa tâm hồn thủy, liền đan linh tương cái bóng đều không thấy được. Khó trách trong nguyên tắc Tiêu Viêm thành lập Viêm Minh rời đi về sau, Cổ Hà có thể tại Tây Bắc Đại Lục đem thuật chế thuốc tăng lên đến như vậy độ cao, xem ra trừ Tiêu Viêm khả năng lưu lại tri thức bên ngoài, chỉ sợ cái này đan linh tương cũng là mấu chốt trợ lực. Vật này tuy nhiều dùng làm điều phối địa tâm hồn thủy phụ dược, nhưng đơn độc sử dụng cũng có tầm bổ, tăng cường lực lượng linh hồn hiệu quả, chỉ là hiệu lực hơi kém thôi. Trước đây Tần Thần lấy được Cổ Hà nạp giới, lại không ở trong đó tìm tới đan linh tương, nghĩ đến là Cổ Hà đem nó giấu ở trong nhà. Nghĩ đến cũng là, Tần Thần loại này khắp nơi buôn ba người, tự nhiên là đem chỗ có vật chân quý mang bên mình mang theo, nhưng Cổ Hà xem như đế quốc gia mã người, ở chỗ này sinh hoạt mấy chục năm, đem không thường dùng bảo bối giấu ở nhà, cũng hợp tình hợp lý. Cái này Cổ Hà cùng Cổ Đặc không hổ là anh em ruột, liên hành sự tình tác phong đều tương tự như vậy. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Tần Thần đã có tính toán. Hắn mỉm cười, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, "Cổ Hà đại sư, phần của ta truyền thừa chính là ra từ một vị bát phẩm luyện dược tông sư tay, trong đó không chỉ bao hàm hắn cái kia độc bộ thiên hạ luyện dược thủ pháp, càng có rất nhiều vượt qua phẩm giai khắc sâu cảm ngộ cùng kinh nghiệm chú giải. Nếu có thể dốc lòng nghiên tập thông suốt, cho dù đến thử luyện chế một chút thất phẩm cấp thấp đan dược, cũng không phải không có khả năng, chỉ bằng vào một phần đan linh tương, chỉ sợ." Cổ Hà đầu tiên là sửng sở, lập tức giật mình, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Bát phẩm luyện dược tông sư lục phẩm thuật chế thuốc truyền thừa. Đây cũng không phải là một chút hạn mức cao nhất chỉ có lục phẩm luyện dược sư lưu lại xuống truyền thừa có thể so, như sự tình đúng như Tần Thần từng nói, cái kia ẩn chứa trong đó cao giai thị giác cùng kỹ xảo, đủ để cho hắn tại lục phẩm cảnh giới làm ít công to, thậm chí nhìn thấy thất phẩm con đường. Cổ Hà cắn răng một cái, kiên quyết nói, "Tần tiên sinh còn xin nói rõ, còn cần vật gì? Chỉ cần Cổ Hà đem ra được, tuyệt không hai lời." Cổ Hà đại sư quả nhiên sảng khoái. Tần Thần vỗ tay cười khẽ, mở miệng nói, "Thật không dám giấu giếm, ta gần đây luyện chế đan dược rất nhiều, bởi vậy trong tay chỗ tổn chân quý dược liệu đã còn thừa lơ tơ. Nếu là Cổ Hà đại sư có thể cho ta cung cấp một nhóm phẩm chất thượng thừa dược liệu xem như bổ sung, phần này truyền thừa chính là ngươi." "Dược liệu?" Cổ Hà sửng sở, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn còn lo lắng Tần Thần biết đưa ra cỡ nào khó mà thỏa mãn điều kiện, không nghĩ tới chỉ là dược liệu. Nay đôi hắn vị này thành danh nhiều năm đan vương mà nói, dù cũng đau lòng, nhưng tuyệt không phải không thể thừa nhận. "Chuyện này có khó khăn gì?" Cổ Mô rất có của cải. Cổ Hà không chút do dự đáp ứng. Dược liệu không còn có thể lại thu thập, nhưng phần này khả năng cải biến hắn luyện dược sư vận mệnh truyền thừa, bỏ qua liền rốt cuộc không gặp được. "Tốt, vậy liền giao dịch vui sướng." Tần Thần mỉm cười gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một bản thật dày cổ pháp bản chép tay, đem nó đưa cho Cổ Hà. Cổ Hà đè nén kích động, hai tay khẽ run tiếp nhận, đồng thời từ chính mình trong nạp giới lấy ra một cái dài hơn thước tinh xảo hộp hàn ngọc, cẩn thận đưa vào trong tay Tần Thần. Tần Thần tiếp nhận cái kia vào tay lạnh buốt hộp ngọc, nhẹ nhàng để lộ một tia khe hở, lập tức, một luồng tươi mát thoải mái, xuyên thẳng linh hồn thảo một hương thơm tản mạn ra. Trong hộp, xanh biết sền sệt tương dịch như là vật sống, vi vi nhộn nhạo ánh sáng dịu dịu, chính là đan linh tương không thể nghi ngờ. Tần Thần mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại không lộ tí tẹo, cấp tốc khép lại hộp ngọc, đem nó thu vào nạp giới. Dược lão đưa cho huyền giai cấp thấp linh hồn công pháp tuy tốt, nhưng tu luyện tiến cảnh vẫn là quá chậm, có cái này đan linh tương, chỉ cần hắn có thể lại tìm đến địa tâm hồn thủy, linh cảnh linh hồn liền ở trong tầm tay. Một bên khác, Cổ Hà đã không kịp chờ đợi nhanh chóng lật xem vài trang bản chép tay, trong mắt bóng loáng chớp liên tục, trên mặt vẻ mừng như điên rốt cuộc không che giấu được. Lúc này Cổ Hà đã đem bản chép tay lật hơn phân nửa, trên mặt vẻ kích động khó mà che giấu, hắn đột nhiên đứng người lên, đối với Tần Thần chắp tay bái chào, "Cảm ơn Tần tiên sinh." "Xin tiên sinh chờ một chút." Cổ Hà lập tức về nhà chuẩn bị dược liệu, tranh thủ tại trời tối trước đem dược liệu đưa tới. "Cổ Hà đại sư xin cứ tự nhiên." Tần Thần cũng đứng dậy, khách khí đem hắn đưa đến bên ngoài cửa điện. Đi tới trước điện quảng trường rộng lớn bên trên, gió sớm quét hai gò má, Tần Thần suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Cổ Hà đại sư, 5 năm về sau, nếu ngươi tại luyện dược đạo bên trên gặp được khó mà vượt qua bình cảnh, có lẽ có thể đến đan tháp tìm ta, đến lúc đó, nói không chừng ta có thể giúp ngươi một chút sức lực." "Hỗ người ta nhiều như vậy đồ tốt." Nhìn lại Cổ Hà bộ này cao hứng bộ dáng, dù là Tần Thần đều có chút không có ý tứ. "Ồ." Nghe vậy, Cổ Hà bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Thần, trong mắt lóe lên một tia rất ngạc nhiên, chợt giống như là rõ ràng gì đó, nghiêm túc chắp tay nói, nếu là có cơ hội, tại hạ nhất định đến thăm. Đưa tiễn giống như tuổi trẻ mấy tuổi Cổ Hà, Tần Thần xoay người hướng phía tông chủ đường phương hướng bước đi, định tìm Vân Vận Thương Nghị luyện chế đan dược, chủ bị dược liệu sự tình. Nhưng mà, vừa đi tới nửa đường, liền thấy Vân Vận bước đi hơi có vẻ vội vàng xông tới mặt, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tia nghiêm mặt. Như thế nào rồi? Tần Thần đi ra phía trước, nghi hoặc hỏi. Tiêu Viêm đến, còn có hắn vị kia thần bí lão sư. Vân Vận dừng bước lại, mang trên mặt một chút nghiêm trọng, bọn hắn nói là có chuyện quan trọng tương lượng, giờ phút này ngay tại phòng khách quý chờ ngươi. Ồ. Tần Thần hơi sững sờ, chợt cười nói, vậy liền đi thôi, đi xem một chút cái này hai sư đổ lại có chuyện gì. Phòng khách quý bên trong, Vân Sơn đang cùng một già một trẻ trò chuyện, lão giả linh hồn thể ngưng thực, khí chất phiêu miểu, chính là Dược lão, thiếu niên một thân áo bào đen, tầm mắt kiên nghị, chính là Tiêu Viêm. Một phen trò chuyện đi qua, Tần Thần cũng rõ ràng Tiêu Viêm sư đồ ý đồ đến, nguyên lai là muốn nhờ Vân Lam Tông che chở Tiêu gia an nguy. Hồn điện đã nhìn chăm chú lên Tiêu gia, vụ hộ pháp mất tích về sau, hồn điện tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, nếu là Tiêu gia tiếp tục lưu lại Ô Thản Thành, không khác là khoanh tay chịu chết. Tiêu Viêm cùng Tiêu gia đại trưởng lão đơn giản thương lượng qua về sau, cuối cùng quyết định đem Tiêu gia rời đi Ô Thản Thành. Mới đầu, Tiêu Viêm vốn định đem tộc nhân rời đi Thạch Mạc Thành, tìm nơi nương tựa đại ca nhị ca Dung binh đoàn, có thể nghĩ lại, hồn điện thế lực bức trời, đã có thể tìm tới Ô Thản Thành, tự nhiên cũng có thể tìm tới Thạch Mạc Thành, làm như vậy bất quá là chuyển sang nơi khác chờ chết thôi. Đế quốc gia Mã Cảnh Nội, chỉ có đế đô bởi vì tới gần có đấu tông cường giả Vân Sơn tọa trấn Vân Lam Tông, có thể được xưng tụng là chỗ an toàn. Quan trọng hơn chính là, Vân Lam Tông cùng hồn điện sớm đã bởi vì vụ hộ pháp sự tình, đã kết xuống không chết không thôi thù hận, toàn bộ đế quốc gia Mã không có so đế đô an toàn hơn địa phương. Mà Tần Thần cùng Vân Lam Tông quan hệ không cạn, lại cùng gia Mã hoàng thất quan hệ thân thiết, có hắn từ bên trong điều đình, việc này trên cơ bản liền 10 phần chắc chín. Dược lão càng là người giả thành tinh, đã sớm nhìn ra Tần Thần cùng Vân Vận ở giữa điểm kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, chỉ cần hai người này gật đầu, Vân Lam Tông trợ lực liền cơ bản ổn thỏa. Đi qua ước nửa canh giờ tỉ mỉ thương nghị, Tần Thần ba người cuối cùng gật đầu đáp ứng. Xem như tạ ơn, Dược lão ra tay xa xỉ, không chỉ tặng cho Tần Thần một cuốn Bồ Đề Đan Đan Vương, còn tặng cho Vân Sơn mấy cuốn chân quý phong thuộc tính công pháp cùng đấu kỹ. Chuyện này chính chúng Tần Thần ý muốn, hắn chỉnh hợp đế quốc gia Mã, liên hợp xà nhân tộc, vốn là vì ứng đối hồn điện khả năng đã đến trả thù. Vụ hộ pháp tại đế quốc gia Mã mất tích, hồn điện tất nhiên sẽ lại phái cường giả đến đây, nếu là đế quốc gia Mã thực lực không đủ, sớm muộn sẽ bị hồn điện quấy đến long trời lở đất. Ngày nay có nói núi vị này đấu tông tỏa chấn, lại tăng thêm Tần Thần đến tiếp sau giúp Vân Lam Tông luyện chế đan dược tăng thực lực lên, hồn điện chính là nghĩ đến, cũng phải cân nhắc một chút. Giao dịch thỏa đàm về sau, Dược lão cũng không có trực tiếp mang Tiêu Viêm rời đi, mà là nói với Tần Thần, "Tiểu Hữu, lão phu có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện." Thế thế, Vân Vận cùng Vân Sơn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đứng dậy cáo tử, lớn như vậy phòng khách quý chỉ còn lại có ba người. Tiêu Viêm tức thời đứng ở một bên, Tần Thần thì là nhíu mày nhìn về phía Dược lão, không biết tiền bối có chuyện gì. Dược lão cũng không thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát nói, "Tần Thần tiểu tử, trong tay của ngươi nên còn có chút địa tâm lôi châu a." Cùng Tần Thần giao dịch nhiều lần, Dược lão biết do nó tính khí, trực tiếp điểm rõ ý đồ đến. Tần Thần nghe vậy gật gật đầu, đầu ngón tay tại nạp giới bên trên nhẹ nhàng một vệt, ba cái điêu khắc ngọn lửa đường vân bình ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay, trong tay vạn bối sát thực còn có ba cái địa tâm lôi châu, tiền bối đây là muốn cùng ta trao đổi. Không tệ. Dược lão gật đầu, ngữ khí dứt khoát, nói thẳng đi, ngươi muốn phải lấy vật gì trao đổi? Tiêu Viêm đã cho hai vị huynh trưởng truyền tin, để bọn hắn mau chóng từ Thạch Mạc Thành chạy về Ô Thản Thành. Sắp xếp cẩn thận Tiêu gia về sau, hắn cùng Tiêu Viêm liền sẽ lập tức lên đường tiến về trước Hắc Giác vực, hắn dù nắm giữ đấu tông thực lực, nhưng chung quy là linh hồn thể, nếu có mấy cái đủ để uy hiếp đấu tông địa tâm lôi châu xem như lá bài tẩy, hệ số an toàn sẽ gia tăng thật lớn. Mà lại, nếu là đúng lúc gặp phải Hàn Phong. Hắc hắc. Tần Thần cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, "Vạn Bối muốn phải một cuốn có thể tăng lên đấu tông cảnh giới tốc độ tu luyện đan phương." "Có thể." Dược lão gật gật đầu, ngay sau đó ngón tay vung lên, một cuốn ố vàng quyển trục từ nạp giới bay ra, "Này đan phương, nên phù hợp yêu cầu của ngươi." "Đa tạ tiền bối." Tần Thần chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cầm trong tay tản ra tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng bình ngọc đẩy hướng Dược lão. Dược lão tay áo cuốn một cái, thu hồi ba bình ngọc. Tần Thần tiếp nhận quyển trục vừa nhìn, thì tấn đan ba chữ to đập vào mi mắt. Đây là một loại thất phẩm trung cấp đan dược, có thể tăng lên đấu tông cường giả 3 lần tốc độ tu luyện, duy trì liên tục 3 tháng. Chương 89, Đấu Hoàng Lục Tinh, tiến về trước Hắc Giác vực. Chương 89, Đấu Hoàng Lục Tinh, tiến về trước Hắc Giác vực. Vân Lam Tông phía sau núi, một chỗ vắng vẻ ẩn nấp sơn động. Trong động kia sáng ảm đạm, chỉ có trung ương một chỗ hiện ra ôn nhuận ánh sáng xanh đài sen, trở thành duy nhất nguồn sáng. Tần Thần khoanh chân ngồi tại cái kia ánh sáng trong suốt đài sen xanh tỏa phía trên, hai con ngươi chậm chậm khép kín, hô hấp dần dần kéo dài, hai tay trước người cấp tốc kết ra một cái huyền ảo tu luyện ấn kết. Theo ấn kết thành hình, quanh mình trong không khí nguyên bản bình tĩnh năng lượng tiên địa bắt đầu nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Khoảng thời gian này đến nay, Tần Thần phục dụng không ít chân quý thiên tài địa bảo cùng đan dược, tăng thêm khắc khổ tu hành, sớm tại mấy ngày trước, hắn liền đã chạm đến đấu hoàng ngũ tinh đỉnh phong bích trướng, chỉ cần hắn nguyện ý, đột phá tới đấu hoàng lục tinh dễ như trở bàn tay. Hắn kế hoạch lúc đầu là hoa nửa ngày thời gian trước tiên ở Vân Lam Tông luyện chế mấy cái đan dược, sau đó tiến về trước Ô Thản Thành, thử nhìn một chút có thể hay không lặng yên không một tiếng động lấy được khối kia đà xá cổ đế ngọc, về sau lại tìm nhất an toàn chỗ đột phá đấu hoàng lục tinh, tiến về trước Hắc Giác vực. Chỉ tiếc, chuyện thế gian thường thường kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tại cùng Tiêu Viêm sư đồ trận kia nói chuyện bên trong, Thần Thần nói bóng nói gió, biết được Tiêu Chiến là tại một ngày trước ban đêm bị bắt, hiện tại còn sống, mà đem tin tức này đưa đến Đế Đô, chính là Tiêu gia đại trưởng lão. Tiêu Chiến như thế nào bị bắt không người biết được, nhưng Tiêu Viêm lại có thể minh xác nhận biết cha của hắn còn sống sót, nguyên do trong này, Thần Thần hơi chút suy nghĩ liền sáng tỏ, nhất định là Tiêu Viêm từ cái kia Đà Xá cổ đế ngọc lấy được tin tức. Chắc là Tiêu gia đại trưởng lão đến đây Đế Đô thời điểm, thuận tiện đem Đà Xá cổ đế ngọc mang đi qua. Đà Xá cổ đế ngọc xem như Tiêu tộc tộc trưởng tín vật, các đời tộc trưởng cũng sẽ ở trong đó lưu lại một sợi linh hồn ấn ký, dùng lấy phán đoán tộc trưởng an nguy. Như vậy, tộc trưởng mang bên mình mang theo cổ ngọc ngược lại không tiện, từ gia tộc đại trưởng lão đảm bảo, mới có thể tại tộc trưởng gặp nạn lúc, nhường trong tộc nhân vật trọng yếu trước tiên biết được tình trạng. Nguyên bản quy tích vận mệnh bên trong, Đà Xá cổ đế ngọc cũng xác thực một mực từ Tiêu gia đại trưởng lão chấp trưởng. Bởi vì dược lão mở miệng tìm cầu, Tần Thần đương thời liền cùng Tiêu Viêm sư đồ một đạo, đơn giản thẩm vấn một phen bị chế trụ vụ hộ pháp. Từ vụ hộ pháp khai bên trong bọn hắn biết được, bắt đi Tiêu Chiến, đúng là hắn phái đi Ô Thản thành hai tên hồn điện hồn sứ. Kể từ đó, Tần Thần không thể không cải biến vốn có kế hoạch. Đà Xá cổ đế ngọc đã đến ở trong tay Tiêu Viêm, thêm nữa có dược lão ở bên thủ hộ, hắn căn bản không có khả năng tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới đem nó lấy đi. Đã như thế, Tần Thần liền không còn đồ phí tâm tư, dứt khoát ngay tại cái này Vân Lam Tông đi đầu đột phá đấu hoàng lục tinh. Chỉ là có một chuyện, quả thực làm hắn ngoài ý muốn. Hoàng thất hạ lệnh nhường Tiêu Chiến tiếp nhận Ô Thản thành thành chủ, mà Tiêu Chiến ra ngoài tiễn biệt tiền nhiệm thành chủ lúc, thế mà vừa lúc bị người của hồn điện đánh lên cũng bắt đi. Khá lắm, thật sự là không nhìn ra a. Gia Hình Thiên, nguyên lai tất cả những thứ này sự tình đầu nguồn càng là ngươi lão gia hỏa này. Tần Thần trong đầu lưu chuyển tâm niệm rất nhanh liền bị hắn ép xuống, biến không hề bận tâm. Theo trạng thái tu luyện không ngừng làm sâu sắc, một luồng càng ngày càng mạnh hấp lực từ Tần Thần toàn thân tuôn ra, như là một đạo vô hình vòng xoáy, đem sơn động nội thiên địa năng lượng rất điên cuồng hấp xả tới, toàn bộ đặt vào nó trong cơ thể. Tại đây cấp độ sâu trạng thái nhập định phía dưới, Tần Thần khí tức biến chập trùng không biết, toàn thân lỗ chân lông khép mở, từng lớp hùng hồn màu xanh nhạt đấu khí như là thủy triều không ngừng tuôn ra bên ngoài thân, nhộn nhạo lên cường hoành sóng năng lượng, chợt lại như nhận vô hình dẫn dắt, chậm chậm lùi về trong cơ thể, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại. Ngay tại Tần Thần bế quan xung kích đấu hoàng lục tinh thời khắc, Vân Lam Sơn một bên khác, một chỗ cực cao vô cùng núi cao sần núi phía trên. Vân Bận một bộ trắng thuần váy áo, dáng người hiểu điệu, nhưng giờ phút này lại là lông mày kẻ đen tao lại, cầm bình ngọc ngón tay nhỏ nhắn bởi vì dùng sức có chút trắng bệnh. Ai Vân Bận tầm mắt xa xa nhìn về phía Tần Thần bế quan vị trí, hồi lâu sau, chỗ có tâm tư hóa thành một tiếng hầu như không thể nghe than nhẹ. Lòng hắn mang cao xa, chí hướng tại rộng lớn hơn thiên địa, chú định không có khả năng đem bước chân dừng lại tại đế quốc gia mã bực này vắng vẻ góc. Thanh âm bình thản tự thân bên cạnh vang lên, chẳng biết lúc nào Vân Sơn đã lặng yên đi tới bên người của nàng. Vân Bận môi đỏ khẽ nhúc đích, cuối cùng không có lên tiếng. Vân Sơn đem đồ đệ nhỏ bé thần sắc thu hết vào mắt, chậm rãi nói, "Ngày sau, trong tông môn rất nhiều tục vụ, liền tạm thời giao cho lão sư đến xử lý đi. Ngươi liền đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Muốn phải cùng hắn bực này nhân vật sóng vai mà đi, ngươi đường tương lai, chú định biết so người khác gian nan rất nhiều, chỉ có trả giá mấy lần tại thường nhân cố gắng, mới có khả năng đuổi theo bước chân của hắn, không đến mức bị xa xa bỏ xuống." Vân Bận nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía râu tóc đều là Bạch Vân Sơn, trịnh trọng chắp tay thi lễ một cái, "Đa tạ lão sư, đệ tử rõ ràng." Hai người lần đầu gặp gỡ, Tần Thần vẫn chỉ là một cái đấu vương cựu tinh, mà chính nàng là đấu hoàng tam tinh. Ngày nay thời gian lưu chuyển, Tần Thần đã ở bế quan xung kích đấu hoàng lục tinh cảnh, chính mình lại còn tại đấu hoàng tứ tinh cấp độ bồi hồi không tiến lên, xác thực không ứng lại có mảy may chậm trễ. Bằng không, ngày sau không cần nói có thể viện trợ Tần Thần, chỉ sợ cũng liền ngước nhìn bóng lưng của hắn tư cách đều sẽ mất đi, thậm chí trở thành hắn liên lụy. Coi như tương lai tại tu vi cảnh giới bên trên vô pháp siêu việt hắn, nhưng ý ra cũng tuyệt không thể lạc hậu hơn bên cạnh hắn khả năng xuất hiện cái khác nữ tử. Cái này ý niệm lặng yên xẹt qua trong tâm, nhường Vân Vận ánh mắt biến càng thêm kiên định. Ừm. Nhìn thấy đồ đệ trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí cùng trong sáng, Vân Sơn ôn hòa cười một tiếng, vui mừng gật gật đầu. Sau đó, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đấu khí vận chuyển ở giữa, một luồng nhỏ xíu không gian ba động từ nó trong cơ thể dập dờn mà ra, thân thể chậm rãi bay lên, hướng phía Đế Đô phương hướng từng bước một đi tới. Hắn muốn đi tìm ra Hình Thiên cùng Hải Ba Đông hai vị lão hữu nói một chút, như là đã đáp ứng Tiêu Viêm sư đồ biết che chở Tiêu gia an nguy, đương nhiên phải cùng đế quốc hai vị khác cự đầu điện thoại cái, thương nghị cụ thể chương trình. Huống chi, trong lòng của hắn Vân Sơn làm sao không ánh sáng lại Vân Lam Tông ngày xưa vinh quang hùng tâm. Chỉ bất quá trước đây là có lòng không đủ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vân Lam Tông càng ngày càng suy yếu, cũng chính bởi vì vậy mới có thể bị vụ hộ pháp lợi dụng. Đã hiện tại thân thể của mình gông xiềng đã bị giải trừ, cộng thêm lấy được nhiều như vậy địa giai công pháp đấu kỹ cùng đan dược, hắn Vân Sơn cũng nên tái xuất giang hồ. Đế quốc gia mã bình tĩnh quá lâu, hắn hôm nay tiến vào đấu tông, Hải Ba Đông trở về, đồng thời thực lực nâng cao một bước, Gia Hình Thiên lấy được địa giai công pháp và phá tông đan, chắc hẳn không lâu cũng có thể đột phá đến đấu tông, cũng nên nhường phụ cận đế quốc mở mang kiến thức một chút, ta đế quốc gia mã uy danh. Tây Bắc đại lục lần này tông môn đại hội, ta Vân Lam Tông nhất định muốn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ba mặt trời thời gian, gảy ngón tay liền qua. Vân Lam Tông phía sau núi, chỗ kia ẩn nấp trong sơn động. Giờ phút này, tần thần bốn phía năng lượng thiên địa biến cực kỳ dâng trào lên, trong sơn động không khí giống như đều bị nhen lửa, phát ra rất nhỏ bù bù. Từng đạo loang lổ nhiều màu năng lượng thiên địa như là nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, cấp tốc ngưng tụ đến, tại đỉnh đầu của hắn hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy xoay tròn ở giữa, phát ra trầm thấp nổ vang, cuối cùng toàn bộ từ đỉnh đầu rót vào hắn thân thể bên trong. như vậy có thể xưng cuồng bạo năng lượng rót vào, vẹn vẹn duy trì liên tục ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian liền đột nhiên đình chỉ, vòng xoáy cũng theo đó chậm chậm tiêu tán. Đến lúc cuối cùng một sợi loang lổ nhiều màu năng lượng chui vào thể nội, sơn động bay về bình tĩnh ngay mắt, thần thần cái kia đóng chặt thật lâu hai mắt đột nhiên mở ra. Xuy. Cùng lúc đó, một khí thế bàng bạc từ nó trong cơ thể che ngập bầu trời bạo dũng mà ra, khí thế những nơi đi qua, trong động đá vụn có chút rung động, không khí phát ra bù bù. Cỗ này dọa người khí thế buộc phát vẹn vẹn duy trì liên tục một cái chớp mắt, liền bị tần thần lấy cường đại lực khống chế cấp tốc thu liễm, nạp về trong cơ thể, sơn động lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đấu hoàng lục tinh, cảm thụ được bên trong toàn thân chạy xuôi dâng trào lực lượng, tần thần khoe miệng chậm rãi câu lên một vẻ hài lòng độ cong. Hắn chậm rãi đứng dậy, xương cốt phát ra liên tiếp thanh thúy đôn đốt tiếng vang, thích đứng lấy sau khi đột phá càng thêm cường đại thân thể. Không có dừng lại lâu, tần thần mở ra bước chân hướng về sơn động bên ngoài đi tới. Tính toán thời gian, khoảng cách bắt phiến môn tại Hắc Ấn Thành tổ chức trận kia cỡ lớn hội đấu giá chỉ còn lại có chừng một tháng. Hắn nhất định phải nhanh động thân tiến về trước Hắc Giác Vực, đem cái kia mở cực kỳ trọng yếu Tịnh Liên Yếu Hỏa Tàn Đồ nắm bắt tới tay. Trong thi sinh biến, vực này cơ duyên tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Phía sau núi Thanh Lũ đường mòn bên trên, Tần Thần cùng Vân Vận sóng vai chậm rãi mà đi, nhỏ vụn ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, chiếu xuống hai người đầu vai. Vân Vận có chút nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào Tần Thần đường cong rõ ràng bên mặt bên trên, đỏ hồng cánh môi hơi giật giật, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng bĩu một cái, đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. "Tỷ tỷ muốn nói cái gì?" Tần Thần dừng bước lại, xoay người trên mặt ý cười nhìn xem nàng. Vân Vận bị hắn ánh mắt trong suốt thấy được nào nào, do dự một chút, nàng thanh âm êm dịu hỏi, "Tiểu thần, ngươi thật không thể ở thêm mấy ngày sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác có chút không ổn, vội vàng rời ánh mắt, bên tai nổi lên nhàn nhạt màu hồng. "Ha ha, không được." Tần Thần cười khẽ lắc đầu, tầm mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi đó là Hắc Giác Vực phương hướng, ta rời đi học viện đã 2 năm, là thời điểm trở về nhìn xem, xuống hồ tại đây trên đường, còn có một cái bảo bối chờ lấy ta đi lấy, nếu là muộn liền đến không kịp. Hắn là học viện già nam học viên sự tình, Tần Thần đã sớm nói cho Vân Vận. "Bà bối." Vân Vận xuân liễu dài nhỏ chân mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc, nói, "Có bảo bối gì có giá trị ngứa như vậy coi trọng?" Lời này ý tứ không phải liền là nói, nàng như thế một cái đại mỹ nhân còn không có một cái bảo bối có trọng yếu không? Trong lòng Vân Vận hơi có chút không phục. Thấy thế, Tần Thần con ngươi đảo một vòng, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Hắn tiến về phía trước một bước, tới gần Vân Vận bên hai, cố ý hạ giọng, rêu rêu nói, "Bảo bối này thế nhưng là khó lường a, nó là một phần đấu thánh cường giả lưu lại truyền thừa." Ấm áp khí tức phất qua Vân Vận gương mặt, nhường nàng bên thai hơi đỏ lên. Nhưng cái này tia ý xấu hổ rất nhanh liền bị khiếp sợ trong lòng thay thế. Đấu thánh. Nghe vậy, Vân Vận lập tức sắc mặt đại biến, đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, một mặt không thể tin. Đấu thánh, cái tiết nhưng là đương kim đại lục đấu khí cao cấp nhất tồn tại, bọn hắn nắm giữ sức mạnh cỡ nào, Vân Vận dù chưa từng gặp, nhưng cũng đã được nghe nói bọn hắn cường đại, kia là trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể khai thiên tích địa khôn cùng bí lực. Một phần đấu thánh truyền thừa, nó giá trị quả là vô pháp đánh giá. Được rồi, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận. Sau khi hết khiếp sợ, Vân Vận rất nhanh bình tĩnh lại, dặn dò. Nhưng chợt, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lông mày lần nữa nhăn lại, tầm mắt cũng biến thành sắc bén, chăm chú nhìn Tần Thần, rất có không gặp được hài lòng đáp án thể không bỏ qua tư thế, cái kia, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi dự định như thế nào an trí? Phía trước là bởi vì sự tình tương đối nhiều, bởi vậy Vân Vận không có thời gian, cũng không có trong lòng hỏi thăm, ngày nay hết thảy đều đã yên ổn xuống, huống chi Tần Thần đều muốn đi, nàng đương nhiên phải hỏi đến một phen. Cái này, Tần Thần đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, sau đó đem thôn thiên mãng nhỏ từ trên cánh tay xách ra tới, cười nói, ngươi cũng biết Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thành công. Hiện tại tình huống của nàng có chút đặc thù, cùng nàng cộng sinh ma thú lấy một thể song hồn trạng thái cùng tồn tại. Mà nàng hiện tại bản thể là thất thải thôn thiên mãng, đây là một loại cực kỳ cường đại viễn cổ dị thú, có thể lớn lên thành cùng đấu thánh cường giả địch nổi ma thú cấp 9, ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp đem các nàng hai cái linh hồn tách ra. Tần Thần đem liên quan tới thôn thiên mãng tin tức êm hay nói, chính là không hề đề cập tới hắn cùng Mỹ Đỗ Toa quan hệ, Vân Vận mặc dù là cái yêu đương tiểu bạch, nhưng cũng là một cái rõ lý lẽ người, tin tưởng nàng nghe xong lần này giải thích, cần phải sẽ không lại tiếp tục truy đến cùng cái này khiến người xấu hổ vấn đề. Cái gì đó, địch nổi đầu thánh. Trong lòng Vân Vận lại là giật mình, nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, một mặt không thể tin nhìn xem Tần Thần trong tay bảy màu con rắn nhỏ. Chỉ gặp tiểu thải lặng lặng chiếm cứ tại Tần Thần lòng bàn tay ngủ say, thân thể nho nhỏ theo hô hấp của nó nâng lên hạ xuống, vảy rắn dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang bảy màu, lộng lây chói mắt. Thậm chí tại không có chút nào phòng bị phía dưới, cái kia đỏ tươi lưới rắn đều túi ra tới, có vẻ hơi ngây thơ chân thành. Ách, xem ra quả thật như Tần Thần từng nói, hiện tại trưởng không thôn thiên mãng thân thể không phải là Mỹ Đỗ Toa. Nghe xong Tần Thần sau khi giải thích, Vân Vận xác thực như trước người đoán, cũng không lại để cho hắn không chịu nổi, chỉ là cặp kia thu thủy bên trong đôi mắt lướt qua một tia phức tạp cảm xúc. Ai Vân Vận khẽ thở dài một cái, mở rộng vòng tay, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thần, thân thể mềm mại kéo đi lên, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhường trong lòng Tần Thần hơi động một chút. Hắc Giác Vực không giống với Đế Quốc Gia Mã, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Vân Vận âm thanh dầu dĩ, mang theo một tia lo lắng. Tỷ tỷ yên tâm, ta biết bảo vệ tốt chính mình. Tần Thần trở tay nhẹ nhàng vòng lấy nàng vòng eo thon, cái cằm chống tại nàng tản ra mùi thơm ngát trên sợi tóc. Hai người ôm sau một lúc, Tần Thần buông ra Vân Vận, chợt chính là chậm rãi lui ra phía sau. Bờ vai của hắn run lên, sau lưng màu xanh hỏa dự kéo dài mà ra, hai cánh chấn động, thân hình cấp tốc lên không, đối với chân trời bên cạnh bạo lướt mà đi, trong nháy mắt liền hóa thành một cái điểm nhỏ, biến mất ở chân trời trong tầng mây. Nhìn qua Tần Thần biến mất ở chân trời bóng lưng, Vân Vận đầu tiên là thở dài, sau đó ánh mắt dần dần biến kiên định. Phía sau nàng cánh gió màu xanh lặng yên mở ra, thân hình khẽ động, chính là hóa thành một đạo ánh sáng xanh, hướng về Vân Lam Sơn chỗ sâu lao đi. Tần Thần mới vừa nói thất thải thôn tiên mãng đại thành về sau có thể địch nổi đấu thánh, mà thôn tiên mãng nhỏ cùng Mỹ Đô Toa một thể cùng hồn, cái này cũng đại biểu cho Mỹ Đô Toa ngày sau thực lực đấu thánh. Nàng không thể chậm trễ, nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian tăng thực lực lên, dù cho vô pháp siêu việt, cũng không thể bị quăng quá xa. Chương 90, mục tiêu đầu đế, đến Hắc Cấn Thành. Chương 90, mục tiêu đầu đế, đến Hắc Cấn Thành. Một bên khác, rời đi Vân Lam Tông về sau, Tần Thần không có một khắc dừng lại, sau lưng màu xanh hỏa rực toàn lực vỗ, thân hình như là mũi tên rời cùng, tốc độ cao nhất hướng về Hắc Giác vực phương hướng bay đi. Trên không trung, cương phong lạnh thấu xương, hướng mặt thổi tới cương phong thổi đến hắn áo bào vang lên ào ào, phần phật tung bay, phía dưới núi non sông ngòi cấp tốc thụt lùi, như là như đèn kéo quân. Tt. Đúng lúc này, Tần Thần tay áo hơi rung động, ngay sau đó, thôn tiên mãng nhỏ đáng yêu đầu lâu từ trong cửa tay áo chui ra, dò xét cái đầu nhìn chung quanh. Cùng dĩ vãng không giống chính là, lúc này thôn tiên mãng nhỏ mắt rắn bên trong không còn là dĩ vãng ngốc manh đáng yêu, mà là mang theo một luồng cự người ở ngoài ngàn dặm cao quý cùng lãnh diễm. Tần Thần vừa nhìn liền biết là Mỹ Đỗ Toa tỉnh lại, thế là chơi bừa, nữ vương bệ hạ, như thế nào có rảnh ra tới? Không còn ngủ một lát đây. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt liếc qua phi tốc thụt lùi cảnh tượng, mắt rắn bên trong không có mảy may gợn sóng, nàng quay đầu, nhìn về phía Tần Thần, nhàn nhạt hỏi, ngươi vội vã như thế rời đi, thật là vì gì đó đấu thánh truyền thừa? Nàng cùng Tần Thần ở chung cũng có hơn một năm, gia hỏa này làm việc xưa nay cổ quái vô cùng, mà lại sự tình lầm lượn từng món, giống như là vĩnh viễn sẽ không có rảnh rỗi, hắn vất vả trình độ cùng kia cái gì Tiêu Viêm so với đều tương xứng. Không biết là bởi vì xà nhân tộc đại trưởng lão đột phá đấu tông, tộc nhân an nguy lấy được bảo đảm, hay là bởi vì đôi giày kia nguyên nhân, dù sao Tần Thần có thể cảm giác được, Mỹ Đỗ Toa gần nhất đối với mình lạnh lùng nhạt không ít, thậm chí tại Vân Lam Tông thời điểm vậy mà không có nhảy ra cho hắn quấy rối. Đương nhiên, Tần Thần cười cười, trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, nói tiếp, nữ vương bệ hạ còn nhớ rõ trong tay của ta tâm kia tàn đồ à? Tàn đồ? Mỹ Đỗ Toa chân mày lá liêu trao lên, truy vấn, ngươi nói là có một tấm tàn đồ hiện ngay tại Hắc Giáp Bực, mục đích của ngươi chính là nó? Nàng tự nhiên biết rõ trong tay Tần Thần có một phần tư yêu hỏa tàn đồ, nếu như sự tình thật sự là như vậy, thế thì xác thực có giá trị Tần Thần đối đãi như vậy. Hắc hắc, xác thực như vậy. Tần Thần cười thần bí, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, sớm tại đến đế quốc gia mã phía trước ta liền lấy được tin tức, chương này tàn đồ hiện ngay tại Hắc Giáp Vực một cái tên là Bát Phiến môn thế lực, bọn hắn môn chủ trong tay, chỉ tiếc gia hỏa này không biết hàng, không nhận ra gần ngay trước mắt chí bảo. Ngày nay thực lực của ta đã đạt tới đấu hoàng, cũng nên đi lấy về thuộc về cơ duyên của ta, bằng không một lúc sau khó tránh khỏi sinh biến. Kỳ thực, Tần Thần cũng không biết Viên Y Lì là lúc nào cầm tới tấm kia địa đồ, nhưng hắn không có khả năng nói với Mỹ Đô Toa ta biết một tháng sau Hắc Ấn Thành sẽ có một trận hội đấu giá, yêu thánh tàn đồ biết vào lúc đó lấy ra bán đấu giá như thế căn bản giải thích không rõ. Ừm. Mỹ Đô Toa gật gật đầu, xem như tán thành hắn thuyết pháp. Đến mức Tần Thần nói thu hồi thuộc về cơ duyên của ta, nàng cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, tại trên đấu khí đại lục, loại bảo vật này xưa nay chính là người có tài mới chiếm được. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, thực lực không đủ lại nắm giữ chí bảo, vốn là lấy hòa đạo. Không thấy được nàng cái này xà nhân tộc nữ vương gặp dị hỏa cũng là trực tiếp ăn cướp trắng trợn sao? Xem ra dạ tâm của ngươi thật lớn nha, một cái nho nhỏ đấu hoàng lại vẫn đòi ngấp nghé đấu thánh cảnh. Mỹ Đỗ Toa nhíu mày, khoe miệng hơi dương lên, mang theo một tia trêu chọc ý vị. Đấu thánh? Tần Thần đầu tiên là khinh bỉ nhìn Mỹ Đỗ Toa một cái, sau đó ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười ở trên không trung quanh quẩn, đấu thánh tính là gì? Mục tiêu của ta thế nhưng là đấu đế. Đấu đế? Mỹ Đỗ Toa nghe vậy đầu tiên là sửng sở, hiển nhiên là bị Tần Thần lời nói hùng hồn cho kinh đến, sau đó khoe miệng nàng có chút câu lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, ha ha, ngươi thật là cảm tưởng. Ngàn vạn năm đến, đại lục đấu khí rốt cuộc không nghe nói ai có thể đột phá đấu đế, liền xem như đấu thánh đều lắc đắc không có mấy. Mỹ Đỗ Toa từ trước đến nay kiêu ngạo, nhưng nàng kiêu ngạo bắt nguồn từ đối tự thân thực lực cùng tiềm lực thanh tỉnh nhận biết, mà không phải mù quáng tự đại cùng cuồng vọng. Ha ha, vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Tần Thần thu liễm tiếng cười, nhưng trong mắt kia sáng càng thêm rực cháy, muốn trở thành xưa nay chưa từng có cường giả, đương nhiên muốn trước có một viên dũng cảm tiến tới tin tưởng. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, mấy ngày này cần ngươi bảo hộ an toàn của ta, chưa hết thì đừng trở về, duy trì cái này hình thái đi. Mỹ Đỗ Toa không nói gì, chỉ là yên lặng đem thân thể rút vào Tần Thần trong tay áo. Thấy thế, Tần Thần cười lắc đầu, sau lưng hỏa dược vô đến càng thêm mãnh liệt, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, ở trên không trung lưu lại một đạo thật dài quy tích, hướng phía Hắc Giác vực hối hạ mà đi. Qua lâu như vậy thời gian, dung linh đan dược liệu Tần Thần đã sớm tìm đủ, nhưng hắn cũng không có chủ động nhắc tới. Mỹ Đỗ Toa cũng là biết rõ chuyện này, nhưng nàng cũng không không chủ động hỏi thăm hoặc thúc giục, hai người duy trì một loại vi diệu ăn ý học viện già nam, một chỗ cây cối xanh tươi vắng vẻ trên vách núi. Cổ Hân Nhi lặng lặng đứng lặng, ba búi tóc đen thuận nhỏ nhắn mềm mại vai rủ xuống, lọn tóc tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, ở chung quanh nhàn nhà sương mù mờ mịt phụ trợ phía dưới, như là lặng yên nở rộ tại đây hồng trần thế tục bên ngoài một gốc thanh liên. Nhưng mà, chính là như thế một vị tươi mát thoát tục thiếu nữ, lúc này hai đầu lông mày lại mang theo vài phần vẻ lo lắng. Một đoạn thời khắc, phía sau nàng cách đó không xa, một mảnh bởi vì cổ thụ cảnh lá che chắn thành hình thành bóng tối, đột nhiên im lặng nhuyễn động một chút. Ngay sau đó, một đạo mơ hồ thân ảnh dàn mua liền từ trong bóng tối phân ra, hắn hướng phía bóng lưng của thiếu nữ cung kính cúi người, mang trên mặt mấy một chút ngưng trọng, thấp giọng nói, "Tiểu thư." Tại Tiêu Viêm sư đồ cùng Vân Lam Tông đạt thành cái kia hạng giao dịch về sau, Lăng Ảnh liền lặng lẽ rời đi Đế Quốc Gia Mã, ngựa không dừng vó trở về học viện Già Nam. "Lăng lão, ngươi cuối cùng trở về." Nghe được thanh âm quen thuộc, Cổ Hân Nhi chậm rãi xoay người. Lam Nàng nhìn thấy Lăng Ảnh thần sắc thời điểm, trong lòng cảm giác nặng nề, thanh nhã tinh xảo trên gương mặt hiện ra một vẻ bối rối, "Lăng lão, chẳng lẽ lần này Vân Lam Tông hành động, Tiêu Viêm ca ca xuất hiện gì đó ngoài ý muốn?" Tiêu Viêm thiếu gia ngược lại là cũng không lo ngại, lần này Vân Lam Tông chuyến đi thuận lợi đến kỳ lạ. Lăng Ảnh chắp tay, trầm giọng nói, "Vậy ngươi vì sao như vậy?" Cổ Hân Nhi nhíu mày hỏi. "Tiểu thư, sự tình là như vậy." Lăng Ảnh hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền đem Tiêu Viêm leo lên Vân Lam Sơn sau đó phát sinh liên tiếp sự kiện, rõ ràng mà kỹ càng nói tới. Từ Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên đánh hòa nhau, rửa sạch nước hẹn 3 năm xỉ đục, đến Vân Sơn đột nhiên hiện thân tạo áp lực, dược tôn giả linh hồn hiển uy, hồn điện vụ hộ pháp quỷ dị xuất hiện làm rối, thậm chí Mỹ Đô Toa nữ vương thoáng hiện, cuối cùng đám người hợp lực bắt sống vụ hộ pháp. Cùng với Tiêu Chiến bị người của hồn điện bắt đi, Tiêu gia cả tộc rời đi Đế Đô tìm kiếm Vân Lam Tông che chở. Tiêu Chiến thúc thúc lại bị hồn điện bắt đi. Cổ Hân Nhi nguyên bản coi như nhẹ nhõm trong lòng, theo Lăng Ảnh tự thuật, một chút xíu chìm xuống dưới, nàng tú mỹ lông mày cũng càng nhỏ càng sâu. Vân Lam Tông chuyến đi dĩ nhiên xem như hữu kinh vô hiểm, thậm chí kết quả còn có thể, nhưng Tiêu gia lại đột nhiên bị như vậy thải vạ bất ngờ. Tiêu Viêm ca ca kính trọng nhất phụ thân rơi vào ở trong tay hồn điện. Ở trong đó duy nhất miễn cưỡng bị cho là tin tức tốt đại khái chỉ có Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên trận chiến hòa, bảo toàn Tiêu gia mặt mũi món này. Nhưng điểm ấy tốt tại Tiêu Chiến mất tích bóng tối phía dưới, lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể. Sự tình thật là như vậy, có chút khúc chiết. Lăng Ảnh gật gật đầu. Chợt, hắn sắc mặt nghiêm một chút, đột nhiên quỳ một chân trên đất, túi đầu trầm giọng nói, có một chuyện cần hướng tiểu thư thỉnh tội, là lao đầu tử tự tác chủ trương, đem tiểu thư khả năng biết được hồn điện bộ phận nội tình sự tình, tiết lộ cho Dược Tôn giả. Chắc hẳn Tiêu Viêm thiếu gia không bao lâu nữa liền sẽ đến đây học viện Già Nam hướng tiểu thư hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, việc này chưa trước báo cáo tiểu thư, tự tiện làm chủ, xin tiểu thư trách phạt. Đối với vị này hắn nhìn xem lớn lên cổ tộc Thiên Kim, hắn từ đầu đến cuối mang trưởng bối yêu mến cùng thuộc hạ trung thành. Cổ Hân Nhi nghe vậy nao nao, nhưng lập tức lắc đầu, đưa tay hư đỡ, khẽ cười nói, "Không, Lăng lão, ngươi làm được thật tốt, đứng lên đi." Nàng khẽ khẽ thở dài, trong ánh mắt mang theo đối Tiêu Viêm khắc sâu hiểu rõ, Tiêu Chiến thúc thúc là Tiêu Viêm ca ca trong lòng nặng nhất lo lắng, nếu để hắn biết được việc này lại không chiếm được mảy may manh mối, lấy tính tình của hắn, không biết sẽ lo lắng điên cuồng thành gì đó bộ dáng, thậm chí biết không ngoảnh đầu hết thảy làm ra chút nguy hiểm sự tình tới. Nói cho hắn một chút nội tình cùng ta biết một chút tình huống, chí ít có thể cho hắn một cái minh xác phương hướng, ổn định dòng suy nghĩ của hắn. An ủi một chút trung thành tuyệt đối lao nhân, Cổ Hân Nhi chuyện lặng yên nhất chuyện, hỏi: "Lăng lão, theo ngươi đoạn này thời gian quan sát, đối bị kia tên là Tần Thần học viện Già Nam học viên, ngươi thấy thế nào?" "Cái này?" Lăng Ảnh đứng người lên, vuốt vuốt chòm râu trầm tư chỉ chốc lát, tổ chức ngôn ngữ nói: "Tần Thần cái này, thiên phú xác thực loại yêu nghiệt, nhất là luyện dược một đạo, tiến cảnh giò người. Theo ta bí mật quan sát, hắn mấy lần cùng Tiêu Viêm thiếu gia tiếp xúc, mục đích tựa hồ cực kỳ đơn thuần, cơ hồ đều là vì giao dịch dược tôn giả nắm giữ trong tay tài nguyên tu luyện, nó ngôn hành cử chỉ, càng giống là một cái đem chỗ có tinh lực tập trung tại tu hành cùng thuật chế thuốc bên trên thuần túy học viên. Mà lại..." Lăng Ảnh dừng một chút, nói bổ sung, "Ta có thể cảm giác được hành tung của ta đã bị hắn phát hiện, nhưng hắn cũng không có vạch trần ta, cũng không có đối Tiêu Viêm thiếu gia biểu hiện ra cái gì để ý. Bởi vậy xem xét, kẻ này tâm tính chí ít không chăm chú gian tà âm hiểm hạng người, đối Tiêu Viêm thiếu gia cần phải cũng không ác ý hoặc ý đồ." Cổ Hân Nhi nghe Lăng Ảnh phân tích, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói khẽ, "Nguyên lai chỉ vì tài nguyên sao? Ân, xem ra chỉ cần không có xung đột lợi ích, hắn xác thực không biết đối Tiêu Viêm ca ca cấu thành uy hiếp." Trong lòng nàng nào đó sợi dây tựa hồ thả ra một chút, âm thầm suy nghĩ, một cái si mê với tăng lên thực lực bản thân cùng thuật chế thuốc thiên tài, mặc dù cần lưu ý, nhưng chỉ cần không nguy hiểm Tiêu Viêm ca ca, cũng là không cần quá độ cảnh giác. "Lăng lão, khoảng thời gian này, ngươi liền trước tiên ở học viện Già Nam bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi xuống đây đi." Cổ Hân Nhi nhìn qua xa xa biển mây, âm thanh nhẹ phân phó nói, "Nếu là không có gì đó việc gấp, cũng không cần cưỡng ép chui vào học viện, nơi này dù sao cũng là học viện Già Nam nội địa, cường giả như mây, nếu là bị những lao gia hỏa kia phát giác được khí tức của ngươi, chỉ sợ lại muốn gây một thân phiền phức." Nói xong, thiếu nữ thân hình dần dần ẩn vào cây lá rậm rạp ở giữa, chỉ để lại một chuỗi thanh âm thanh thúy xoay quanh tại nguyên chỗ, "Ta cũng nên trở về." "Ha ha, tiểu thư yên tâm, nếu có phân phó, chỉ cần thổi lên ong sáo trúc, lao giả ta chớp mắt liền đến." Gật đầu cười, Lăng Ảnh thân thể uốn lẹo, cả người nháy mắt hóa thành một đạo đen nhánh bóng tối, cùng sau lưng cây đại thụ kia cái bóng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn biến mất không thấy. Cuối cùng đã tới. Thông hướng hắc ấn thành một đầu đại đạo bên cạnh, một gốc khô héo dưới đại thụ, Tần Thần nhìn qua phương xa thở một hơi dài. Cuối tầm mắt là một tòa hoàn toàn do đen nhánh đá lớn tích lũy mà thành khổng lồ thành thị, như là một đầu nằm dạng tại trên hoang nguyên viễn cổ hung thú, tản ra thô kệch cùng cuồng gia khí tức. Tại cái kia cự thành bốn phương chỗ cửa thành, có thể nhìn thấy vô số lít nha lít nhít chấm đen nhỏ, chính như là di chuyển bầy kiến, dọc theo con đường không ngừng tràn vào trong thành. Rõ ràng rất nhiều người đều là hướng về phía một tháng sau, bắt phiến môn gần tổ chức trận kia cỡ lớn hội đấu giá mà tới. Mỗi cái cửa thành cửa vào đều có hơn 10 tên thân mang màu đen trang phục, ánh mắt điêu luyện nam tử trấn giữ, chính hướng tiến vào thành thị người đoạt lại lấy phí tổn. Đây là hắc giác vực tuyệt đại đa số thành thị lệ cũ, lệ phí vào thành. Bất quá, cái này tự nhiên là nhằm vào những cái kia không có thực lực, không có bối cảnh người bình thường, phàm là cường giả, có lẽ có thể đủ giao nạp càng tốn nhiều hơn dùng người, đều sẽ có được đặc quyền. Tần Thần tùy ý nhìn lướt qua, tựa như cùng đại đa số người, từ trong nạp giới lấy ra một kiện hắc bào thùng thình mặc trên người, đem mặt mũi của mình cùng thân hình hoàn toàn bao phủ tại bên trong bóng tối. Quả nhiên, làm những hắc y nhân kia nhìn thấy Tần Thần đưa tới cũng không phải là kiếm tệ, mà là một cái chứa một cái tam phẩm đan dược bình ngọc lúc, nguyên bản ngang ngược cản rỡ sắc mặt lập tức thay đổi một bộ định nọt đến cực điểm dáng tươi cười. Luyện dược sư thật không hổ là đại lục đấu khí đệ nhất chức nghiệp, ở đây, chín thành tiền phức đều có thể dùng đan dược giải quyết, nếu như không thể giải quyết, đó nhất định là bởi vì ngươi đan dược đẳng cấp không đủ. Tần Thần tiến vào trong thành về sau, ồn ào tiếng giao hàng cùng tiếng chém giết đập vào mặt, hắc ấn thành đường phố rộng rãi hỗn loạn, hai bên lối kiến trúc thô kệch đơn sơ, tràn ngập giá tính. Nhưng mà còn chưa đi bao xa, Tần Thần sắc mặt lại là bỗng nhiên nhất biến, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình dị hỏa, vậy mà tại giờ khắc này không có dấu hiệu nào nhảy lên kịch liệt. Cái này, đây là hai loại dị hỏa qua lại tiếp cận lúc mới có thể sinh ra bạo động. Trong lòng Tần Thần âm thầm thì thầm, ngay sau đó hai mắt chính là bỗng nhiên sáng lên. Hàn Phong, nếu như nói cái này trong hắc giác vực có người nào sẽ có được dị hỏa, vậy cũng chỉ có vị kia danh xưng dược hoàng gia hỏa. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tần Thần muốn định tại Hắc Ấn Thành làm xong cái này một phiếu về sau, liền đi Phong Thành đặc biệt bái phòng Hàn Phong, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà liền tại Hắc Ấn Thành. Tần Thần nhíu mày suy tư chỉ chốc lát, rất nhanh liền đem ở trong đó nguyên nhân đoàn cái đại khái. Nếu là mình nhớ không lầm, trong nguyên tắc trận này trên hội đấu giá sẽ xuất hiện một cái Hàn Phong tự tay luyện chế thất phẩm đan dược, Âm Dương Huyền Long Đan. Xem ra hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây Hắc Ấn Thành, là vì tự mình hộ tống cái này viên chân quý đan dược. Cũng đúng, rốt cuộc cái kia thế nhưng là thất phẩm đan dược, giá trị liên thành, tại đây không có chút nào trật tự, giết người cấp của như cùng ăn cơm uống nước hắc giáp bực, sao có thể yên tâm để người khác đưa tới đâu? Tất nhiên là muốn hắn bị này dược hoàng tự mình hộ tống mới ổn thỏa. Nghĩ thông suốt cái này, Tần Thần nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa độ cong. Hắn không những không kinh, ngược lại buông lòng xuống, thậm chí không còn tận lực áp chế trong cơ thể dị hỏa yếu ớt sao động cùng với tự thân tu vi, trực tiếp hướng phía thành thị trung tâm cái kia cao lớn nhất, bắt mắt nhất phòng đấu giá kiến trúc phương hướng, không nhanh không chậm đi tới. Hắn không nóng nảy, đã dị hỏa sinh ra của mình, Hàn Phong bên kia khẳng định cũng cảm ứng được. Lấy Hàn Phong loại kia tham lam lại tính tình cẩn thận, hắn khẳng định biết trước kìm nén không được tìm đến mình, nói không chừng vì phòng ngựa chính mình chạy trốn, hắn còn sẽ thêm cứ gọi mấy cái giúp đỡ đâu. Đến lúc đó, khắc khắc. Tần Thần tiếng cười tại dưới hắc bào thấp vang lên, tràn ngập nguy hiểm ý vị. Chương 91, đánh giết Hàn Phong chương 91, đánh giết Hàn Phong Hắc Cấn thành phủ thành chủ, cũng chính là bát phiến môn tổng bộ chỗ. Xa hoa bên trong gian phòng, trên mặt đất phủ lên đắt đỏ da thú thảm, trên vách tường khảm nạm lấy đầy đặn mượt mà nguyệt quan thạch, tia sáng nhu hòa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Viên môn chủ, cái này viên thất phẩm đan dược liền giao cho ngươi, ghi nhớ ta nói qua điều kiện. Một người mặc trường sam màu xanh, khuôn mặt tuấn lãng nam tử ngồi tại khắc hoa trên ghế ngồi, phía sau lưng trên quần áo thêu lên một mảnh sinh động như thật lá phong. Trên mặt hắn mang theo một vệt nụ cười ấm áp, xem ra phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ thân sĩ đem một cái lớn chừng bàn tay hàn ngọc hộp nhỏ đẩy lên đối diện nam tử trung niên trước mặt. Ha ha ha, dược hoàng xin yên tâm. Tên kia dáng người và mỡ, mặt mũi dữ tợn nam tử trung niên, lúc này cười đến con mắt đều híp thành một đường nhỏ, hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái kia hàn ngọc hộp nhỏ, giống như nâng hiếm thấy chân bảo. Không, phải nói bên trong chứa chính là hiếm thấy chân bảo. Có cái này viên thất phẩm đan dược tọa chấn, lần này hội đấu giá nhất định hành động toàn bộ hắc giáp vực, chúng ta bắt phiến môn chắc chắn nhường ngươi hài lòng, dược hoàng đại nhân yêu cầu, viên mộ nhất định làm được. Nam tử trung niên ha ha cười nói, cái này thế nhưng là thất phẩm đan dược a. Nếu là xuất hiện tại chính mình trên hội đấu giá, ngày sau trong hắc giáp vực tất nhiên sẽ có vô số cường giả mộ danh mà đến, thậm chí tìm nơi nương tựa hắn bắt phiến môn. Đến lúc đó, bắt phiến môn thực lực chắc chắn tăng gọn, địa vị của hắn cũng đem nước lên thì thuyền lên. Từ hai người nói chuyện bên trong không khó coi ra, tên kia người xuyên trường sang màu xanh nam tử, chính là trong hắc giác vực khiến người nghe tin đã sợ mất mật dược hoàng, cũng là dược lao đã từng coi là mình ra, cuối cùng lại phản bội hắn đệ tử thân truyền, Hàn Phong. Mà đổi thành một vị, thì là hắc bảng bài danh trước 10 cao thủ, bát phiến môn môn chủ, viên y lìa đã đan dược đã đưa tới, vậy ta cũng là thời điểm rời đi, nếu là có người vô xuống viên đan dược này, còn xin viên môn chủ mau chóng đem người mua tin tức báo cho tại ta, ta đối vị kia người mua, thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy viên y lìa đem hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong nạp giới, Hàn Phong cũng là đứng người lên, chuẩn bị cáo tử. Kia là tự nhiên. Ta đưa dược hoàng. Viên Y Lìa cũng là vội vàng đứng người lên, trên mặt chất đầy định nọt dáng tươi cười, tự mình đem Hàn Phong đưa ra gian phòng. Ừm. Không ngờ, Hàn Phong vừa đứng dậy, phóng ra bước chân đột nhiên đình trệ, nguyên bản ôn hòa lông mày nháy mắt nhíu chặt, trong mắt bộc phát ra một đạo tinh mang. Trong cơ thể hắn hải tâm diễm, vậy mà tại giờ khắc này rất điên cuồng sao động lên. Ngay sau đó, Hàn Phong trên mặt nháy mắt bộc phát ra vẻ mừng như điên, trái tim nhảy lên kịch liệt, cơ hồ muốn từ cổ họng đục tới. Là dị hỏa. Là một luồng cực kỳ thuần chính dị hỏa khí tức. Hắn khổ tìm dị hỏa nhiều năm không có kết quả, đi khắp vô số hiểm địa, không nghĩ tới hôm nay lại có một đoàn dị hỏa chính mình đưa tới cửa. Hàn Phong đống nhiên quay đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hắc ấn thành hỗn loạn đường phố phương hướng, khóe miệng bung lên một vẻ tham lam mà tàn nhẫn đường cong. Hàn Phong lực lượng linh hồn như vô hình sợi tơ, lặng yên không một tiếng động hướng về dị hỏa vị trí lan tràn mà đi. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được cái kia đạo lạ lẫm khí tức chủ nhân cụ thể tu vi, đấu hoàng lục tinh. Như thế nào rồi? Dược hoàng. Một bên Viên Y Lìa gặp hắn thần sắc khẽ biến, thu kịch lông mày chặt chẽ nhăn lại, mang theo vài phần không giải hỏi. Ha ha ha, không có gì. Hàn Phong ngửa đầu lên tiếng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn, "Viên môn chủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng tới ngươi nhân tình." Viên Y liền nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó trên mặt lộ ra hào sảng cùng ngoan lệ dáng tươi cười, nói, "Dược hoàng cứ việc phân phó, tại đây Hắc Cấn Thành, Viên Mô cùng bắt phiến môn ổn thỏa hết sức giúp đỡ." Hàn Phong gật gật đầu, sải bước đi đến ngoài cửa, tầm mắt quét qua, đối với theo hắn cùng nhau đến đây bóng người trầm giọng quát lên, "Hàn Băng, chủ tử." Đứng tại bên ngoài gian phòng trong bóng tối, Hàn Băng thân hình lóe lên, như quỷ mị cướp đến Hàn Phong trước mặt, tư thái cung kính đến gần như kề sát đất, "Chủ tử có dặn dò gì?" Hàn Phong bàn tay lớn hất lên, một vàng một bạc hai khối lệnh bài vẽ ra trên không trung tiếng vang lênh lảnh, rơi vào Hàn Băng trước mặt. "Ta trước cùng Viên môn chủ ngăn chặn tên kia mang dị hỏa đấu hoàng." Hàn Phong âm thanh trầm thấp mà gấp rút, "Ngươi cầm cái này hai khối lệnh bài, tốc độ cao nhất chạy đi cái chỗ kia, xin hai vị kia lão tiên sinh tại trong vòng một canh giờ chạy đến Hắc Cấn Thành, theo ta cùng nhau vây bắt tên này đấu hoàng, liền nói nếu là sự tình có thể thành, ta nhất định có thâm tạng." Hắn đối tên kia mang theo dị hỏa kẻ ngoại lai hoàn toàn không biết gì cả, đối phương rất có thể là từ Trung Châu đường xa mà đến nhân vật hung ác, khó đảm bảo không có cái gì lá bài tẩy. Thế là Hàn Phong khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là từ trong nạp giới lấy ra đồ kia lệnh bài. Chỉ cần có thể lấy được dị hỏa, cái kia hai cái lao ra hỏa nghĩ muốn đồ vật, tự nhiên không thành vấn đề. "Phải." Hàn Băng cung kính đáp, đem lệnh bài thu vào trong nạp giới. Hàn Phong lại từ trong nạp giới lấy ra mấy khối tạo hình quỷ dị lệnh bài, quay đầu nhìn về phía Viên Y Y, nói, "Viên môn chủ, còn xin ngươi phái mấy người giúp Hàn Mỗ một chút sức lực." Dược Hoàng yên tâm. Viên Y Y cười ha ha một tiếng, vỗ bộ ngực cam đoan. Nhưng mà, ngay tại hai người ánh mắt vô pháp chạm đến một mảnh hư không chỗ, một đạo thân mang màu đỏ cẩm bào lãnh diễm nữ tử lặng lặng đứng lặng. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, vẻ mặt tuyệt mỹ, một đôi mắt vượng băng lãnh như sương, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên xuống phương Hàn Phong cùng Viên Y Y, nét miệng lên một vẻ nhàn nhạt, mang theo một tia nụ cười giễu cợt. Hắc Cấn Thành kiến trúc phần lớn mang theo hắc giác vực đặc hữu thô kệch phong cách, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi khói lửa cũng như có như không mùi máu tanh, tần thần thuận dòng người bên áo, chậm rãi đi hướng phòng đấu giá. Phòng đấu giá bên trong treo màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trên không ngừng nhấp nô tham gia bán đấu giá vật phẩm tên cùng giới thiệu văn tắt, tần thần tùy ý liếc mấy cái, phần lớn là chút bảo vật tầm thường, cũng không phát hiện quá mức ly kỳ đồ vật. Nghĩ đến cũng là, chân chính áp trục quý giá bảo vật tự nhiên sẽ không dễ dàng công nhiên bày tỏ tại nhiều, hơn phân nửa chỉ biết thông qua đặc thù con đường, trước giờ tiết lộ cho có thực lực cạnh tranh thế lực lớn hoặc khách quý. Tần Thần thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi vào phòng giám bảo. Cái này phòng giám bảo không gian khá lớn, bị chỉnh tề chia làm trên trăm cái lẻ loi mật thất nhỏ, mỗi cái mật thất kiến tạo đều áp dụng thật tốt tài liệu cách âm, hiển nhiên là vì để tránh cho bảo vật tin tức tiết lộ mà thiết lập. Tần Thần vừa bước vào trong phòng, một tên quần áo bại lộ, đường cong là lướt thị nữ liền chập chờn dáng người tiến lên đón, thanh âm bên trong mang theo tận lực huấn luyện qua vũ mị, "Vị tiên sinh này, ngài là đến giám bảo, vẫn là tới làm giá cả ước định để bán đấu giá?" "Bán đấu giá?" Dưới hắc bảo truyền ra hơi thanh âm khàn khàn, "Mời đi theo ta." Thị nữ nở nụ cười xinh đẹp, xoay người hướng phía trong đó một cái mật thất nhỏ đi tới, nàng ngồi đi một bước, vòng eo đều biết vạch ra mê người độ cong. Rõ ràng, nơi này thị nữ đều đi qua đặc thù dạy dỗ, hiểu được như thế nào tại trước mặt nam nhân sử dụng tốt nhất mị lực của mình, rốt cuộc chỉ cần bị cái nào đó đại nhân vật nhìn trúng, liền có thể một bước lên trời. Đương nhiên cũng có thể tiến vào địa ngục. Tại thị nữ dẫn đầu phía dưới, Tần Thần rất mau tới đến một cái mật thất nhỏ, trong mật thất ương bày biện một tấm cổ phát bàn gỗ, sau cái bàn ngồi một vị lão giả tóc hoa râm, hắn thần sắc đạm mạc, giống như đối hết thảy đều không làm sao có hứng nổi. Tần Thần đẩy ra mũ trùm, lộ ra một tấm tuổi trẻ lại mang theo vài phần lanh ý khuôn mặt, tại lão giả đối diện ngồi xuống. Lão giả cúi đầu, thản nhiên nói, "Đem ngươi muốn bán đấu giá đồ vật lấy ra đi." Tần Thần không nói nhảm, trực tiếp đem một cái toàn thân huỳnh bình bạch ngọc đặt lên bàn. "Đan dược." Lão giả liếc qua, có chút ngoài ý muốn, hắn đeo lên một đôi thật mỏng trong suốt găng tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bình ngọc. Nắp bình vừa mới kéo ra, một luồng nồng đậm đến cực điểm đan hương liền nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất, cái kia hương khí ôn nhuận thuần hậu, nghe thấy khiến người mừng rỡ, liên lão người trong cơ thể yên lặng nhiều năm đấu khí đều ẩn ẩn có chỗ xúc động. "Cái này, đây là..." Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hai tay đều không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Hắn còn sống lớn tuổi như vậy, thấy qua bảo vật vô số kể, nhưng tinh thuần như thế đan hương, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được. "Một cái đấu linh đan." Tần Thần ngữ khí bình thản, giống như bên trong chứa chỉ là một viên bình thường bánh kẹo. "Cái này, xin quý khách chờ một lát." Lão giả bỗng nhiên đứng người lên, thậm chí quên ngày bình thường ổn trọng, xoay người liền hướng phía ngoài cửa đi tới. Viên đan dược này quá mức quý giá, lấy trước mắt hắn nhãn lực, căn bản là không có cách phân biệt nó thật giả, nhất định phải xin càng cao cấp bậc người tới giám định. Nhưng mà, lão giả vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Viên Y đi cùng Hàn Phong chẳng biết lúc nào đã đứng ở ngoài cửa, trong lòng hắn nhảy một cái, liền vội vàng không người hành lễ, "Cửa, môn chủ." "Ừm." Viên Y gật gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Ngươi đi xuống đi, vị quý khách kia từ ta tự mình chiêu đãi." "Phải." Lão giả vội vàng nghiêng người nhường ra, cúi đầu bước nhanh rời đi. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền đã sửa luyện đến đấu hoàng cảnh giới, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Viên Y trên mặt lập tức thay đổi khách khí dáng tươi cười, cùng Hàn Phong cùng nhau tại Tần Thần đối diện ngồi xuống. "May mắn mà thôi." Tần Thần đem trên bàn bình ngọc thu hồi, tầm mắt tại trên thân hai người quét qua, "Chắc hẳn ngươi chính là Viên môn chủ, không biết vị bằng hữu này là?" "Tại hạ Hàn Phong, hấp giác vượt các bằng hữu cho mặt mũi, gọi một tiếng Dược Hoàng." Hàn Phong dáng tươi cười ôn hòa, cử chỉ nho nhã. "Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Dược Hoàng các hạ, kính đã lâu kính đã lâu." Tần Thần chắp tay, trong giọng nói mang theo vừa đúng kinh ngạc cùng kính ý chợt hỏi, hai vị tìm ta là có chuyện gì không?
Cũng không đặc biệt chuyện quan trọng.
Hàn Phong lắc đầu, dáng tươi cười ôn hòa, chỉ là muốn cùng tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu, nghĩ đến tiểu huynh đệ cũng là một vị luyện dược sư a. Không biết xưng hô như thế nào?
Họ Tần.
Tần Thần gật đầu cười.
Tần huynh đệ.
Hàn Phong lặp lại một lần cái tên này, trong mắt ý cười càng đậm, Hàn Mộ tại luyện dược một đạo bên trên rất có tâm đắc, vẫn nghĩ tìm một cơ hội cùng đồng hành giao lưu trao đổi, hôm nay nhìn thấy Tần huynh đệ, thật sự là duyên phận a.
Nhìn thấy Tần Thần trẻ tuổi như vậy, Hàn Phong trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, thiếu niên ở trước mắt, tuyệt đối là từ Trung Châu đến. Tây Bắc đại lục cái chỗ chết tiệt này, căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra trẻ tuổi như vậy đấu hoàng cường giả, hơn nữa nhìn nó khí chất, tuyệt không phải người bình thường xuất thân, rất có thể vẫn là Trung Châu cái nào đó thế lực lớn truyền nhân. Trung Châu đám người kia sức chiến đấu cùng lá bài tẩy, hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, bởi vậy, Hàn Phong không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt chính mình chuẩn bị đến đủ đầy đủ, bằng không chuyện hôm nay, chỉ sợ thật đúng là không dễ làm. Đóng cửa làm xe xác thực không phải là chính xác đạo.
Tần Thần hơi gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tán đồng dáng tươi cười, có thể cùng Dược Hoàng các hạ giao lưu, là Tần Mộ vinh hạnh, không biết Dược Hoàng có gì chỉ giáo.
Trong lòng của hắn tin tưởng, Hàn Phong rõ ràng là đang trì hoãn thời gian chờ đợi giúp đỡ, bất quá, cái này cũng chính hợp hắn ý tứ.
Mỹ Đỗ Toa ngày nay đã là đấu tông tứ tinh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào ngũ tinh, nếu là hiện ra bản thể chiến đấu, chiến lực đủ để so sánh đấu tông bát tinh, coi như Hàn Phong đem địa ma lão quỷ mời đến, cũng không đủ nhịn.
Ha ha, chỉ giáo không dám nhận.
Hàn Phong cười cười, bắt đầu trời nam đất bắc hàn huyên.
Sau đó, ba người liền như vậy chậm rãi mà nói, từ thuật chế thuốc cơ sở lý luận, đến đủ loại dược liệu nhận ra cùng phối hợp, lại đến hắc giác vực gần nhất phát sinh một chút việc lớn, cơ hồ có thể kéo đều kéo toàn bộ.
Vì lưu lại Tần Thần, Hàn Phong cùng Biên Y có thể nói là vắt hết óc, đem mình đời này hiểu biết đều nói mấy lần. Tần Thần có hỏi, bọn hắn nhất định đáp, thậm chí còn có thể chủ động kéo dài chủ đề.
Cho chuyện một chút, Tần Thần lông mày hơi nhíu, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khẽ cười nói, Dược Hoàng, thật không dám giấu giếm, gần nhất ta ngược lại là biết được một cái có chút quỷ dị tin tức.
Ồ,
Hàn Phong đến hứng thú, không biết Tần huynh đệ nghe được là cái gì tin tức?
Là một cái liên quan tới dị hỏa tin tức.
Tần Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường.
Dị hỏa?
Hàn Phong trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, ra vẻ bình tĩnh hỏi, không biết trong đó có gì quỷ dị chỗ?
Tần Thần nheo mắt lại, gàn từng chữ, đóa này dị hỏa cũng không phải vật tầm thường, nó chính là trong truyền thuyết
Dược Tôn giả cốt linh lãnh hỏa.
Cái
gì?
Nguyên bản còn gió nhẹ mây bay Hàn Phong đang nghe Dược Tôn giả cùng cốt linh lãnh hỏa mấy chữ này lọt vào tai về sau, trong mắt đống nhiên co lại thành lỗ kim lớn nhỏ, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, thân thể càng là vô ý thức đống nhiên đứng lên.
Phần Thiên trưởng.
Ngay tại trong chớp mắt này, Tần Thần đống nhiên nổi lên, hùng hồn đấu khí tại lòng bàn tay của hắn hội tụ thành một đạo màu xanh dấu ấn, mang theo nóng bỏng mà lực lượng cuồng bạo, đối với còn ở trong lúc khiếp sợ Hàn Phong hung hăng bổ tới.
A.
Hàn Phong không có chút nào phòng bị bất thình lình một trường chặt chẽ vững vàng khắc ở ngực, hắn thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, liền cảm giác một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt tràn vào trong cơ thể, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe.
Phốc phốc,
một cái đỏ thắm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, thân thể giống như diều đứt dây, đập ầm ầm tại mật thất trên vách tường, phát ra trầm muộn tiếng vang.
Tần Thần cũng sẽ không cho Hàn Phong bất luận cái gì cơ hội thở dốc, ở người phía sau rơi xuống đất mấy mắt, thân hình hắn lóe lên xuất hiện tại nó trước mặt, ngọn lửa màu xanh đấu khí lần nữa hội tụ ở tay phải, mang theo làm người sợ hãi nhiệt độ, hung hăng chụp về phía Hàn Phong thiên linh cái.
Ngươi,
nô.
Hàn Phong trong đầu một mảnh trống rỗng, còn không có hiểu rõ vì cái gì Tần Thần lại đột nhiên đối với mình động thủ, liền cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể đã mất đi chỗ có khí lực.
Theo lý thuyết, đấu hoàng cường giả ở giữa chiến đấu vốn nên long trời lở đất, nhưng Tần Thần liên tục phát động hai cái trọng kích, nhưng không có đối mật thất tạo thành bất luận cái gì phá hư.
Đáp án rõ ràng,
cái này mật thất nhỏ không gian đã sớm bị người lặng yên phong tỏa.
Ngươi.
Một bên Viên Y Lìa đã sớm bị cả kinh trợn mắt ngoạm mồm, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh đến hắn đều không có kịp phản ứng.
Mà khi hắn ý thức được không gian bị phong tỏa lúc, một luồng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng sợ nháy mắt lan tràn toàn thân.
Có đấu tông,
đây tuyệt đối là đấu tông cường giả mới có thể làm đến sự tình, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại.
Thời xuống Hàn Phong trên thi thể nằm dưới, Tần Thần quay đầu nhìn về phía run lẩy bẩy Viên Y Lìa, cười nói, Viên môn chủ, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống?
Chương 92, phất nhanh chương 92, phất nhanh cái này.
Các hạ có việc cứ việc phân phó.
Viên Y Lìa quỳ một chân trên đất, tư thái thả cực thấp.
Hắn biết rõ hiện tại phản kháng đồng đẳng với tự sát, xem như tại hắc giác vực sở soạn lần mò mấy chục năm kẻ ra đời, hắn khắc sâu rõ ràng một cái đạo lý, không nên hỏi, tuyệt đối không thể hỏi.
Đến mức Hàn Phong hứa hẹn thù lao.
Ha ha, ý tưởng quá cứng, gia hỏa này người hiện tại đều chết rồi, chính mình có thể bảo vệ cái mạng này cũng đã là vận hạnh, nơi nào còn dám hy vọng xa về gì đó thù lao.
Thật tốt.
Tần Thần cánh tay vung lên, đem Hàn Phong thi thể thu vào một cái cấp thấp nạp giới, sau đó lắc lắc tay, u hải nạp giới giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, đem nó bên trên vết máu đốt cháy hầu như không còn. Hắn chậm rãi đi hướng Viên Y Lệ, thản nhiên nói, đem ngươi nạp giới giao cho ta.
Phải.
Viên Y thì không dám có mảy may lãnh đạm, đội vàng gỡ xuống chính mình nạp giới, cung kính đưa tới trong tay Tần Thần.
Tới trước bên ngoài chờ lấy, ngươi nên không muốn biết chạy trốn hậu quả.
Tiếp nhận nạp giới về sau, Tần Thần khoát tay nào nói.
Phải.
Nghe được phân phó, Viên Y cấp tốc rời khỏi mật thất.
Ông.
Viên Y thì rời đi về sau, mật thất không gian nổi lên một hồi nhỏ xíu gợn sóng, một đạo xinh đẹp nóng nảy thân ảnh chậm rãi hiện ra.
người tới thân mang một bộ màu đỏ cờ bào, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, một tấm gần như hoàn mỹ yêu diễm trên gương mặt mang theo trời sinh cao quý cùng lãnh đạo, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chỉ là giờ phút này nàng nhìn về phía Tần Thần trong ánh mắt mang theo một tia khó mà che giấu kinh dị cùng cổ quái. Nàng quả thực không nghĩ tới Tần Thần giải quyết sự tình phương thức lại như vậy trực tiếp, hiệu suất cao, lại ngoài dự liệu. Trong lúc nói cười nổi lên giết người, phần này quả quyết tàn nhẫn cùng nàng nhận biết bên trong những cái kia nhân loại luyện dược sư ôn hòa hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tình huống bên ngoài như thế nào? Tần Thần đối Mỹ Đô Toa tầm mắt không để ý lắm, giống như chỉ là làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình, thuận miệng hỏi. Thanh Đông đến một cái tu luyện huyết thuộc tính công pháp đấu hoàng, gia hỏa này mời tới mấy người khác còn chưa từng đến. Liếc qua Tần Thần bên người thi thể, Mỹ Đô Toa môi đỏ khẽ mở, tiếp tục nói, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, bị gia hỏa này mời tới người đều biết mai phục tại ngoài thành, chỉ cần ngươi vừa đi ra ngoài, liền biết bị một người trong đó cuốn lấy, sau đó những người còn lại cùng nhau tiến lên, đưa ngươi giải quyết. Ừm. Tần Thần gật gật đầu, cười nói, đã bọn hắn còn chưa tới, vậy liền trước hết để cho ta xem một chút trong này có gì đó. Hắn tâm niệm khẽ động, một sợi cô đọng lực lượng linh hồn như là vô hình xúc tu, chậm rãi thăm dò vào viên y trong nạp giới. Đây chỉ là một cái trung cấp nạp giới, chủ nhân vô pháp thiết trí linh hồn ấn ký, bởi vậy Tần Thần lực lượng linh hồn cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào, liền thuận lợi tiến vào bên trong. Do xét bẹn bẹn duy trì liên tục chỉ chốc lát, Tần Thần cổ tay khẽ đảo, một tấm tàn tạ không chịu nổi tấm vải cũ liền xuất hiện trong tay hắn. Tấm vải chỗ biên giới mơ hồ có thể nhìn ra trên đó miêu tả lấy nửa đóa sinh động như thật hoa sen, lại lấy được một phần yêu thánh tàn đồ. Tần Thần cúi đầu nhìn xem cái kia nửa đóa hoa sen, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào chính mình trong nạp giới. Ngay sau đó, hắn tâm niệm lại cử động, lại từ viên y trong nạp giới lấy ra một cuốn màu bạc quyển trục. Quyển trục vừa mới xuất hiện, liền có một hồi nhỏ xíu phong lôi chi thanh nhận ẩn từ trong đó truyền ra, phản phất có vô số nhỏ bé ngân xà tại mặt giấy dưới mặt toa đi khắp. Địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp, Tam Thiên Lôi Động. Nhìn xem trên quyển trục mấy cái cổ xưa chữ truyện, Tần Thần trong mắt lóe lên một vệt vẻ hài lòng. Thứ này cũng không tệ, có giá trị ta tu luyện một phen. Hắn ước lượng trong tay quyển trục, cảm thụ được gần chứa trong đó một tia phong lôi chi lực, thầm nghĩ trong lòng, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, tu luyện cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Đem Tam Thiên Lôi Động thu hồi về sau, Tần Thần lại từ trong nạp giới lấy ra một cái hiện ra xương mù màu trắng hộp hàn ngọc. Hắn đưa tay xốc lên cái nắp, lập tức một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng vàng từ trong hộp nổ bắn ra, đem toàn bộ mật thất đều nhiễm lên một tầng ánh vàng. Cú may gian phòng này mật thất không gian đã bị Mỹ Đô Toa lấy thực lực cường hãn phong tỏa, bằng không bực này động tĩnh chắc chắn gây nên trong thành vô số người chú ý. Chỉ gặp một cái cỡ quả nhãn tiểu đan dược lặng lặng nằm tại hộp hàn ngọc trung ương, màu vàng đan khí tại đan dược chúng quanh hội tụ thành hai đầu nhỏ bé thần long hư ảnh, một luồng nhỏ xíu tiếng long ngâm từ trong đó khuếch tán ra, dẫn tới linh hồn có chút rung động. Đan khí ngưng linh, Tần Thần thấp giọng lẩm bẩm nói, thất phẩm trở lên đan dược mới có dị tượng. Hắn nhìn chằm chằm viên kia âm dương huyền long đan nhìn thật lâu, tầm mắt tại đan dược cùng hộp hàn ngọc ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, đem hộp ngọc một lần nữa khép lại. Tần Thần không có lựa chọn nuốt viên đan dược này, hắn không cảm thấy chính mình sẽ gặp phải Tiêu Viêm loại kia may mắn tình huống, càng không có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa viện trợ. Mà lại, hắn đột nhiên có một cái tốt hơn chủ ý. Mọi người đều biết, âm dương huyền long đan luyện chế đồ vật bên trong, bao hàm hai viên tử vong không cao hơn 7 ngày lục giai ma thú loài rồng trong cơ thể ma hạch, trong đó nhất định ẩn chứa cực kỳ tinh thuần dược lực bằng bạc. Mà ma thú kết cấu thân thể cùng nhân loại không giống, chúng thể phách cường hãn, có thể trực tiếp ăn sống thiên tài địa bảo, hấp thu hiệu suất cũng xa xa lớn hơn nhân loại. Nếu như đem viên đan dược này cho Tử Nghiên ăn, nói không chừng nàng có thể trực tiếp đem trong đó dược lực hấp thu, tăng tốc độ phát triển. Nghĩ tới đây, Tần Thần không khỏi ở trong lòng tính toán một chút, tăng thêm phía trước lấy được hóa hình đan, trong tay hắn hiện tại hết thảy có hai viên thất phẩm đan dược. Tử Nghiên nha đầu kia nếu là nhìn thấy cái này hai viên đan dược, sợ là sẽ phải cao hứng cái đuôi đều nhếch lên tới đi. Ý niệm tới đây, Tần Thần trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ cương triều dáng tươi cười. Cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa rơi vào một bên Mỹ Đỗ Toa trong mắt, nhường nàng không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Là ai có thể nhường ra hỏa này lộ ra bộ dáng này? Viên Y thì xem như bắt phiến môn thủ lĩnh, trong nạp giới đồ vật tự nhiên không chỉ chừng này, bất quá Tần Thần hiện tại rõ ràng không có thời gian từng cái cẩn thận xem xét. Đem âm dương huyền long đan cùng Viên Y liền nạp giới cất kỹ về sau, Tần Thần chợt lấy ra Hàn Phong Vũ Hải nạp giới. Cái này viên nạp giới toàn thân bày biện ra một loại sâu xa màu đu lam, trên đó lập loè thâm thẳm ánh xanh, hiển nhiên là một cái hàng thật giá thật cao cấp nạp giới. Loại này nạp giới không chỉ trong đó không gian so bình thường nạp giới lớn hơn rất nhiều, trình độ chắc chắn cũng là xa xa cao hơn bình thường nạp giới. Phía trước Tần Thần dùng dị hỏa thiêu đốt lúc, nạp giới mặt ngoài liền một tia vết cháy cũng không từng lưu lại. Đương nhiên, nếu là lại nhiều đốt một đoạn thời gian liền nói không biết. Trừ cái đó ra, cao cấp nạp giới còn nắm giữ thiết trí linh hồn ấn ký công năng, người khác nếu là muốn đem nó kéo ra, liền trước hết xóa đi chủ nhân lưu lại linh hồn ấn ký, mà một khi động thủ, ở xa ở ngoài ngàn dặm chủ nhân cũng sẽ có điều nhận ra. Bất quá, ngày nay Hàn Phong đã là Tần Thần tù nhân, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng một điểm này. Cái sau ánh mắt ngưng lại, một luồng hung hãn lực lượng linh hồn phun trào mà ra, dùng nhất là ngang ngược phương thức trực tiếp đem Hàn Phong lưu lại linh hồn ấn ký xóa đi. Lực lượng linh hồn thông suốt thăm dò vào ưu hải nạp giới, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, trong nạp giới không gian cảnh tượng vẫn nhường Tần Thần khuôn mặt có chút động. Hàn Phong không hổ là hắc giác vực duy nhất lục phẩm luyện dược sư, trong nạp giới cất giữ đồ vật quả là nhiều vô số kể, trong đó không thiếu rất nhiều ngoại giới khó gặp chân quý dược liệu, mỗi một gốc phẩm giai đều không thua kém ngũ phẩm, trừ cái đó ra, còn có từng dãy chỉnh tề trưng bày quyển trục, trên đó ghi lại đủ loại công pháp đấu kỹ, thậm chí liền một chút bát phẩm đan dược đan phương đều có không ít. Rõ ràng, đây đều là Hàn Phong năm đó từ thầy của hắn Dược Tôn giả nơi đó kế thừa hoặc lấy được quý giá di sản. Nhanh chóng tìm tòi khoảng khắc, Tần Thần tâm niệm vừa động, một cuốn toàn thân đen nhánh quyển trục, cùng với mấy phần bản chép tay, liền lơ lửng tại hắn trước mặt. Màu đen quyển trục tự nhiên chính là phân quyết, đến mức cái này mấy phần bản chép tay, mặt trên thì là lít nha lít nhít tràn ngập Hàn Phong đối với phần quyết lý giải cùng bổ sung, hiển nhiên là hắn tốn hao vô số tâm huyết sở nghiên cứu đến. Đồ tốt a. Tần Thần nhìn xem lơ lửng tại trước mặt phần quyết tàn quyển cùng bản chép tay, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, không chút do dự đem nó thu sạch vào chính mình màu tím nhạt trong nạp giới. Ai? Đây là? Đúng lúc này, Tần Thần lực lượng linh hồn quét qua một chỗ ngóc ngách, khẽ chau mày. Hắn lấy ra một cuốn cổ pháp quyển trục, mang theo vài phần nghi hoặc, đưa nó chậm rãi mở ra. Nguyên lai là phong ấn thuật. Một lát sau, Tần Thần ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia giật mình, lẩm bẩm nói: "Quyển trục này bên trong ghi lại là một đạo chuyên môn dùng để phong ấn dị hỏa phong ấn thuật, chỉ cần dựa theo trên đó phương pháp cho dị hỏa thực hiện phong ấn, liền có thể trực tiếp đem trên dị hỏa bảng xếp hạng sau 10 dị hỏa chứa vào trong nạp giới, mà không cần lo lắng nạp giới sẽ bị dị hỏa tiêu hủy. Nếu là nghĩ dựa vào thực lực bản thân làm đến một điểm này, ít nhất cũng phải đạt tới đấu tôn cấp bậc, bằng không trước đây trong nguyên tắc cũng sẽ không xuất hiện có đấu tông cấp bậc dược lao xuất thủ tương trợ, Tiêu Viêm còn phải mang theo đài sen xanh tỏa ngạn giảm đảo vòng tình cảnh." Xem ra Hàn Phong đối với dị hỏa chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không chỉ chuẩn bị kỹ càng thiên hàn khí, liên loại này hiếm thấy phong ấn thuật hắn đều có thể đem tới tay. Chỉ là mặt trên ghi lại thủ pháp có chút phức tạp, thêm nữa Tần Thần lại không chút tiếp xúc qua phong ấn thuật, hoặc sợ không phải là muốn dùng lên mấy cái canh giờ. Bất quá, hắn con ngươi đảo một vòng, cầm trong tay quyển trục đưa tới một bên mỹ đỗ toa trong tay, hắc hắc, nữ vương bệ hạ, ngươi xem một chút ngươi bây giờ có thể hay không lập tức thi triển đạo phong ấn này. Mỹ đỗ toa có chút nhíu mày, liếc Tần Thần một cái về sau, vẫn là tiếp nhận quyển trục, tầm mắt cấp tốc quét qua trên đó văn tự. Mấy hơi về sau, nàng khẽ gật đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, có thể. Nàng đối với phong ấn một đạo vốn là có lấy cực sâu tạo nghệ, bằng không cũng không khả năng dựa vào một đạo phong ấn liền đem đều là đấu hoàng hải ba đông phong ấn mấy chục năm, thêm nữa ngày nay đã là đấu tông cấp bậc cường giả, đối với đấu khí khống chế xa không phải người bình thường có thể so sánh, chỉ là nhìn một lần, liền đem phía trên phong ấn thuật hoàn toàn lĩnh ngộ. Vậy là tốt rồi. Tần Thần trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lúc đầu vì càng tốt ẩn tàng cũng mang theo dị hỏa, hắn còn dự định nhường Hàn Phong linh hồn tại nó trong nhục thể chờ lâu một đoạn thời gian, đợi khi tìm được an toàn địa điểm lại xử lý. Hiện tại xem ra, cũng là không cần như vậy. Bằng không còn muốn thời khắc để phòng ra hỏa này linh hồn lặng lẽ chạy đi, thực sự phiền phức. Tần Thần thở dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tâm thần nhẹ nhõm không ít, lần này tới Hắc Ấn Thành mục tiêu, rốt cục toàn bộ đã thành. Bây giờ còn có sự tình khác muốn làm, không thích hợp ở đây tốn hao quá nhiều thời gian, xác nhận cái này hai viên trong nạp giới đã có vật mình muốn, Tần Thần liền không còn tiếp tục nhìn kỹ. Túi đầu nhìn một chút trên tay mình viên kia từ trong sơn động được đến màu tím nhạt cao cấp nạp giới, Tần Thần đem U Hải nạp giới bên trong một vài thứ rời tới, sau đó đột nhiên đưa tay, một phát bắt được bên cạnh Mỹ Đỗ Toa cái kia trắng non tinh tế, mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng. Ngươi, Mỹ Đỗ Toa rõ ràng không ngờ tới Tần Thần lại đột nhiên có cử động này, thân thể có chút cứng đờ, gương mặt nháy mắt nổi lên một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Trong lòng nàng không khỏi có chút nổi giận, trong cơ thể đấu khí có chút phun trào, liền muốn ra tay giáo huấn một chút gan này bao lớn thiên gia băng. Có thể còn không chờ nàng phát tác, Tần Thần đã đem viên kiêm màu u lam u hải nạp giới nhẹ nhàng mang tại nàng xanh nhạt trên ngón tay ngọc, u lam cấm thân cùng nàng da thịt trắng nõn hình thành chênh lệch rõ ràng. Nữ vương bệ hạ, cái này viên cao cấp nạp giới liền tặng cho ngươi đi. Tần Thần nhìn xem nàng, mang trên mặt một tia chân thành ý cười, ngữ khí lại mang theo vài phần không cho cự tuyệt ý vị. Gặp tình hình này, Mỹ Đỗ Toa nguyên bản chuẩn bị kỹ càng trách cứ nháy mắt bị ngăn ở trong cổ họng, toàn thân phun trào đấu khí cũng như bị đè xuống nút tạm dừng, nháy mắt đỉnh trệ xuống tới. Một lát sau, nàng giống như là mới phản ứng được, đột nhiên hất ra Tần Thần tay, quay mặt qua chỗ khác, ra vẻ chấn định nói sang chuyện khác, sau đó phải làm cái gì? Hắc hắc. Tần Thần nhìn xem nàng hơi có vẻ hốt hoảng bộ dáng, trên mặt mang một bộ tươi cười đắc ý, tay hắn vung lên, Hàn Phong thi thể liền từ trong nạp giới bị rời ra, vang một tiếng rơi vào băng lanh trên mặt đất. Chờ ta trước đem ra hỏa này thi thể xử lý, lại đem cái này bắt phiến môn bảo bối trong bảo khố lấy đi, sau đó nhường viên y theo ta diễn một vở kịch. Tần Thần tầm mắt rơi vào Hàn Phong trên thi thể, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo ánh sáng, nói: "Hắn đi tới bên cạnh thi thể, đưa bàn tay nhẹ nhàng chống tại Hàn Phong cái kia gập lên trên đỉnh đầu. Theo trong cơ thể đấu khí chậm rãi thôi động, Tần Thần lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, một cỗ vô hình hấp lực tự trưởng tâm truyền ra, Hàn Phong trong cơ thể nguyên bản yên lặng linh hồn bị một chút xíu dẫn dắt ra tới. Theo trong cơ thể đấu khí thôi động, Tần Thần lòng bàn tay nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh choáng, một đạo hôn mê trong suốt linh hồn thể, chậm rãi bị hắn từ Hàn Phong trong thi thể rút ra, trên đó hiện ra từng sợi như nước biển màu xanh thẳm ngọn lửa. Trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15, Hải Tâm Diễm. Hàn Phong linh hồn ly thể về sau, Tần Thần hai tay kết ấn, đem một cái hiện ra ánh sáng nhạt dấu ấn đánh vào trong linh hồn hắn. Đây là một loại bình thường linh hồn cấm chế, nó tác dụng chính là hạn chế linh hồn thể hành động, không có gì độ khó. Sau đó, Tần Thần tại Hàn Phong chỗ mi tâm hơi điểm nhẹ, theo một đạo nhỏ xíu linh hồn ba động truyền ra, cái kia đạo hôn mê linh hồn chậm rãi tỉnh lại. Hàn Phong linh hồn hư ảnh mở hai mắt ra, mê mang chỉ chốc lát, làm hắn nhìn thấy trước mắt Tần Thần lúc, sắc mặt đống nhiên nhất biến. Hắn lúc này ra sức dây rủa, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng mà linh hồn đã bị Tần Thần bày ra cấm chế vững vàng khống chế lại, không cần nói hắn như thế nào phát lực, đều không thể di động tí teo, chỉ có thể vô ích phiền tại nguyên chỗ bặm mẻo. Khi ánh mắt của hắn quét đến Tần Thần bên cạnh Mỹ Đỗ Toa lúc, trong mắt đông nhiên co rụt lại, trong lòng hơn phân nửa hận ý nháy mắt bị nồng đậm sợ hãi thay thế. Thấy thế, Hàn Phong chỉ được vứt bỏ những cái kia không thực tế ý nghĩ, hít sâu một hơi, đè xuống sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ, trầm giọng hỏi, các hạ đến tuột cùng là ai? Người ta không chỉ không oán không kỷ, càng là chưa từng gặp mặt, vì sao muốn như vậy làm việc? Không oán không kỷ. Tần Thần giống như là nghe được gì đó cho cười, trong giọng nói tràn ngập điểm ai, đã là không oán không kỷ, ngươi là sao muốn ở ngoài thành mai phục nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ đây không phải là vì làm cho ta tại tử địa sao?